Chương 398, Vạn Diễn Thành. Chương 398, Vạn Diễn Thành. Theo vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc, Lôi Chiến cùng Cửu Phượng Lâm tuyên bố lần này đỉnh phong khiêu chiến thi đấu 3 hạng đầu. Thứ nhất, Dạ Minh. Với tư cách 3 vòng khiêu chiến thứ nhất, hắn có thể bắt lấy đỉnh phong khiêu chiến thi đấu quán quân, đây là mọi người đều biết cố định sự thật. Thứ hai, An Bách Điểu. Gia hỏa này một thân ngông nghênh, đi đường thời điểm ngẩng lên đầu, cái mũi hận không thể đoán bầu trời, ánh mắt mặc dù bình đạm nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng hơi cẩn thận một chút, liền có thể nhìn thấy hắn ánh mắt chỗ sâu tự đại. Mặc dù Dạ Minh không quen nhìn gia hỏa này, nhưng không thể không nói, An Bách Điểu cái này tự xưng bị thần linh bảo hộ gia hỏa, thực lực đích xác không tệ. Hắn bắt lấy thứ hai, đám người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần thứ ba, hạng ba tranh luận cũng có chút lớn. Tiêu Vân, Lý Giang Nhạc, Thượng Quan Nam Tiểu, ba người bọn họ tại đỉnh phong khiêu chiến thi đấu bên trong biểu hiện đều không khác mấy, phân biệt bắt lấy khác biệt theo trình tự thứ ba. Đem bọn hắn bài danh tổng hợp đến xem, trừ bỏ trình tự khác biệt ra, chỗ đặt thành thứ hạng đều là giống nhau. Vì công bằng công chính, Lôi Chiến cùng Cựu Phượng Lâm vừa thương lượng, quyết định để bọn hắn ba người tái chiến một trận. Dùng nắm đấm nói chuyện, ai có thể chiến thắng cái khác hai tên, bắt lấy quán quân, liền có thể thu hoạch được thứ hạng. Tiêu Vân tiên phú dị bẩm, tại tuổi nhỏ thời điểm, liền gia nhập trấn thủ quân, nuôi đến một thân phong phú kinh nghiệm, Thượng Quan Nam Tiểu cùng Lý Giang Nhạc hai người hơi kém hắn một bậc. Cho nên đỉnh phong khiêu chiến thi đấu hạng 3 chính thức rơi vào Tiêu Vân trong tay. Ta tuyên bố, đỉnh phong khiêu chiến thi đấu đến đây là kết thúc. Liên quan tới lần này khiêu chiến thi đấu, mời ở đây các vị không cần lấy bất kỳ hình thức tiến hành ghi chép cùng truyền bá, một khi phát hiện, đem khai thác tối cường ngạnh biện pháp tiến hành theo tiếp chịu trách nhiệm. Trận đấu chính thức kết thúc. Dạ Minh, Tiêu Vân, An Bách Điểu ba người bọn họ bị Lôi Chiến gọi đi phòng họp. Tại trong phòng họp, Lôi Chiến nhìn ba người, trên mặt nụ cười, chúc mừng các ngươi thành công thu hoạch được 3 vị trí đầu, bắt lấy đi hướng chín hào thần tích tư cách. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cứ mở miệng. Lôi Chiến cười nhìn về phía ba người. Lôi Chiến tiền bối, liên quan tới chín hào thần tích, có mới nhất tình báo sao? Tiêu Vân mở miệng hỏi. Hắn nói tới tình báo mới nhất, tự nhiên là cái khác quốc tuyển thủ dự thi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, chiến đấu tiên tri đạo đối thủ tin tức cũng làm ra ứng đối, đây là một hạng cơ bản nhất cách làm. Tình báo mới nhất. Lôi Chiến nhíu mày suy tư một phen về sau, lắc đầu. Trước mắt các quốc gia cũng không đem tham gia thần tích tuyển thủ danh sách công bố, có lẽ còn đang tiến hành chọn lựa. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt là, lần này tham gia thần tích chi tranh quốc gia chỉ có 7 cái, trong đó là Ưng Quốc, Hôi Hùng Quốc, Điền Quốc, Thiên Trúc Quốc, Bít Ben Đế Quốc bọn hắn là đáng giá nhất đề phòng. Hắn nói tới đây 5 cái quốc gia, tại đương kim Lam Tinh bên trên, đều thuộc về đại quốc. Quốc gia thực lực tổng hợp mạnh, bồi dưỡng được thiên tài thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, liên quan tới tuyển thủ dự thi danh sách, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 2 ngày, nhất định sẽ phát cho các ngươi. Lôi Chiến vô ngực một cái, lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Trước giờ 2 ngày, nhìn như không có tác dụng gì, trên thực tế lại ý nghĩa phi phạm. 2 ngày thời gian, đủ để cho Dạ Minh bọn hắn đi nghiên cứu ra, nhằm vào cái khác quốc tuyển thủ đối sách cùng lưu kế. Chín hào thần tích sau 5 ngày mở ra, trong khoảng thời gian này, ta biết đối với các ngươi 3 người tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Từ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực 3 cái góc độ xuất phát, tranh thủ tại trong vòng 5 ngày, để cho các ngươi tiến hành một lần thoát thai hóa cốt. Nói xong lời nói này về sau, Lôi Chiến ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ giống như dã thú chơi liều. Trong vòng 5 ngày, thoát thai hoàn cốt. Tiêu Vân cùng An Bách Điểu đối với cái này sinh ra thật sâu hoài nghi. Bọn hắn hiện tại là lục giai, mỗi một lần thực lực biến cường đều cần trải qua lượng lớn nỗ lực. Bọn hắn một lần hết sức chăm chú ngồi xuống, cơ hồ mỗi lần đều biết đạt đến hơn 10 ngày. Yên tâm, các ngươi đến lúc đó dựa theo ta biện pháp đến. Ta cam đoan các ngươi 5 ngày sau đó, khẳng định so hiện tại cường chí ít 10. Nói xong lời nói này về sau, Lôi Chiến đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nhìn về phía Dạ Minh, ngoài định mức bổ sung một câu, đương nhiên, Dạ Minh ngoại trừ. Dạ Minh, tốt tốt tốt. Cô lập ta đúng không? Kỳ thực đó cũng không phải cô lập, là bởi vì Lôi Chiến cảm thấy Dạ Minh hiện tại thực lực có chút mỹ tiên, hắn trưởng thành phương thức cũng cùng cái khác khế ước sư có rất lớn khác biệt, cho nên vì nghiêm cẩn, hắn mới cố ý đem Dạ Minh bài trừ bên ngoài. Bài trừ về bài trừ, nhưng nên huấn luyện vẫn là muốn huấn luyện, vạn nhất hữu hiệu đâu, tăng cường mới đâu. Dạ Minh cũng không nguyện ý buông tha dạng này cơ hội. Ngày kế tiếp, Vạn Diễn Thành, lơ lửng phi thuyền xẹt qua thành thị trên không. Dạ Minh bọn hắn quan sát phía dưới cương thiết chế tạo thành thị. Thành thị xung quanh có một tòa cao tới mấy chục mét tường cao, trên tường cài đặt các loại vũ khí. Thất giai khế ước sư mạo muội tới gần, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh bại. Thành thị bên trong các loại lối kiến trúc đặc biệt, bọn chúng tựa như là từng con cương thiết cự thú, phục cổ đồng hồ kim loại quận là bọn chúng con mắt, cái kia to lớn đường ống lắp đặt ở ngoại vi, tráng kiện ống khói đang chẳng những phun ra lăn lộn màu đen điền, những này xương mù tại chưa tiến vào thành thị trên khúc lúc, liền sẽ bị lơ lửng tại thành thị phía trên, một cái bốn phía mọc ra loa đặc thù trang bị hấp thu. Vật kia là lọc không khí trang bị, hao tổn của cải 8000 nước, có thể đem ô nhiễm nghiêm trọng khí thể tiến hành tinh hóa xử lý. Tinh hóa sau ô nhiễm khí thể, có thể chuyển hóa làm phổ thông không khí. Lôi Chiến sau khi nói xong, Dạ Minh không khỏi chỉnh trọng kỳ sự cảm khái. Không hổ là dùng 8000 nước chế tạo lọc không khí trang bị, hiệu quả quả nhiên tốt. Lôi Chiến tiền bối, hôm nay chúng ta huấn luyện nội dung không phải là lực lượng. Tiêu Vân đột nhiên hỏi. Lôi Chiến thật sâu nhìn hắn một cái, "Ân, nói không tệ. Nơi đây tên là Vạn Diễn Thành, tên như ý nghĩa, là chuyên môn chế tạo vũ khí thành thị. Long Quốc 90 khế ước sư sử dụng vũ khí đều đến từ Vạn Diễn Thành, thành bên trong tổng cộng có 10 tên đỉnh cấp thợ rèn, 53 tên cao cấp thợ rèn, cùng mấy trăm tên trung cấp cùng bên trên ngàn tên đề cấp." một tên đỉnh cấp thợ rèn chế tạo ra vũ khí, có thể vừa xứng thất giai khế ước sư. Một tên cao cấp thợ rèn chế tạo vũ khí, tại thất giai trước đó hoàn toàn đủ. Lôi Chiến giải thích nói. An Bách Kiều xoa cằm, hắn nhìn về phía Lôi Chiến, hỏi, tiền bối, bắt giai khế ước sư đâu? Sử dụng vũ khí cũng là thợ rèn đúc mà thành. Ha ha, không hoàn toàn là. Lôi Chiến khoát tay cười nói, bắt giai khế ước sư, tinh thần lực cùng nhục thân dung hợp, kiên cố, có thể trưởng vì lưỡi đao, lấy quyền bị truy. Đến chúng ta cấp độ này, bình thường vũ khí đã không quá đủ, bọn chúng thậm chí không bằng mình nắm đấm. Bất quá, lợi dụng thiên địa chí bảo rèn đúc ra vũ khí, vẫn là có giá trị sử dụng. Dù sao, bọn chúng bình thường đều biết mang theo hiệu quả đặc biệt. Chương 399, lực lượng huấn luyện chương 399, lực lượng huấn luyện thì ra là thế. Dạ Minh hồi tưởng một chút, hắn cơ hồ rất ít nhìn thấy Cổ Vân Phong cùng Lâm Âm sử dụng vũ khí. Bọn hắn gặp phải vấn đề, bình thường là nắm chặt nắm đấm, một quyền không được liền lại đến một quyền. Sử dụng vũ khí là số ít, hắn chỉ thấy qua Lâm Âm sử dụng pháp trượng, nhưng không phải dùng để thi triển pháp thuật, mà là nắm pháp trượng đi gõ người ta đầu. Tiền bối, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Vân hỏi. Lôi Chiến cười nhạt một tiếng, hắn không có trả lời, mà là lái lơ lửng phi thuyền đi tới trong thành thị. Nơi này đứng vững vàng một tòa cự hình công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc chỉnh thể tạo hình như là một thanh trọng truy, mặt ngoài phủ lên một tầng màu trắng bạc kim loại, màu xanh thẳm dòng năng lượng ánh sáng tại kim loại kẽ hở bên trong lấp lóe. Đây trọng truy công trình kiến trúc nghiêng đứng ở trong thành thị, hắn mặc dù là tử vật, nhưng phóng thích ra lực lượng cùng uy áp, đem xung quanh không khí đều áp xúc đến bặm mẻo. Đủ áng đủ ảng xuống lơ lửng phi thuyền, Giả Minh liền nghe đổ sắt gõ âm thanh. Âm thanh lộn xộn lại dần dần biến lớn, cẩn thận nghe có thể phát hiện, đây là khác biệt búa trô đánh ra rèn đúc âm thanh. Đi thôi. Lôi Chiến mang theo ba người tiến nhập trọng truy công trình kiến trúc nội bộ. Nội bộ là khoáng đạt không gian, dọc theo bên tường xây dựng rất nhiều cùng loại tiệm thợ rèn đồ vật, bên trong đang có không ít thợ rèn tại rèn đúc vũ khí. Bành bành, trọng truy rơi đập tại nung đỏ kim loại bên trên, đốm lửa bắn ra bốn phía. Tại thợ rèn nhóm lần lượt tinh chuẩn không sai rèn đúc dưới, những cái kia kim loại nguyên liệu rất nhanh có vũ khí hình thái. Sau đó thợ rèn đem một chút đặc thù vật chất dung nhập vũ khí bên trong, để bọn chúng ẩn chứa cái khác đặc thù lực lượng. Một thanh vũ khí tốt đản sinh, thường thường cần các loại chi tiết rèn luyện, hán cường độ cao hơn, nhưng bề ngoài cũng phải tinh mỹ, trừ cái đó ra, còn cần cân nhắc phải chăng tiện tay vấn đề. Tóm lại, muốn rèn đúc ra một thanh tốt vũ khí, nhất định phải cẩn thận, kiên nhẫn, còn muốn có cường đại lực lượng. Thanh này vì vạn rèn thành, nơi đây vì rèn đúc cổ điện. Rèn đúc cổ điện bên trong thợ rèn đều là thiên phú dị bẩm tồn tại, bọn họ đều là cao cấp thợ rèn. Thông qua bọn hắn chi thủ chỗ rèn đúc ra vũ khí, sẽ lưu thông thị trường, bán cho cái khác khế ước sư. Lôi Chiến mang theo Dạ Minh bọn hắn xuyên qua từng cái tiệm thợ rèn. Dạ Minh phát hiện, những này thợ rèn từng cái dáng người cường tráng, mồ hôi khắc ở màu đồng cổ trên da, theo những này thợ rèn nhóm truy lên truy rơi xuống, mồ hôi luôn tạp hỏa tinh tứ tán, lực lượng từ bọn hắn thân thể bên trong phong thích, nhiệt độ cao để bọn hắn thân thể không ngừng toát ra bạch khí. Lôi Chiến tiền bối, hôm nay chúng ta muốn huấn luyện là lực lượng, đúng không? Dạ Minh đã đoán được. Lôi Chiến gật đầu, "Ân, nếu muốn trở thành một tên ưu tú thợ rèn, nhất định phải đối với mỗi lần bên dưới truy lực đạo có tinh chuẩn khống chế." Khế ước sư cũng giống như thế, xuất thủ trạng thái tốt nhất chính là không lãng phí bất kỳ một tia lực, cũng sẽ không thua thiệt một tia lực. Một quyền đã ra, lực đạo đến khi có thể giết địch trừ thú, phá trận thoát hiểm. Đi thôi, ta mang các ngươi đi thử xem. Tại Lôi Chiến dẫn đầu dưới, Dạ Minh ba người đi tới dưới mặt đất tua một tầng. Cùng phía trên khác biệt là, nơi này càng giống là đặc thù nào đó phòng huấn luyện, từng cái cơ bắp cường tráng đại hán đang huấn luyện trong phòng tiến hành huấn luyện. Đi vào đi. Dạ Minh bọn hắn đi tới trong đó một gian phòng huấn luyện. Đang huấn luyện phòng trung tâm có ba cái kim loại đen chế tạo rèn đúc đài. Mỗi cái rèn đúc đài bên trên đều có một thanh còn chưa rèn đúc hoàn thành kiếm. Trong vòng nửa giờ, đem trường kiếm rèn đúc hoàn thành, liền tính huấn luyện thành công. Hiện tại bắt đầu. Lôi Chiến tiếng nói rơi xuống. Dạ Minh bọn hắn xuất hiện trước mặt ba thanh giống như lúc trọng truy. Trôi truy dài nửa mét, đầu đũa cứng rắn vuông vức, nắm tại lòng bàn tay lúc, Dạ Minh cảm giác có cô ấm áp khí tức tiến vào thân thể. Hắn nắm chặt trọng truy, bỗng nhiên nện xuống. Răng rắc một tiếng. Trường kiếm gãy đứt. Ách, xuất thủ quá nặng đi sao? Dạ Minh lắc đầu, không có cách, hắn chỉ có thể yếu bất mình lực lượng. Lần nữa một truy rơi xuống. Hiệu quả không tệ. Trường kiếm độ hoàn thành, một hư hao độ, không chú, khi hư hao độ đạt đến 50 lúc, chính là rèn đúc thất bại phù hợp lực đạo là rèn đúc ra một thanh vũ khí tốt mấu chốt, vị trí nào nên dùng bao lớn lực, cần cẩn thận suy nghĩ, thợ rèn không phải dựa vào man lực liền có thể trở thành chức vị, nó so rất nhiều văn chức càng cần hơn kỹ xảo cùng lý luận kinh nghiệm rèn đúc chi thuật, cao thâm mặt chắc, ta cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một đi tìm đòi. Dạ Minh trong lòng đối với thợ rèn nổi lòng tôn kính. Lần nữa bên dưới truy, trong tay lực lượng nặng từng chút một. Kết quả, răng rắc một tiếng, kiếm vôi đứt gãy. Hư hao độ cao đạt 70%, có chút độ khó. Dạ Minh cũng không nhục trí, thất bại cùng lắm thì lại đến chính là. Dù sao kiếm vôi cũng không cần hắn xuất tiền. Thấy hắn tu luyện được ra sức như vậy, Tiêu Vân cùng An Bách Tiểu hai người cũng không cam chịu lạc hậu. Bọn hắn nắm chặt trọng truy, bắt đầu rèn đúc. Tại rèn đúc lúc, An Bách Tiểu vô ý thức phát động thần linh chỉ dẫn. Trong nháy mắt, từng đầu quy tích xuất hiện tại trước mắt hắn, những này quy tích là rèn đúc quá trình dây. Tay nên mang lên vị trí nào, đũa làm như thế nào cầm tiêu chuẩn nhất, gõ truy thời điểm, tại vị trí nào cần tăng lực, tại vị trí gì tốt cần giảm bất lực. Đều biểu đạt đến mức rõ ràng. Phanh phanh hai truy, An Bách Kiều kiếm phôi độ hoàn thành trực tiếp đạt đến 10. Là ba người bên trong nhanh nhất, cũng là nhiều nhất. Ân, tiểu tử này không tệ a, lần đầu tiên rèn đúc liền có như thế kinh người biểu hiện. Nếu có thể gia nhập chúng ta thợ rèn, tương lai thế tất đạt đến đỉnh cấp thợ rèn. Tại Lôi Chiến bên ngoài sân quan sát lúc, một tên tóc trắng bạc phơ lão giả đi tới. Hắn người mặc một ghế trường bào màu đỏ thắm, da màu đồng cổ, đặt sau lưng trên hai tay che kín vết thương cùng vết chai, cười lên rất hòa ái, chợt nhìn chính là cái bình dị gần gũi lao đầu. Bất quá, hắn bản danh gọi Vạn Trượng Lâm, là một tên đỉnh cấp thợ rèn. Bây giờ càng là rèn đúc cổ điện đương nhiệm điện chủ. Vạn thúc, đã lâu không gặp. Lôi Chiến song thủ ô quyền, lên tiếng chào. Vạn Trượng Lâm cười khoát tay áo, hắn cười hỏi, từ khi ngươi bái sư Long Chính sau đó, liền rất ít trở lại thăm một chút, làm sao, hôm nay còn có công phu trở về ôn ôn chuyện. Lôi Chiến không thể làm gì khác hơn giang tay ra, ta cũng muốn ôn chuyện, cũng không cái kia thời gian rỗi, hung thú bạo động nguy cơ sớm tối, từng cái quốc gia ám độ trần thường, đề phòng lẫn nhau nghi kỵ, ta nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, cơ cấu chống canh một nhiều phòng ngự. Hôm nay đến, cũng là vì bồi dưỡng người mới. Nói đến, hắn ánh mắt nhìn về phía Dạ Minh ba người. Thuận theo hắn ánh mắt nhìn, Vạn Trượng Lâm quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Vân ba người. Trước hết nhất nhìn là Tiêu Vân. Gia hỏa này nắm truy tư thế không đúng tiêu chuẩn, làm theo ý mình, làm sao thoải mái làm sao tới. Bất quá chỉ là hắn loại này tùy tính cách làm, ngược lại để hắn đối với lực lượng khống chế đạt được hữu hiệu để thăng. Mỗi lần ra truy đều có thể cam đoan độ hoàn thành gia tăng. Cho đến tận này, hắn độ hoàn thành đã đạt tới 40%. Chương 400, ta mẹ nó, thất bại. Chương 400, ta mẹ nó, thất bại. Ân, thu bên trong mang mảnh, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi lần gõ truy thời điểm đều nhìn đúng góc độ cùng lực lượng. Tiểu tử này thiên phú cũng rất tốt ta. Tiêu Vân rèn đúc chi pháp rất nhanh đến mức đến Vạn Trượng Lâm tán thành. Lôi Chiến gật đầu phụ hòa nói, tiểu tử này tại trấn thủ trong quân chờ đợi vài chục năm, học được không ít thứ. Ân. Vạn Trượng Lâm nhẹ nhàng đáp lại về sau, tiếp tục xem hướng phía dưới một tên tuyển thủ. An Bách Kiều. Lúc này, An Bách Kiều thần linh chỉ dẫn phát động, đang minh sắc quy tích dây bên trong, hắn căn bản không cần bất kỳ suy nghĩ, chiếu vào quy tích dây xem mèo vẽ hổ liền thành. Cho nên mỗi lần gõ truy, liền tính vô pháp để cao độ hoàn thành, cũng sẽ không gia tăng hư hao độ. Phanh 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 trọng truy không ngừng rơi xuống. Vạn Trượng Lâm đứng tại An Bách Kiều nhìn đằng trước hơn 20 phút, càng xem càng mê mẩn, ánh mắt bên trong không chút nào che giấu đối nó vẻ tán thưởng, tiểu tử này, rất không tệ. Ta nếu là không nhìn lầm nói, hắn hẳn là có đặc thù nào đó linh kỹ, có thể giúp hắn càng tốt hơn mà hoàn thành rèn đúc. Vạn Trượng Lâm đã là đỉnh cấp thợ rèn, đồng dạng là bát giai khế ước sư, cho nên rất mau nhìn ra An Bách Kiều nội tình. Thiên phú không tồi, thế nhưng là quá mức ỷ lại linh kỹ lực lượng, sớm muộn có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Lôi Chiến thở dài một tiếng, vừa rồi An Bách Kiều thi triển linh kỹ thời điểm, hắn liền muốn đi ngăn cản hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu có thể đem linh kỹ dùng đến dung hội quan thông, cũng không tệ. Sợ là sợ không có dung hội quan thông, mà trở thành ỷ lại phụ thuộc. Quá mức ỷ lại có thể chậm rãi sửa lại, ngươi đem hắn dẫn tiến cho ta, ta nhất định có thể để hắn trở thành đỉnh cấp thợ rèn. Tốt như vậy linh kỹ không đến rèn sắt, quả thực là lãng phí. Vạn Trượng Lâm nhìn về phía An Bách Kiều ánh mắt bên trong, nhiều chút nhất định phải lập tức thu làm đệ tử sốt ruột. Nếu là thật đi đánh sắt, đó mới là linh kỹ lãng phí. Lôi Chiến lắc đầu nói, tốt văn thúc, thu đệ tử sự tình ngươi trước thả thả, chờ ta có rảnh rỗi sẽ giúp ngươi đi tìm. Thợ rèn cần tính tình ổn, chịu được nhàm chán, đây An Bách Kiều một cấu ngạo khí, coi chừng hắn nhất thời cấp trên, vung tay không làm, đến lúc đó ngươi mới là tức giận đến phun máu. Một thân ngạo khí. Vạn Trượng Lâm mí mắt khẽ động, đó còn là được rồi, có ngạo khí người có thể thành không được thợ rèn. Đúng, trước hai cái tiểu gia hỏa thiên phú cũng không tệ, cuối cùng này một cái làm sao? Nói đến, Lôi Chiến hai người đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Minh. Trên mặt bọn họ đồng thời lộ ra vô ngữ biểu lộ. Chỉ thấy, trong phòng huấn luyện Dạ Minh cầm trọng truy, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía kiếm kia phôi dựa vào, kết quả truy mặt cùng kiếm phôi tiếp xúc trong nháy mắt, răng rác. Kiếm phôi pha toái. Mẹ nó diễn ta đúng không, ta đều không dùng lực, đây kiếm phôi làm sao nát ta? Dạ Minh cũng phục. Từ khi huấn luyện bắt đầu, hắn mỗi một lần gõ truy, không dùng được nhiều tiểu lực, cái kia đang chết kiếm phôi tựa như siêu tuyệt mẫn cảm cơ giống như, chạm qua liền nát. Hoàn toàn không cho hắn rèn đúc cơ hội. Liên mẹ nó ban đầu thời điểm, thành công một lần. Dạ Minh trầm mặt, vốn cho rằng lúc trước gia tăng một là bắt đầu, không nghĩ đến là phần cuối. Quay đầu liếc nhìn An Bách Tiểu cùng Tiêu Vân. Hai gia hỏa này độ hoàn thành đều đạt đến 60 đã đơn giản kiếm hình. Lần này, ta vậy mà rơi ở phía sau. Còn rơi ở phía sau như vậy một mảng lớn. Dạ Minh khỏe miệng không khỏi co rúm, hắn trở thành khế ước sư đến nay, vẫn là lần đầu thua thảm như vậy. Đùa gì thế? Đây nếu là chuyến đi, hắn về sau còn có gặp hay không người? Không được, tiếp tục, ta cũng không tin. Dạ Minh cầm lấy búa tiếp tục mở làm, một truy xuống dưới, kiếm phối nát. Tốt tốt tốt, siêu tuyệt mẫn cảm cơ đúng không? Hắn bị càng tốt hơn khống chế sức mạnh, trực tiếp nắm chặt đầu đũa cùng trôi truy kết nối vị trí. Thường xuyên dùng búa đều rõ ràng, vị trí này có thể càng tốt hơn khống chế sức mạnh. Phanh, chú ý mặt đánh tại kiếm phôi bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Lần này, kiếm phôi không có bỡ. Dạ Minh mở to hai mắt, vui sướng cùng kích động đã nhanh xông ra nói nên lời. Kết quả sau một khắc, giang giác, một vết nứt xuất hiện tại kiếm phôi bên trên. Thất bại. Dạ Minh giận không chỗ phát tiết, mẹ nó, muốn nát liền nát, muốn đoạn liền đoạn, làm sao còn mang chỉ hoãn? Đây không phải tinh khiết nhục nhã người sao? Ta cũng không tin không làm gì được ngươi nhóm đây tiểu tiểu kiếm phôi. Một lần nữa cầm khối kiếm phôi, Dạ Minh lần này trực tiếp đem búa ném một bên, nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng một đập. Phanh, kiếm phôi trở nên vỡ nát. Không phải đứt gãy, là vỡ nát. Vỡ thành lớn chừng ngón cái mảnh vụn khối. Dạ Minh, Bởi vì ta quá mạnh, cho nên tại đụng vào ngươi trong nháy mắt, ngươi liền trực tiếp phá vỡ sao? Hạ Dị Kiếm ngươi cái này hồn đạo. Lại đến. Mặc dù thất bại, nhưng Dạ Minh tâm tính rất tốt, không phải liền là thất bại sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Thế là, lại cầm khối kiếm vôi, lần này hắn giải trí nhớ, đũa không cần, nắm đấm không cần, nắm căn ngón tay chọc chọc kiếm vôi. Ấy, lần này kiếm vôi không có được gãy, càng không có vỡ nát, mà là trực tiếp mẹ nó bị sọ xuyên cái đầu. Ách, đây là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Dạ Minh đem ngón tay xuyên qua lỗ nhỏ, cổ tay phát lực chuyển kiếm vôi chơi. Chuyển, giang giác. Tốt a, kiếm vôi lại gãy mất. Ta Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút nổi giận, hắn cảm giác đây đáng chết kiếm vôi tại cùng hắn vô nghĩa. Thảo, lại đến, lại cầm lấy một khối kiếm vôi. Lần này hắn không có nương tay, nắm chặt trọng truy chính là một cái bữa làm tiếp. Phanh, kiếm vôi vỡ nát là đương nhiên. Đương nhiên, không đơn thuần là kiếm phôi vỡ nát, rèn đúc đài cũng bị nện đến náo loạn. Dạ Minh, Tiêu Vân, An Bách Hiểu, Lôi Chiến, Vạn Trượng Lâm vô vỗ Lôi Chiến bả bay, an ủi, không có việc gì, 36 thanh kiếm phôi, một cái rèn đúc đài. Bớt cho ngươi, đợi chút nữa chuyển ta 100 ức liền thành. 100 ức? Thảo, Lôi Chiến lòng đang dỉ máu, đây mẹ nó cái gì huấn luyện hiệu quả đều không có, trực tiếp đau mất 100 ức. Vạn Thúc, tại sao có thể như vậy? Dạ Minh khống chế không nổi mình lực lượng. Lôi Chiến buồn bực, lực lượng lại khống chế không nổi, cũng không trở thành như vậy đi. Vạn Trượng Lâm suy tư một chút, ngưng trọng lông mày nói, có lẽ không phải Dạ Minh khống chế không nổi lực lượng, mà là hắn lực lượng quá mạnh, liền tính khống chế đến yếu nhất giai đoạn, cũng có thể nhẹ nhõm phá hủy kiếm phôi. Dạng này, chuẩn bị cho ngươi ba thanh cao cấp kiếm phôi thử một chút. Đi. Lôi Chiến sau khi gật đầu, hỏi tới một câu, bao nhiêu tiền một thanh? Không nhiều, ba thanh 500 ức, muốn sao? Muốn, tóm lại muốn thử một chút. Rất nhanh, ba thanh cao cấp kiếm phôi đưa vào trong phòng huấn luyện. Lúc trước Dạ Minh bọn hắn rèn đúc đều là đê cấp kiếm phôi, chất lượng đồng dạng, kiếm phôi hiện lên màu xám tro, bên trong tràn đầy tạp chất. Đây cao cấp kiếm phôi chất lượng tốt, hiện ra ánh cam, bên trong tạp chất cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần rèn đúc. Thử lại lần nữa a. Không cần cô phụ Lôi Chiến tiền bối đối với ta kỳ vọng. Dạ Minh nắm chặt búa, hít sâu một hơi, thu lực nện xuống. Phanh. Lần này, kiếm phôi không gãy. Đồng thời số liệu còn tại nhảy lên. Độ hoàn thành 0100 thành công. Dạ Minh hai mắt trừng lớn, vô cùng vui sướng. Quan sát Lôi Chiến cùng Vạn Trượng Lâm cũng không khỏi đến thần sắc vui vẻ. Kết quả sau một khắc, độ hoàn thành 1000100000. Chỉ số điên cuồng loạn động. Cuối cùng bịch một tiếng, cao cấp kiếm vôi phát nổ. Dạ Minh, Lôi Chiến sợ hãi nhìn về phía Vạn Trượng Lâm, Vạn Thúc, cái kia hai thanh vô dụng cao cấp kiếm vôi có thể lui sao? Chương 401, tốc độ đặc huấn chương 401, tốc độ đặc huấn. Vạn Trượng Lâm lườm hắn một cái, vừa định nói chuyện. Kết quả là nghe thấy trong phòng huấn luyện lại truyền tới răng rắc một tiếng. Cao cấp kiếm vôi lại nát một thanh. Dạ Minh không phục, rèn sắc khi còn nóng, hắn cảm giác mình đã tìm tòi đến một điểm cảm giác. Thử một lần nữa, khẳng định không có vấn đề. Hắn nắm chặt nắm đấm khi bữa, dùng 3 phần sức mạnh nện ở rèn đúc đài bên trên. Vịnh một tiếng, đập xuống trong nháy mắt, hắc ám nguyên tố từ Dạ Minh trên nắm tay tuôn ra, điên cuồng tiến vào kiếm phôi bên trong, cải biến bên trong cấu tạo, nó để tại gần như sụp đổ biên giới khởi tử hồi sinh. Cho nên, lần này nên coi như ta thành công a. Dạ Minh đều chủ động xuất thủ đi bảo hộ kiếm phôi, đây phải chả có thể được hư hao, hắn liền không thể không hoài nghi là kiếm phôi vấn đề. Cách, vừa nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy kiếm phôi truyền đến một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh. Kiếm phôi gây mất. Cho nên, xảy ra vấn đề căn bản cũng không phải là ta. Liền tính ta để ép lực lượng, cho dù là sử dụng 1/10 năng lực, đây kiếm phôi vẫn như cũ sẽ phá toái. Dạ Minh với tư cách đỉnh cấp sát thủ, đối với lực lượng khống chế không hề nghi ngờ là tinh xảo. Hiện tại kiếm phôi không ngừng phá toái, khẳng định không phải hắn vấn đề. Ta nghĩ, đây kiếm phôi hẳn không có người có thể rèn đúc thành công. Dạ Minh lời thề son sắt, đối với mình phán đoán lấp đầy lòng tin. Kết quả sau một khắc, một đạo quang mang từ bên cạnh chợt lóe lên. Hắn còn chưa quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy Tiêu Vân kích động tiếng kêu to, "Thành công! Ta rèn đúc thành công!" Hắn giơ cao trong tay trường kiếm, hàn quang lấp lóe, kiếm khí bức người. Rèn đúc thành công. Trong đó tạp chất bị thanh trừ 90, đặt ở trên thị trường đi bán, có thể bán đi mấy ngàn vạn giá cao. Tiểu tử này tiên phú không tồi a. Vạn Trượng Lâm hai mắt sáng lên. Phải biết, rất nhiều được vinh dự rèn đúc tiên tài gia hỏa, tại lần đầu tiên rèn đúc trường kiếm lúc, ngay cả kiếm phôi bên trong 80 tạp chất đều thanh trừ không được. Ta cũng thành công. Kế Tiêu Vân sau đó, An Bách Điểu cũng hoàn thành rèn đúc. Hắn rèn đúc ra trường kiếm, tạp chất đã thanh trừ 95. Dựa theo trường kiếm rèn đúc tiêu chuẩn, đây đã là ưu tú sản phẩm, cầm lấy đi trên thị trường bán cũng không thể thể hiện hắn giá trị, nhất định phải bên trên đấu giá hội. Không hổ là thiên tài a. Ở mọi phương diện đều có cực cao thiên phú. Vạn Trượng Lâm đầy mắt thưởng thức, nếu không phải Lôi Chiến ở đây, hắn nhất định phải tìm kiếm nghị cách đem Tiêu Vân cùng An Bách Kiều lưu lại. Về phần Dạ Minh, nhìn bị hắn hư hao cái kia một đống lớn kiếm vôi, Vạn Trượng Lâm một bàn tay đập vào trên trán. Tính, trời sinh man lực hỗn đản tiểu quỷ, nếu để cho hắn trở thành thợ rèn, về sau bạn rèn thành ít nhất phải tốn tất 5/6 nguyên vôi. Việc đã đến nước này, cứ như vậy đi. Dạ Minh hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mặc dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng ứng đối thần tích chi tranh hẳn là đủ. Vạn Trượng Lâm cảm thấy, liền tính còn như vậy huấn luyện xuống dưới, Dạ Minh cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Tiểu tử này lực lượng quá mạnh, không phải trong thời gian ngắn có thể khống chế ở Lôi Chiến gật đầu, cũng đúng. Huấn luyện lực lượng khống chế, hắn mục đích là vì để bọn hắn càng tốt hơn nắm giữ lực lượng, tránh cho xuất thủ lúc tạo thành lực lượng lãng phí. Nếu như bọn hắn lực lượng đủ mạnh, một quyền liền có thể đem đối thủ giải quyết, đồng thời không có đối với mình tạo thành trọng đại tổn thất, cũng liền không cần thiết đi huấn luyện lực lượng khống chế. Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Trọng yếu nhất là, Dạ Minh gia hỏa này đơn giản chính là không đáy. Còn như vậy huấn luyện xuống dưới, trời mới biết hắn còn muốn bại bao nhiêu thành cao cấp kiếm phôi. Mấy trăm ức đối với Lôi Chiến mà nói, không tính là gì đồng tiền lớn, có thể mấu chốt là đầu nhập nhìn không thấy hồi báo, đây quả thực quá dọa người. Kết thúc lực lượng đặc huấn, Tiêu Vân cùng An Bách Kiều hai người tâm tình thật tốt. Hắc hắc, ta chiến thắng Dạ Minh, ta vậy mà chiến thắng Dạ Minh, chuyện này đợi chút nữa nhất định phải cho lão sư nói nói. Tiêu Vân sắc mặt đỏ hồng, hắn sớm đã đem Dạ Minh coi là truy đuổi mục tiêu. Bây giờ tại lực lượng đặc huấn bên trong, hắn chiến thắng Dạ Minh, đây cho hắn lớn lao lòng tin. An Bách Kiều giống như hắn ý nghĩ, Dạ Minh là yêu nghiệt, hắn chiến thắng yêu nghiệt. Mặc dù lực lượng này đặc huấn không phải cái gì chính quy trận đấu, có thể thắng chính là thắng. Nghe hai người miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, cái gì chiến thắng Dạ Minh, thực sự quá tuyệt vời, trời xanh có mắt loại hình nói. Dạ Minh khẽ miệng co quắp động, không phải, cần thiết hay không, không phải liền là lực lượng đặc huấn thắng ta sao? Cần dùng câu câu treo ở bên miệng sao? Hắn cảm thấy Tiêu Vân hai người cách làm, thực sự có chút không phóng khoáng. Bất quá Tiêu Vân bọn hắn mới không quan tâm sẽ Dạ Minh. Bọn hắn toàn cho là Dạ Minh xem bọn hắn khó chịu, phát ra bực tức. Dạ Minh, hai gia hỏa này xong, tiến hành xong lực lượng đặc huấn, tiếp xuống liền nên đến phiên tốc độ đặc huấn. Tại chiến đấu bên trong, như đánh không lại đối phương, hoặc lâm vào địch nhân vòng vây, nắm giữ nhạy bén tốc độ, có thể cho ngươi trở về từ coi chết. Cho nên, tốc độ nhất là trọng yếu. Tại Tinh Không Đại học, có chỗ tên là Cực Hạn Đảo Vong Thí Luyện Chi Địa. Chúng ta đặc huấn sân bãi, liền định ở nơi đó. Lôi Chiến mang theo Dạ Minh ba người đi tới Tinh Không Đại học. Vù vù, bọn hắn xuất hiện tại Tinh Không Đại học trên không không đến một cái hô hấp. Hai bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong đó một người người mặc đạo bào màu xám, da nếp nhăn, một đôi mắt bên trong tràn đầy tuế nguyệt tẩy lễ. Nô Trường Đạo, Tinh Không Đại học phó hiệu trưởng một trong, cường đại bát giai khế đốc sư. Một người khác, nàng người mặc một ghế màu trắng áo khoác, bên trong phối hợp áo sơ mi cùng quần tây, eo thon tại áo khoác tân trang dưới, vô cùng độc đáo có hình. Một đôi tinh xảo màu đen giày cao gót, đưa nàng thân hình tân trang đến thẳng tắp, quần tây bên dưới chân dài thon cao thẳng tắp. Tinh Không Đại học một tên khác phó hiệu trưởng, Khương Hiểu Phượng. Bát giai khế đốc sư. Gặp qua hai vị, hôm nay tới đây, cho mượn thí luyện chi địa dùng một lát. Lôi Chiến mang trên mặt nụ cười. Tuổi của hắn so Khương Hiểu Phượng cùng Nô Trường Đạo đều nhỏ. Bất quá tại đối mặt hắn lúc, Nô Trường Đạo hai người cũng không dám chậm trễ chút nào, ngươi lúc đến liền đã nói xong. Yên tâm, đã là vì thần tích chi tranh, chúng ta Tinh Không Đại học tất nhiên toàn lực phối hợp. Hiện tại mời đi theo ta a. Tại Nô Trường Đạo dẫn đầu dưới, Dạ Minh bọn hắn đi tới một tòa hình chóp hình kiến trúc bên trong. Cùng Tinh Ma Đại học mở ra thức truyền tống quảng trường khác biệt. Tinh Ma Đại học truyền tống trung tâm là xây dựng ở phòng bên trong, dạng này mặc dù không tiết kiệm không gian, nhưng lại có thể cam đoan học sinh huấn luyện sẽ không thụ thời tiết ảnh hưởng. Đang vào trước khi đi, trước cùng các ngươi nói rõ ràng quy tắc. Cực hạn đào vong, tên như ý nghĩa, tại đây thí luyện chi địa bên trong, các ngươi chỉ có thể trốn, liều mạng trốn, không có bất kỳ phản kích khả năng. Dưới tình huống bình thường, lục giai khế ước sư tiến vào sẽ được 10 cái đỉnh cấp lục giai truy sát. Bất quá ba người các ngươi đều là Long Quốc thiên tài, đừng nói 10 cái, liền tính 20 con thậm chí 30 con đỉnh cấp lục giai hung thú, đều không làm gì được ngươi nhóm. Cho nên, ta đem phụ trách truy sát hung thú đã làm một ít tay chân, các ngươi sau khi tiến vào, cần đối mặt thất giai hung thú truy sát. Chương 402, thất giai hung thú, săn không lôi ương. Chương 402, thất giai hung thú, săn không lôi ương thất giai hung thú. Nghe thấy tin tức này, Dạ Minh ba người cũng không khỏi đến rụt rụt con ngươi. Tốc độ này là hấn, đã vậy còn quá hung ác, bọn hắn bất quá mới lục giai, thế mà an bài thất giai hung thú đến huấn luyện bọn hắn. Thực sự đáng ghét. Đây thật có thể so tính sao? Ta hiện tại mới lục giai, tốc độ vốn là nhược điểm, muốn để ta đối mặt thất giai hung thú truy sát, không ra 5 cái hô hấp, ta liền sẽ bị nó bắt được. Tiêu Vân nắm nắm đấm thở dài một tiếng. Đây không phải hắn xem thường mình, đối với mình không có lòng tin. Hắn thực sự hiểu rất rõ mình. Tốc độ là hắn nhược điểm, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Hắn hiện tại là đỉnh cấp lục giai, nhưng hắn tốc độ bất quá mới khó khăn lắm qua đỉnh cấp lục giai cánh cửa. Tốc độ chậm, chạy trốn càng không khả năng. Cho nên hắn liều mạng luyện thương, chỉ cần đủ cường đại, có thể đem tất cả địch nhân đều một thương chém giết, hắn liền không đáng nhanh chân trốn đi. Thất giai hung thú, một cái hô hấp liền có thể vượt ngang mấy chục dặm. Tại nó truy sát dưới, liền tính thần linh chỉ cho ta ra hợp lý nhất đường chạy trốn, cũng không có khả năng thành công, trừ phi mượn nhờ ngoại lực. An Bách Điều trước đây tiếp xúc qua thất giai hung thú, còn theo nó trong miệng trốn qua mệnh. Cho nên hắn rõ ràng thất giai hung thú khủng bố đến mức nào. Về phần Dạ Minh, lấy ta hiện tại tốc độ, trong nửa giờ, thất giai hung thú tự nhiên đuổi không kịp ta. Bất quá nửa giờ sau đó, vậy liền rất khó nói. Dạ Minh lục thân cường độ đích xác khoa trương, có thể lấy lục giai cảnh giới kiểm chế thất giai hung thú. Dù là thời gian chỉ có chừng nửa canh giờ, bất quá liền đây, hắn vẫn như cũng không hài lòng. Yên tâm, các ngươi lo lắng sự tình, ta đều rõ ràng. Cho nên đang vào thí luyện chi địa trước, đem thứ này cầm. Lôi Chiến cho Dạ Minh ba người, một người đưa cái nhẫn chữ vật, bên trong chứa từng khối màu xanh tảng đá. Dạ Minh đến một chút, phát hiện nhẫn chữ vật bên trong, loại này màu xanh tảng đá khoảng chừng 50 khối. Vật này tên là Tật Phong Thạch, tại bước ngoặt nguy hiểm đưa nó bóp nát, có thể mượn trợ tật phong chi lực, ngắn ngủi để thằng các ngươi tốc độ, để cho các ngươi tránh né chí mạng thương hại, đồng thời kéo ra cùng thất giai hung thú khoảng cách. Đang sử dụng nó lúc, Ta hy vọng các ngươi có thể cảm thụ trong đó ảo diệu, đồng thời đi lĩnh ngộ tật phong chi lực, đi phát giác thân thể biến hóa. Nếu có thể tại không sử dụng tật phong thạch tình huống dưới, bản thân vẫn như cũ có thể thi triển ra tật phong thạch cung cấp hiệu quả, tốc độ đặc vấn liền tính hoàn thành. Lôi Chiến sau khi giải thích xong, Dạ Minh suy tư một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chiến, cho nên tốc độ này đặc vấn là để cho chúng ta nắm giữ một loại thân pháp. Nó có danh tự sao? Ách, Lôi Chiến sửng sốt một chút, thân pháp là thân pháp, bất quá danh tự hắn còn chưa nghĩ ra. Ngươi nếu là không ngại nói, có thể xưng nó là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Dạ Minh, thật sự là có đủ kỳ quái, còn không bằng gọi tạm thời tránh mũi nhọn. Ấy, cái tên này có thể, vậy liền gọi tạm thời tránh mũi nhọn đi, dù sao không phải cái gì đặc biệt cao cấp thân pháp, tùy tiện kêu à. Ngài thật đúng là tùy ý. Dạ Minh lắc đầu, cũng không có đi xoắn suýt thân pháp này danh xưng. Hắn trong đầu đem lúc trước sở được đến tin tức tiến hành tổng kết. Lần đầu tiên, bọn hắn muốn đi vào thí luyện chi địa, cực hạn chạy trốn. Thứ hai, sau khi tiến vào, sẽ có thất giai hung thú đuổi giết bọn hắn, mặc dù đây hung thú khẳng định là Lôi Chiến cố ý bỏ vào, nhưng nó tính nguy hiểm không thể khinh thường, cho nên phải tất yếu coi trọng. Thứ ba, hắn muốn nhờ tật phong thạch đi cảm ngộ thân pháp tạm thời tránh mũi nhọn đem thân pháp này nhập môn, liền tính thông qua tốc độ đặc vấn. Ân, đơn giản lại sáng tỏ. Dạ Minh khỏe miệng dương lên, cái gọi là thất giai hung thú truy sát, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đem tạm thời tránh mũi nhọn tu luyện thành công. Ta nắm giữ linh tính tiên phú tâm cảnh hợp nhất, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, thân pháp trở đều có thể trực tiếp tiểu thành, cho nên tốc độ này là hấn, đối với ta mà nói không có chút nào bất kỳ độ khó. Tại Dạ Minh mừng thầm trong lòng lúc, tốc độ đặc vấn chính thức mở ra, truyền tống môn mở ra, ba người bọn họ tiến nhập thí luyện chi địa bên trong. Phía dưới là đại thụ san sát rừng rậm, tràn ngập màu đen sương mù, nhìn qua âm trầm, một khi tới gần còn có cực độ băng lãnh của tới. Phía trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi điện cuồn cuộn, như hơi tới gần, liền sẽ có thô bạo lôi điện đánh xuống. Cho nên, chúng ta chạy trốn không gian, giới hạn tại đây giữa không trung. Dạ Minh đánh ra bốn phía, khoáng đạt vô cùng, không có bất kỳ chướng ngại vật. Đây đối với kẻ chạy trốn mà nói, quả thực là trời sập. Chạy trốn không gian hạn định, còn không có chướng ngại vật, đuổi giết chúng ta vẫn là thất giai hung thú, đây mẹ nó làm sao trốn à? Tiêu Vân trong lòng không khỏi bắt đầu hốt hoảng. An Bách Tiểu Xoa cầm suy tư, hắn rất nhanh nghĩ đến đối sách, kỳ thực, chúng ta có thể đánh giao thế chiến thuật. Ngươi nghĩ, đây giữa không trung không có chướng ngại vật, cho nên chúng ta có thể tùy thời quan sát thất giai hung thú động tĩnh. Chúng ta có thể cho một người đi khiêu khích cái kia thất giai hung thú, còn lại hai người bắt đầu lĩnh ngộ tạm thời tránh mũi nhọn khi bị đuổi giết người kia thể lực chống đỡ hết nổi lúc, liền thay người đi khiêu khích hung thú, thay thế ban đầu người kia bị đuổi giết. Tuần hoàn qua lại, chúng ta riêng phần mình đều có đầy đủ thời gian đi tu luyện cùng lĩnh ngộ cái kia tạm thời tránh mũi nhọn. An Bách Tiểu lời vừa nói ra, Tiêu Vân trước mắt lập tức hiện lên tinh quang, biện pháp này có thể a? Nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại giơ tay biểu quyết, ta đồng ý. An Bách Tiểu giơ tay lên, Tiêu Vân cũng giơ tay lên, ta cũng đồng ý. Bọn hắn nhìn về phía Dạ Minh. Kỳ thực đi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, dù sao kế hoạch này đối với mọi người đều tốt. Thế nhưng là a, Dạ Minh chỉ cách đó không xa, ta đồng ý, nhưng chúng nó tựa hồ không đồng ý. Thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, An Bách Điều hai người lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy bình tĩnh giữa không trung, không khí đột nhiên bắt đầu ngưng tụ thành vòng xoáy. Tại đây trong nước xoáy, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng hình thể to lớn, mọc ra một đôi che khuất bầu trời cánh, trên thân lông vũ lóe ra dạng rỡ lôi hồ, hai mắt sắc bén, một đôi câu chảo lấp lóe kim loại hàn quang. Thất giai hung thú, san không lôi ưng. Không phải một cái, mà là ba cái. Lệ. Theo một đạo cao vút mang theo phẫn nộ khóc gọi tiếng vang lên. Ba cái liệt không lôi ưng đồng thời xông ra, bọn chúng hóa thành thiểm điện, thân thể xẹt qua không khí, tốc độ lấy mắt thường khó mà phát giác. Bất quá thoáng qua giữa, bọn chúng liền xuất hiện ở An Bách Tiểu ba người trước người, cách bọn họ chỉ có không đến cuối cùng 3 mét khoảng cách. Không tốt. An Bách Tiểu trong lòng đống nhiên siết chặt, có chút không biết làm sao. Dạ Minh tắc phản ứng cấp tốc, lập tức xuất ra tật phong thạch bóp nát. Hô hô, gió lốc quanh quẩn tại hắn trên chân. Hắn hướng phía trước hơi di động, hô, lại trực tiếp hóa thành một đạo gió, cùng ba cái săn không lôi ưng kéo ra 10m. Đúng, tật phong thạch. An Bách Tiểu cùng Tiêu Vân thấy thế, cũng xuất ra tật phong thạch bóp nát. Tại săn không lôi ưng sắc bén cầu chảo muốn rơi vào bọn hắn trên thân lúc, hô, tật phong chi lực hiện lên, bọn hắn hóa thành không trung tàn ảnh, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách an toàn. Chương 403, công pháp tiểu thành chương 403, công pháp tiểu thành ta thảo, nguy hiểm thật, kém chút liền xảy ra chuyện. An Bách Tiểu lòng còn sợ hãi, nhưng hắn còn chưa tới kịp thở phào, săn không lôi ưng lần nữa hướng phía hắn bọn tới. Bọn chúng trong mắt hung quang bắn ra, tốc độ so vừa rồi càng nhanh, bọn chúng bị chọc giận, thách ra chạy. Dạ Minh giống lên một tiếng, hướng thẳng đến bên trái chạy tới. Tiêu Vân cùng An Bách Tiểu liếc nhìn nhau, hai người lại đồng thời lựa chọn một cái phương hướng. Đừng mẹ nó đợi một hồi, hai chúng ta lựa chọn cùng một cái phương hướng, sẽ đối mặt hai cái săn không lôi ưng vòng đây. An Bách Tiểu đối với Tiêu Vân hô. Tiêu Vân cũng mẹ nó bó tay rồi, đây mẹ nó là ta vấn đề sao? Ngươi không phải cho ta nháy mắt, để ta hướng bên phải chạy sao? Ngươi vì cái gì cũng tới bên phải? An Bách Tiểu giận hô, ta là muốn nói cho ngươi, ta chạy bên phải, ngươi chạy ở giữa. Thảo, ngươi mẹ nó không nói sớm. Một câu liền có thể làm rõ ràng sự tình, ngươi nhất định phải cả không tất yếu ánh mắt. An Bách Tiểu khỏe miệng co quắp động, ta là muốn bồi dưỡng một chút giữa chúng ta ăn ý. Có thể dẹp đi a. Ta ở giữa, ngươi bên phải, chia ra tâm động. Sau khi tách ra, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Tiêu Vân triệu hồi ra thương long, tay hắn cầm trường thương, dưới chân thương long gào thét một tiếng, tốc độ tăng vọt, ở giữa không trung bắn vọt, xé mở không khí, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại mới xuất hiện trong nháy mắt, lại trực tiếp đem săn không lôi ương quăng 30m. Bất quá, theo lực lượng tiêu hao, Thương Long tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng cùng săn không lôi ương bảo trì cơ hồ tương đồng tốc độ. An Bách Kiều lần nữa thi triển ra thần linh chỉ dẫn, một đầu màu vàng khí tức hình thành thông đạo xuất hiện hắn trước mặt. Thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, mà là cong cong xoay xoay, như là một loại nào đó xuyên tòa không gian trùng động. Hắn tiến vào đường nối màu vàng về sau, tốc độ bỗng nhiên đề thăng, so lúc trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bên ngoài sân, ba tên bát giai cường giả yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Khi Tiêu Vân cùng An Bách Kiều các hiện thần thông lúc, nô trưởng đạo song thủ ôm ngực, trên mặt lộ ra ép không được vui sướng. Bách Kiều thần linh chỉ dẫn, diện tích che phủ cực kỳ rộng khắp, liền xem như tốc độ đề thăng cũng có chỗ liên quan đến. Xem ra, trong thời gian ngắn hắn sẽ không bị săn không lôi ưng đuổi kịp. Thương Hiểu Phượng hai mắt nhắm lại, gương mặt nổi lên hiện ra vẻ tươi cười, Bách Kiều có thể trở thành tinh không đại học tối cường lục giai. Không đơn thuần là bởi vì hắn thiên phú, quan trọng hơn là hắn chiến đấu toàn diện tính. Hắn linh kỹ thần linh chỉ dẫn, là ta thấy qua, nhất toàn diện linh kỹ. Chỉ cần thi triển mà ra, thần linh sẽ chỉ dẫn hắn tiến về chính xác con đường. Chính xác. Lôi Chiến thông qua màn hình, nhìn thí luyện chi địa đã phát sinh tất cả. An Bách Kiều mặc dù cùng săn không lôi ưng kéo dài khoảng cách, nhưng hắn thân thể bên trong lực lượng đang tại cấp tốc suy giảm. Chạy trốn là thứ yếu, trọng yếu là lợi dụng tật phong thạch đi lĩnh ngộ trong đó tồn tại ảo diệu, nắm giữ thân pháp tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá nhìn tình huống này, bọn hắn tựa hồ đem điểm này hoàn toàn quên. Thí luyện chi địa bên trong, An Bách Kiều cùng Tiêu Vân mặc dù tại tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng bọn hắn hoàn toàn quên tu luyện tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại là Giả Minh, hắn cùng săn không lôi ưng cũng không kéo ra quá nhiều khoảng cách, thậm chí không cao hơn một cái thân vị. Lệ, Giả Minh sau lưng cái kia săn không lôi ưng nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố lôi điện tại nó trên cánh quấn quanh. Nó dương cánh vung lên, cuốn quanh lấy lôi điện lông vũ như là mũi tên, điên cuồng hướng phía Dạ Minh vọt tới. Dạ Minh trên không trung xoay tròn thân thể trốn tránh, hắn tốc độ có chỗ giảm bớt. Đột nhiên, sau lưng săn không lôi ưng chảo ở cơ hội, hai cánh tu nạp như là một cái đạn đạo, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía Dạ Minh. Một lần nữa, Dạ Minh xuất ra tật phong thạch bóp nát, giang giáp. Gió lốc quanh quẩn tại hắn toàn thân, hắn tâm niệm vừa động, hướng phía trước nháy mắt vọt lên 10m. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn biểu lộ nghiêm túc, trong hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Chờ một chút, ta tựa hồ có chút cảm giác. Dạ Minh lần nữa xuất ra một khối tật phong thạch, nhìn phía sau không ngừng tới gần săn không lôi ưng, ngón tay hắn bóp, giang giác. Hô, lần nữa hướng phía vọt tới trước. Lần này, hắn bắt lấy lôi chiến nói tới cái loại cảm giác này. Thân thể nhẹ nhàng, đại não chạy không suy nghĩ, tùy ý phong mang theo mình tiến lên, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hướng. Thử một chút. Dạ Minh thử nghiệm điều động trong không khí tật phong chi lực. Hắn linh tính thiên phú tâm cảnh hợp nhất có thể cho hắn tu luyện công pháp lúc, trực tiếp bước vào tiểu thành chi cảnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chính hắn cần đối với công pháp này có nhất định cảm ngộ. Đây liền giống với linh tính tiên phu tâm cảnh hợp nhất là siêu cấp kinh nghiệm bao, nhưng Dạ Minh cần trước học được công pháp mới có thể sử dụng kinh nghiệm bao. Hô hô, tật phong hội tụ tại Dạ Minh toàn thân, nhưng coi hắn chạy không suy nghĩ, hướng phía trước hướng lúc, toàn thân gió lốc trong nháy mắt tản ra, vẫn là kém một chút sao? Dạ Minh không do dự, lần nữa xuất ra tật phong thạch, bóp nát, gió lốc mang theo hắn sồng về phía trước. Hắn cẩn thận đi cảm thụ trong đó ảo diệu, lần nữa ngưng tụ tật phong chi lúc, so với lần trước đã có rõ ràng để thăng. Đang sử dụng hai khối tật phong thạch, ta liền có thể học xong. Dạ Minh cảm giác mình đối với tạm thời tránh mũi nhọn đã hiểu không sai biệt lắm, cho nên lần này hắn một hơi lấy ra hai khối tật phong thạch. Mặc dù săn không lôi ứng cách hắn còn có 30m, khoảng cách này rất an toàn, nhưng là vì càng nhanh học được thân pháp, hắn không có ý định đợi. Bóp nát, điên cuồng đi cảm thụ trong đó tồn tại ảo diệu. Dạ Minh dần dần thấy rõ lực lượng hướng đi, cùng tật phong chi lực tồn tại cùng sử dụng nguyên nhân. Bên ngoài sân, nô trưởng đạo nhìn Dạ Minh hành vi, không khỏi nhíu mày, hắn đang làm gì? Tấp nập mà nhiều lần sử dụng tật phong thạch, thậm chí còn không chờ săn không lôi ứng tới gần. Dựa theo hắn cái này cách làm, đừng nói 50 viên, liền tính cho hắn 100 viên, đều không đủ hắn dùng. Đối với hắn nói, Lôi Chiến cũng không tán thành, ngược lại là cười lắc đầu. Nô hiệu trưởng, ngươi biết ta tại sao phải cho bọn hắn 50 khối tật phong thạch sao? Nô trưởng đạo sững sờ, để bọn hắn có thể tại thất giai hung thú truy kích bên dưới bảo mệnh. Đây là bên trong một cái nguyên nhân, nhưng không phải chủ yếu. Lôi Chiến song thủ ôm ngực, đoan chính trên mặt lộ ra vi diệu đủ cười, cho bọn hắn 50 viên, là bởi vì một tên đỉnh cấp lục giai khế ước sư muốn dựa vào tật phong thạch nắm giữ tạm thời tránh mũi nhọn chí ít cần 60 khối. Mà một chút ngộ tính cao thiên tài, cần 40 khối. Thông qua ta vừa rồi quan sát, An Bách Kiều cùng Tiêu Vân muốn học được tạm thời tránh mũi nhọn đại khái cần 35 khối tật phong thạch. Mà Dạ Minh, nô trưởng đạo nhíu mày, Dạ Minh thế nào? Hắn a, đã học xong, dùng tật phong thạch, còn không có vượt qua 10 khối. Vâng, hắn tiếng nói rơi xuống. Thí luyện chi địa bên trong, Dạ Minh toàn thân gió lốc quanh quẩn, tại săn không lôi ưng phóng tới hắn trong nháy mắt. Hô, hắn một cái nháy mắt thân, trực tiếp kéo ra 20m. Săn không lôi ưng lần nữa vọt tới trước, Dạ Minh tâm niệm vừa động, gió lốc lần nữa ngưng tụ tại hắn toàn thân, lần này, hắn hướng phía trên phóng đi, tránh qua, tránh né săn không lôi ưng đồng thời cấp tốc hạ xuống. Trên hai chân gió lốc ngưng tụ thành long quyển, như là mũi khoan, thổi phù một tiếng, lại trực tiếp chui vào săn không lôi ưng thân thể bên trong, lấy trốn chuyển công. Lôi Chiến hai mắt trừng lớn, cả kinh nói, hắn tạm thời tránh mũi nhọn đã tiểu thành. Chương 404, tinh thần lực đặc hấn. Chương 404, tinh thần lực đặc huấn. Tiểu Thành, Lôi Chiến nói ra câu nói này sau đó, Ngô Trường Đạo cùng Khương Hiểu Phượng đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Đặc huấn mới bắt đầu bao lâu? Không đến 5 phút đồng hồ a. Đây liền đã tiểu thành. Khoa trương, thật sự là khoa trương. Biết hắn tiên phú cao, nhưng không nghĩ đến tiên phú đã vậy còn quá cao. Tại một đám thiên tài trước mặt, hắn vẫn như cũ nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Khương Hiểu Phượng nhìn về phía trên màn hình An Bách Kiều cùng Tiêu Vân. Bọn họ đều là cùng Dạ Minh cùng một thời gian tiến vào thí luyện chi địa. Nhưng bây giờ, Dạ Minh đã đem công pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Nhưng bọn hắn hai người đừng nói tiểu thành, thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Tại thất giai hung thú truy sát dưới, bọn hắn hoàn toàn không lo được đi tu luyện thân pháp gì. Đáng chết. Đây thất giai hung thú thể lực là liên tục không ngừng sao? Vì cái gì đuổi chúng ta lâu như vậy, ngay cả một điểm yên tĩnh dấu hiệu đều không có. Tiêu Vân khống chế lấy thương long, không ngừng trên không trung chăn trở xoay quanh, có thể liệt không lôi ưng liền cùng cân thí trùng giống như, liền đi theo phía sau hắn, tốc độ rất nhanh. So với ban đầu thời điểm, san không lôi ưng tốc độ nhanh hơn. Nó chẳng những không có cảm thấy kiệt lực, ngược lại là tràn đầy lực lượng. An Bách Điểu cùng hắn đồng dạng tao ngộ. Cho dù có thần linh chỉ dẫn, hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi săn không lôi ưng đuổi bắt. Theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Linh kỹ thần linh chỉ dẫn đối với lực lượng tiêu hao rất nhiều, liền xem như đỉnh cấp lục giai, có thể duy trì thời gian cũng sẽ không vượt qua nửa giờ. Vâng. Tại Tiêu Vân hai người điên cuồng chạy trốn lúc, một đạo kịch liệt âm thanh đột nhiên nổ tung. Hai người bọn họ thân thể run lên, đồng thời hướng phía âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Kết quả phát hiện, Dạ Minh một cái nháy mắt thân tránh qua, tránh né săn không lôi ưng chủ kích, sau đó tệ lẹ hoạt trí thượng hùng, hai chân như là máy quan điện, rơi thẳng vào săn không lôi thân ứng bên trên. Cương đại lực lượng đổ xuống mà ra, săn không lôi ưng tuy là thất giai khế ước sư, nhưng nó ưu thế là tốc độ cùng lực phản ứng, lực phòng ngự cùng lực lượng là nó nhược điểm. Cho nên Dạ Minh một chiêu này, phá vỡ nó tầng ngoài kim loại lông vũ phòng ngự, đâm vào nó thân thể bên trong, máu tươi cùng thịt bốn phía chảy ra. Dạ Minh hai chân tựa như là cối xay thịt. Lệ. San không lôi ưng nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt sát ý bắn ra. Nó thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Dạ Minh phóng đi. Có thể nó lợi chảo lần nữa đâm trúng Dạ Minh bả vai lúc. Gió lốc tại Dạ Minh toàn thân quanh quẩn, hắn tâm niệm vừa động, hưu. Tại San không lôi ưng bọt tới trong nháy mắt, hắn thân ảnh chợt lóe, nhẹ nhõm né tránh. San không lôi ưng cung phục, hai cánh vỗ vỗ, thân thể như là một chi tụ lực mà phát mũi tên, vạch phá không khí, gào thét chợt lên. Dạ Minh tắc không ngừng thi triển thân pháp tạm thời tránh mũi nhọn một lần lại một lần né tránh nó tiến công, theo công kích thất bại nhiều lần, San không lôi ưng cũng bị triệt để chọc giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố uy áp hướng phía bốn phía quyết tán. Phía dưới đại thủ nghiêng, lờ mờ trên bầu trời, cuồng bạo lôi điện không ngừng lao nhanh, ầm vang rơi xuống. Dạ Minh thấy thế, lần nữa trốn tránh. Có thể săn không lôi ưng dù sao cũng là thất giai hung thú, nó bật hết hỏa lực, không giữ lại chút nào xuất thủ, hắn thế công uy năng cùng tốc độ đều để thăng to lớn. Như thùng nước thô to thiểm điện đánh xuống, Dạ Minh toàn lực ứng phó trốn tránh, cái kia thiểm điện vẫn như cũ quẹt vào hắn cánh tay phải. Quả nhiên không phải thất giai hung thú đối thủ. Đã như vậy, Dạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hô to một tiếng, rời khỏi. Hưu, một đạo quang trụ rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Sau một khắc, Dạ Minh truyền tống ra thí luyện chi địa. Bọn hắn tiến vào thí luyện chi địa chủ yếu mục đích chính là học được tạm thời tránh mũi nhọn, hiện tại hắn đều đã tiểu thành, tiếp tục chờ đợi không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn tại thất giai hung thú truy sát dưới, ngoại trừ chạy, hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ, tiếp tục chờ đợi chỉ biết bị đánh, còn không bằng sớm một chút rời khỏi, gia nhập lôi chiến bọn hắn, ở đây bên ngoài xem kịch. Theo Dạ Minh rời đi thí luyện chi địa, truy sát Dạ Minh cái kia thất giai hung thú cũng từ thiên địa ở giữa biến mất, liền tốt giống nó chưa hề xuất hiện qua giống như. Dạ Minh thành công. Tiêu Vân cùng An Bách Kiều bọn hắn còn kém xa lắm. Bất quá bởi vì lúc trước Dạ Minh biểu hiện, bọn hắn cũng lấy lại tinh thần đến, minh bạch mình nên làm gì. Không được, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp. Ta nhất định phải mau chóng nắm giữ thân pháp tạm thời tránh mũi nhọn, nếu không một trốn, sớm muộn sẽ bị săn không lôi ưng đuổi kịp. Khi phản ứng, An Bách Kiều lập tức xuất ra Tật Phong Thạch, tại bóp nát trước một khắc, hắn thi triển hắn cái thứ hai linh kỹ, Thần Linh Lĩnh Ngộ. Này linh kỹ thi triển về sau, hắn đối với xung quanh cảm giác, cùng nội tính, đều biết đạt được rõ rệt để thăng. Dùng tại tu luyện công pháp bên trên, có cực kỳ xuất sắc hiệu quả. Cùng lúc đó, Tiêu Vân cũng bắt đầu lĩnh ngộ Tật Phong Thạch trung huyền diệu. Bọn họ đều là thiên tài, ngộ tính cao, đối với công pháp có rất nhạy bén cảm giác. Cho nên theo Tật Phong Thạch sử dụng số lần gia tăng, bọn hắn tiến bộ mắt thường đều có thể quan sát đến. Bên ngoài sân, nhìn hai người biểu hiện, Lôi Chiến song thủ ôm ngực, nghiêm túc biểu lộ cuối cùng nới lỏng, "Ân, biểu hiện coi như không tệ, so ta dự đoán muốn tốt rất nhiều." Dựa theo hắn tưởng tượng, Tiêu Vân cùng An Bách Điểu muốn nắm giữ tạm thời tránh mũi nhọn đại khái cần tốn hao 40 khối Tật Phong Thạch. Bất quá bọn hắn hiện tại mỗi người hao tốn 20 khối, đã nhấc chân nửa chân đạp đến nhập môn hạng. Nhiều nhất lại dùng 10 khối, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Ân, tốn hao 30 khối Tật Phong Thạch liền có thể nắm giữ tạm thời tránh mũi nhọn. Bách Kiều bọn hắn không hổ là Long Quốc xếp hàng đầu thiên tài. Nô trưởng đạo sở lấy sợi râu gật đầu. Hắn âm thanh mới vừa vang lên. Bên cạnh Dạ Minh cũng nghiêm trang phụ họa, "Ân, không hổ là thiên tài, học đồ vật tốc độ chính là nhanh." Lời vừa nói ra, nô trưởng đạo ba tên bắt giai khế ước sư đồng thời quay đầu, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là nói, "Tiểu tử ngươi lại trăng bước, tin hay không một cước để ngươi bay lên đến." Đối mặt bọn hắn ba người ánh mắt uy hiếp, Dạ Minh ngược lại cũng không sợ, hắn giang tay ra, "Ta bất quá là ăn ngay nói thật, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta lại không làm cái gì chuyện xấu." Thảo, Hắn nói thật đúng a, bất quá, thật rất thiếu đánh. Lại qua nửa giờ, theo thí luyện chi địa bên trong, hai cố cường đại khí tức quyết tán. Tiêu Vân cùng An Bách Kiều hai người, bọn hắn cuối cùng nắm giữ tạm thời tránh mũi nhọn. Mặc dù là sơ bộ nắm giữ, độ thuần thục không cao, ngẫu nhiên còn có thất bại khả năng. Nhưng đã bước ra bước đầu tiên, đằng sau mấy ngày siêng năng luyện tập, để cao độ thuần thục vẫn là rất đơn giản. Đến lúc này, tốc độ đặc huấn đã hoàn thành. Tiếp xuống liền nên là tinh thần lực đặc huấn. Lôi Chiến nhìn Dạ Minh ba người, thần sắc nghiêm túc, đỉnh cấp lục giai khế ước sư, hắn cường độ tinh thần lực đã đủ để đạt đến tiến công tiêu chuẩn. Tại những năm qua chín hào thần tích chi tranh bên trong, liền có không ít quốc gia khế ước sư tu luyện tinh thần lực công pháp, đối với những khác tuyển thủ sử dụng tinh thần lực công kích. Tu luyện tinh thần lực công pháp, nhất là công kích loại, độ khó cao, trong thời gian ngắn vô pháp hoàn thành. Nhưng vì để tránh cho các ngươi tại đối mặt tinh thần lực công kích thì không có bất kỳ phản chế thủ đoạn, cho nên ta quyết định đối với các ngươi triển khai tinh thần lực đặc huấn. Đặc huấn nội dung chủ yếu chính là rèn luyện các ngươi tinh thần lực phòng ngự. Chương 405, tinh thần lực toàn miễn dịch. Chương 405, tinh thần lực toàn miễn dịch. Tinh thần lực phòng ngự. Chu Vân cùng An Bách Tiểu hai người nhíu mày. Bọn hắn biết tinh thần lực tồn tại, nhưng tại bọn hắn nhận biết bên trong, tinh thần lực phòng ngự thứ này không phải một mực mở ra sao? Ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì. Lôi Chiến liếc mắt xem thấu trong lòng hai người suy nghĩ, vì chống cự ngoại giới tiềm ẩn nguy hiểm, các ngươi tinh thần lực sẽ tự động hình thành bình chướng, bảo hộ các ngươi lại não. Nhưng loại này tự động hình thành bình chướng, lực phòng ngự cực kỳ có hạn, ngăn cản một chút yếu kém tinh thần lực công kích vẫn được, nhưng đối phương như tu luyện tinh thần lực công pháp, muốn phá vỡ bình phong này, độ khó cũng không cao. Ta muốn huấn luyện các ngươi, là một loại chủ động mở ra tinh thần lực phòng ngự, học được sau đó, tại đối mặt đỉnh cấp lục giai tinh thần lực công kích thì có thể cắt giảm hắn tổn thương tám thành. Cắt giảm tám thành. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vân cùng An Bách Kiều đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Lôi Chiến tiền bối không hổ là Long Quốc người mạnh nhất đệ tử, vốn có biện pháp, quả nhiên là nắm giữ kỳ hiệu. Cắt giảm tám thành, nghe vào hiệu quả bình thường, nhưng thực tế đã rất nghịch tiên. Phải biết, như một loại công pháp có thể cắt giảm địch nhân công kích 40% tổn thương, liền đã xem như đỉnh cấp công pháp. Có thể cắt giảm 80 công pháp, cái đồ chơi này ở trên thị trường có thể mua không đến. Có thể xương tuyệt học. Đi thôi, hiện tại mang các ngươi đi đặc huấn địa phương. Lôi Chiến quay người chuẩn bị đi. Tiêu Vân cùng An Bách Kiều theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn đi vài bước sau phát hiện, Dạ Minh đứng tại chỗ, không cùng bên trên. Dạ Minh, thất thần làm gì, đi nhanh đi. Có thể ngăn cản địch nhân tinh thần lực công kích 80 phòng ngự công pháp, đây bất học thì uổng phí a. Tiêu Vân đối với Dạ Minh nhíu mày. Một bên An Bách Tiểu cũng trùng điệp gật đầu, đúng a, bất học thì uổng phí. Đây đều là vì thần tích chi tranh, không cần thất thần, ngươi chẳng lẽ đã bị chấn kinh đến hai chân không nghe sai khiến. Ách. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn hai người, hắn hai mắt nhắm lại, đại não bắt đầu điên cuồng thu thập hồi ức. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, hắn thần vẫn ma giáp, nắm giữ một cái cực kỳ nghịch thiên hiệu quả. Cái kia chính là miễn dịch lục giai trở xuống tất cả tinh thần lực công kích, vô luận khế ước sư hoặc là hung thú. Lôi Chiến tiền bối, ta nghĩ đến tinh thần lực đặc huấn, ta có thể không cần tham gia. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chiến. Lôi Chiến nhướng mày, không cần tham gia. Vì cái gì? Bởi vì lục giai khế ước sư tinh thần lực công kích đối với ta vô hiệu, một chút hiệu quả đều không có. Cái gì? Lôi Chiến nhướng mày, hai mắt không khỏi trừng lớn. Dạ Minh biết ngôn ngữ giải thích đều là tái nhận bất lực, hắn trực tiếp triệu hồi ra thần vẫn ma giáp, sau đó nhìn về phía Lôi Chiến, thử một chút. A, có chút ý tứ. Lôi Chiến biết Dạ Minh không phải khẩu suất cuồng ngôn ra hỏa, cho nên hắn điều chỉnh mình cường độ tinh thần lực, khống chế tại đỉnh cấp lục giai tiêu chuẩn. Sau đó tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo thiểm điện, hưu một tiếng hướng phía Dạ Minh phóng đi. Đây tinh thần lực thiểm điện khí thế hùng hổ, ẩn chứa tinh thần lực, để xung quanh không khí cũng bắt đầu bặm mẹo. Nó tông An Bách Tiểu cùng Tiêu Vân bên cạnh hai người lúc bay qua, hắn chỗ mang theo tinh thần lực uy áp, để trong lòng hai người đồng thời giật mình. Cảm giác sau lưng có một chỉ cuồng bạo cự thú, đang mở ra nó miệng to như chậu máu, muốn đem bọn chúng hai người một ngụm nuốt vào. Hưu, nó tinh chuẩn bắn tại Dạ Minh trên thân thể. Nổ tung, thiểm điện nổ tung thành vụn vặt mảnh vỡ, bọn chúng điên cuồng muốn xông phá Dạ Minh chiến giáp, tiến vào hắn thân thể. Có thể tại thần vẫn ma giáp bảo vệ dưới, những này tinh thần lực mảnh vỡ phát ra lên tiến công, căn bản là không có cách đối với Dạ Minh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn chúng ngay cả phòng đều không phá được. Ân, lực phòng ngự cao như vậy. Lôi Chiến hai mắt nhíu lại, giơ tay lên bắn ra ba đạo tinh thần lực thiểm điện. Bọn chúng nhảy bén vô cùng, đột nhiên rơi vào Dạ Minh chiến giáp bên trên, nương theo lấy ba đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Dạ Minh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Lôi Chiến tinh thần lực đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Miễn dịch lục giai khế ước sư tinh thần lực công kích sao? Có chút ý tứ. Lôi Chiến thu liễm khí tức, hắn đi vào Dạ Minh bên người, một cái tay đặt ở Dạ Minh trên bờ vai. Tinh thần lực hóa thành từng cây nhỏ bé dây leo, lần này hắn chuẩn bị lợi dụng khoảng cách gần đột phát tính tiến công, đến kiểm tra Dạ Minh chiến giáp phòng ngự hiệu quả. Kết quả, tinh thần lực dây leo cùng thần vẫn ma giáp tiếp xúc trong nháy mắt, nó trực tiếp phá thoái, hóa thành một mịn, biến mất trong không khí. Chẳng những lực phòng ngự mạnh, hơn nữa còn là chủ động phòng ngự. Không tệ, không tệ, không tệ. Nói liên tục ba cái không tệ, Lôi Chiến trên mặt kích động đều thu liễm không được. Nắm giữ cường đại như thế tinh thần lực phòng ngự, lần này thần tích chi tranh, không có người tinh thần lực có thể làm bị thương Dạ Minh. Ân, tinh thần lực đặc huấn ngươi có thể không cần tham gia. Hồi đi mấy ngày nay, nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên tu luyện quá độ. Tốt đẹp trạng thái thân thể là ứng đối trận đấu mấu chốt, hy vọng ngươi có thể tại thần tích chi tranh bên trong phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực. Lôi Chiến đối với Dạ Minh rất có lòng tin. Hắn cảm thấy Dạ Minh tại chín hào thần tích bên trong, khẳng định sẽ có coi như không tệ biểu hiện. Tiểu tử này quá nghịch thiên, sức chiến đấu mạnh đến mức kinh người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không có lục giai khế ước sư là hắn đối thủ. Trở lại Tinh Ma Đại học, Dạ Minh không có nhàn rỗi, hắn lập tức tra xét những năm qua chín hào thần tích chi tranh tư liệu. Liên quan tới tuyển thủ cảnh giới, cùng Lôi Chiến bọn hắn nói không có gì khác biệt, chỉ cho phép lục giai trở xuống khế ước sư tham gia. Các quốc gia xuất chiến cơ bản đều là đỉnh cấp lục giai khế ước sư. Bất quá, có một chút Dạ Minh vô cùng chú ý tỷ lệ tử vong. Tiến vào 10 tên đỉnh cấp lục giai, sống sót đi ra chỉ có 2 cái. Thần tích bên trong đấu tranh kịch liệt, liền xem như nước đồng minh giữa đều biết tồn tại phản bội hiện tượng. Tiến vào thần tích sau đó, không thể cùng quốc gia khác tuyển thủ kết minh. Trừ bỏ bản quốc tuyển thủ bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là địch nhân. Dạ Minh nói đến, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, không đúng, bản quốc tuyển thủ cũng có thể là địch nhân. Không có người có thể cam đoan, mình đồng đội không hiểu ý mang ý xấu. Tại bất luận cái gì tình huống dưới, tin tưởng mình mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Sau đó, Dạ Minh lại tra xét một chút tin tức tương quan, chủ yếu là liên quan tới chín hào thần tích bên trong chủ yếu khiêu chiến nội dung. Trên mạng tin tức rất tạp rất loạn, không có thống nhất tiêu chuẩn. Xem ra, mỗi một năm thần tích bên trong khiêu chiến nội dung đều đang thay đổi. Với tư cách làm tinh bên trên thần bí nhất công trình kiến trúc, những này thần tích bên trong cất giấu làm cho người nghĩ không ra lực lượng. Bất quá, mặc dù khiêu chiến nội dung đang biến hóa, không quá khen lệ. Dạ Minh lục soát phát hiện, cơ hồ mỗi một cái từ chín hào thần tích bên trong đi ra người, bọn hắn câu đầu tiên chính là ban thưởng rất phong phú, khá hậu hĩnh. Chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể thu hoạch được gấp 10 lần hồi báo. Đổi lại trò chơi bên trong nói chuyện, đây chín hào thần tích chính là thỏa đáng ban thưởng phó bản, để cho người ta chờ mong. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn không khỏi bắt đầu liên tưởng, nếu là đây chín hào thần tích có thể cho ta nhất cử đột phá đến thất giai, vậy thì có ý tứ. Ảnh U U cảm thấy hắn quả thực là điên rồi. Ta Dạ Minh ngoan ngoãn à, 1000 vạn cảnh giới kinh nghiệm à, nơi đó có dễ dàng đạt được như vậy? Ngươi nghĩ đến vẫn là quá tốt rồi. Chương 406, quần quần sóng ngầm. Chương 406, quần quần sóng ngầm Liên Quốc. Nguyên Quang gia tộc. Từng tòa làm bằng gỗ lầu các san sát, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, tại bọn chúng ở giữa, đứng vững vàng một tòa cỡ lớn cung điện thức công trình kiến trúc. Đây là Nguyên Quang gia tộc lầu chính, là Nguyên Quang gia tộc chiêu đãi quý khách địa phương. Lúc này, tại lầu chính thần bí trong phòng họp, mấy tên mặc chính quy phục sức nam tử đang ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, kín không kẽ hở, oi bức trong không khí hỗn tạp hương khói hương vị. Nguyên Quang cùng bạn, liên quan tới ngươi nói chuyện này, ta muốn ta cần trở về bẩm báo thượng cấp sau đó, mới có thể mới quyết định. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử hai tay quanh, mu bàn tay nâng cầm lên. Hắn gọi John Min, bắt giai khế ước sư, là ương quốc cao tầng một trong, là năm nay chín hào thần tích lĩnh đội. Ân, John Min nói không sai. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở địa phương khác, ta khẽ cắn môi, cho ngươi Nguyên Quang cùng bốn cũng coi như xong, nhưng việc quan hệ chín hào thần tích, không qua loa được. Một khi xảy ra chuyện, phía trên khẳng định sẽ cầm ta là hỏi. John Min bên cạnh, cái kia người mặc áo đuôi tôm nam tử chậm rãi mở miệng. Hắn trải lấy tinh xảo đại bối đầu, mang theo màu trắng bao tay, nắm chế tác tinh mỹ đầu sư tử thủ trượng, khí chất nho nhã, rất có một phen thân sĩ phong bị. Người này tên là William Lackett, Big Ben đế quốc cao tầng một trong, bắt giai khế ước sư, năm nay chín hào thần tích lĩnh đội. Mà tại hắn bên cạnh, là một tên làn da ngăm đen, ở trần, tứ chi phát triển cơ bắp đại hán. Hắn tên là Cạ Cú Ngươi, thiên trúc quốc người, bắt giai khế ước sư, cùng John Minh bọn hắn đồng dạng, đều là quốc gia mình chín hào thần tích lĩnh đội. Chín hào thần tích liên quan đến, không đơn thuần là trong đó ban thưởng, càng có thể vì chúng ta chỗ quốc gia sáng tạo ra một tên thậm chí nhiều tên thất giai khế ước sư. Cho nên ta thiên trúc quốc cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Cạ Cú Ngươi cũng phủ định Nguyên Quang cùng bản đề nghị. Nhìn trước mặt theo thứ tự cự tuyệt mình ba người, Nguyên Quang cùng bốn cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra nụ cười, kiên nhẫn khuyên: "Ba vị, ta biết chín hào thần tích tầm quan trọng, ta cũng biết các ngươi vì lần này thần tích chi tranh làm rất nhiều chuẩn bị. Có thể các ngươi ngẫm lại, nếu chúng ta không liên thủ trước đem Long Quốc đưa ra cục, chúng ta tuyển thủ tại thần tích bên trong có thể thu được cái gì tốt ban thưởng sao? Trước kết minh, liên thủ đối phó Long Quốc tuyển thủ, đây đối với chúng ta tứ quốc đều có lợi." Là hắn hôm nay gọi tới Lao Ưng Quốc, Thiên Trúc Quốc, Bích Ben Đế Quốc Tam Quốc lĩnh đội, mục đích chính là nhớ kết minh. Kỳ thực, ta cũng không phản đối kết minh. Chính như ngươi nói như thế, chúng ta liên thủ, trước đem Long Quốc tuyển thủ đá ra khỏi cục, đây đối với chúng ta mà nói tất nhiên là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Nhưng là, John Min nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cảnh giác, năm nay Long Quốc ra cái quái vật. Ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất chúng ta tuyển thủ liên thủ, cũng không có đem đêm đó Minh đá ra khỏi cục, ngược lại là chọc giận hắn, sẽ có hậu quả gì? Ta thế nhưng là nghe nói, tiểu tử kia nắm giữ lục giai vô địch sức chiến đấu. John Min không phải ngu xuẩn. Bọn hắn Lao Ưng Quốc tin tức cũng không bế tắc. Cùng Điền Quốc liên minh bọn họ, đi đối phó Dạ Minh, đi đọ sức cái kia một tia thành công khả năng. Chẳng ngay từ đầu liền ly Long Quốc viễn xa, cùng bọn hắn hòa bình phát dục, lấy ổn cầu trọng. Đúng vậy a. John William gật đầu phụ họa, ta biết Ben Đế quốc mặc dù không có cùng đêm đó Minh tiếp xúc qua, nhưng ta lại nghe nói, các ngươi Điền Quốc cùng Thiên Trúc Quốc, trong tay hắn cắm không ít cái ngã. Làm sao, còn không có giải trí nhớ, nhất định phải đi treo chọc hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đứng tại Dạ Minh mặt đối lập. Tiểu tử này sức chiến đấu ngang ngược, có thể xưng lục giai vô địch. Tiến vào chín hào thần tích đều là lục giai khế ước sư, ai mẹ nó dám đi sở hắn rủi ro. Một cái không vui cho ngươi quốc gia tuyển thủ toàn giết. Đến lúc đó liền trung thực. Dạ Minh. Thử. Cạ Cú Ngươi một quyền đánh vào trên mặt bàn, hắn trừng mắt nhu nhãn, khí thế hùng hổ, nhiều lần giết ta thiên trúc quốc thiên tài, sớm đã bị nước ta đặt vào tất xóa tên đơn, sớm muộn có một ngày, ta biết tự mình gỡ xuống hắn đầu người, dùng hắn huyết tế điện ta Thiên Trúc Quốc chết đi thiên tài. Hắn một phen nói đến hung dữ. Có đúng không bên trên Nguyên Quang cùng bản kỳ đợi ánh mắt lúc, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, tiểu tử này đích xác có chút khó đối phó, nếu như tại chín hào thần tích chọc giận hắn, rất có thể sẽ dẫn đến nước ta tuyển thủ lâm vào khốn cảnh. Cho nên, hắn ý tứ rất rõ ràng. Kết minh cái gì, hắn từ bỏ. Lao Ưng Quốc không nguyện ý, Thiên Trúc Quốc không nguyện ý, Bitmen Đế Quốc cũng giống như thế. Đã các vị đều không muốn đối phó giả mình, cái kia kết minh đề nghị như vậy coi như thôi. Kết minh không thành, tình nghĩa vẫn còn, mong rằng ba vị trở về cùng đám tuyển thủ nói một tiếng, nếu ta Điền Quốc tuyển thủ tại thần tích bên trong gặp phải nguy hiểm, có thể xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, chúng ta Điền Quốc cũng là như thế. Ân. Không kết minh đối phó giả minh liền hành. Về phần ra tay giúp chuyện, như thế không có vấn đề gì. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ đi tốt. Hỗ trợ là có thể. John Min gật đầu. William Lan khiết liếc nhìn bên cạnh cả cùng người, hai người đồng thời gật đầu. Ân, hỗ trợ có thể. Đơn giản hàn huyên chút chi tiết. John Min ba người cáo lui. Đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, nhìn tiếp khách lơ lửng phi thuyền càng ngày càng xa, Nguyên Quang cùng bạn nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý bắn ra, ba cái nhu nhược hỗn đản. Một cái lục giai tiểu quỷ liền đem các ngươi sợ đến như vậy, buộc cho các ngươi vẫn là bát giai khế ước sư, vẫn là quốc gia cao tầng, phi. Đều là một đám bao cỏ hỗn đản. Hắn bản ý là muốn tứ quốc liên thủ, diệt trừ Giả Minh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kết quả không nghĩ đến, Lao Ưng Quốc bọn hắn vậy mà cự tuyệt. Vì trước mắt lợi ích, bỏ qua trường viễn phán đoán, quả thực là vô tri, ngu muội, đần lạ thường. Đến tương lai Giả Minh trưởng thành lên, đến lúc đó, các ngươi muốn khóc cũng không kịp, đáng chết hỗn đản. Hắn điên cuồng gào thét, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng không có người phối hợp hắn, nếu không có làm không được, hắn hận không thể lập tức bay hướng Long Quốc, tương Giả Minh chém giết. Thôi, cầu ngươi cuối cùng không bằng cầu mình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng một chiêu này. Nguyên Quang cùng bạn hít sâu một hơi, hắn xuất ra tấm phẳng, tại danh sách sách bên trong tìm được thứ nhất thân phận tin tức. Tính danh: Nguyên Quang Kẹn Tạ quốc tịch, Điền Quốc cảnh giới, đỉnh cấp lục giai tuổi tác, 38 khế ước linh, S cấp hiến tế thánh nữ giới thiệu, Nguyên Quang gia tộc tử thị, ẩn tàng chỗ tối, giết qua vô số cường giả, là một thanh sắc bén đao. Hắn nắm giữ một chiêu tên là đồng sinh cộng tử đại sát chiêu, hiến tế bản thân, đổi lấy lực lượng, phát ra ngang ngược một kích, chiêu này uy lực viễn siêu lục giai phạm chủ, một khi sử dụng, chính hắn cũng biết tại chỗ tử vong đồng sinh cộng tử. Nói là tự bạo càng thêm chuẩn xác. Nhìn giới thiệu bảng, Nguyên Quang cùng bạn nắm chặt nắm đấm, trong đầu hiện ra Giả Minh bộ dáng, hắn lửa giận trong lòng nảy sinh, ta cũng không tin, một cái đỉnh cấp lục giai tự bạo còn không thể giết chết ngươi. Chương 407, thần tích chi tranh, mở ra chương 407, thần tích chi tranh, mở ra thời gian cực nhanh. Chín hào thần tích chi tranh một ngày trước, đang lúc bế quan tu luyện Giả Minh, thu vào lôi chiến cho hắn gửi đi tin tức, là lần này tham gia thần tích tuyển thủ danh sách. Bất quá, phần danh sách này là Long Quốc gián điệp thành viên làm ra, bộ phận tin tức cặn kẽ cũng không có rõ ràng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta mặc dù lục giai vô địch, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giả Minh bình thường tùy tiện, chỉ khi nào gặp phải thần tích chi tranh, cái này liên quan đến tính mạng mình cùng quốc gia thanh danh sự tình, hắn đều biết biểu hiện ra trội hơn thường nhân bình tĩnh. Mở ra danh sách, Lao Ưng Quốc danh đơn tham gia tuyển thủ, Martin Dạ, John Đu Lệ, Dồ Sạc ba người cảnh giới, đỉnh cấp lục giai khế ước sư tin tức, bọn hắn là Lao Ưng Quốc lục giai khế ước sư bên trong, số một số hai cường giả, tại bản quốc lục giai trên bảng xếp hạng, phân biệt đứng hàng thứ ba, thứ năm, thứ bảy chú. Martin Dạ khế ước linh vì SSS cấp mộng hiểm thành nữ, có thể địch nhân cưỡng chế mộng hiểm thế giới. Tại mộng hiểm thế giới bên trong, hắn thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, lại cầm giữ tính tạm thời bất tử bất diệt năng lực bất tử bất diệt. Đây Martin Dạ có chút thực lực. Giả Minh xoa cằm gật đầu. Mặc dù là tính tạm thời, bất quá bất tử bất diệt, nghe vào liền rất có bức cách. Mộng hiểm thế giới bên trong, địch nhân giết không chết ngươi cũng không diệt được ngươi. Giả Minh cảm khái đồng thời, nhìn về phía Điền Quốc tuyển thủ danh sách. Điền Quốc danh sách tham gia tuyển thủ: Dạ Nạ Gà Hoa SL, An Thái Minh, Nguyên Quang Kẹn Tạ ba người cảnh giới. Đỉnh cấp lục giai khế ước sư tin tức, Dạ Nạ Gà Hoa SN cùng An Thái Minh hai người thực lực tương đương, tại Anh Hoa bản thổ lục giai trên bảng xếp hạng, đặt song song thứ ba. Đồng thời bọn hắn thầm kín quan hệ thâm hậu, chiến đấu phối hợp ăn ý, cùng bọn hắn lúc tác chiến tận lực trước phân tán hai người chú, Nguyên Quang Kẹn Tạ thực lực đồng dạng, nhưng có thể được Điện Quốc chọn chúng, tất nhiên che giấu thực lực, nhất định phải cẩn thận một chút Điện Quốc. Dạ Minh từ đầu tới đuôi nhìn một chút bọn hắn tuyển thủ tin tức, tổng kết liền một câu, không có chút nào điểm sáng. Phối hợp ăn ý lại có thể thế nào? Không có tuyệt đối thực lực, lại ăn ý phối hợp cũng không làm nên chuyện gì. Một quyền một cái, hai quyền một đôi. Dạ Minh cảm giác Điền Quốc đối với hắn hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Về phần chú ý hạng mục bên trên Nguyên Quang Kẹn Tạ, hừ, không cần nghĩ chính là Điền Quốc xếp vào một cái không muốn sống ra hỏa. Hơn phân nửa là Nguyên Quang gia tộc tử thị. Đây không phải Dạ Minh đoán mò, chủ yếu là tại đội ngũ bên trong xếp vào tử thị, Điền Quốc làm quá nhiều lần, tại trên quốc tế đều nổi danh. Duy nhất đáng giá Dạ Minh cảm thấy hứng thú chính là đây tử thị năng lực, tự bạo, phóng động, toàn thể khống chế, tử vong phản vệ. Dạ Minh đoàn cái đại khái. Dù sao vô luận là phía trên loại nào đều vô dụng. Hắn hiện tại quá mạnh, trừ phi chín hào thần tích bên trong có thất giai tồn tại, bằng không hắn tất đi ngang. Sau đó, hắn lại nhìn Bitmen Đế Quốc cùng Thiên Trúc Quốc tuyển thủ dự thi. Tin tức tương quan đều rất giản lược, cũng không có gì đặc biệt đột xuất điểm sáng. Bất quá đám gia hỏa này có thể tham gia chín hào thần tích, khẳng định là có chút thực lực. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có xuất ra mình át chủ bài. Như thế xem ra, liền Martin dạ mộng hiểm thế giới, coi như có chút ý tứ. Hiểu rõ xong đối thủ, Dạ Minh duỗi người ra, mềm mại kình khơi thông toàn thân, hắn thở dài một ngụm trọc khí, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Ngay tại sau một khắc, một đạo hư huyễn bảng xuất hiện tại trước mắt hắn, là Càn Khôn Chấn Ma Chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tiến vào chín hào thân tích, thu hoạch được cổ võ truyền thừa nhiệm vụ ban thưởng, Long Văn Định Thân Ngọc hiệu quả, đeo hoặc là hấp thu luyện hóa, có trợ giúp nhục thân trưởng thành, có đúng không gen sinh mệnh thực hiện một lần tiến hóa chờ chút. Gen sinh mệnh, tiến hóa. Dạ Minh vẫn là lần đầu nghe thấy thuyết pháp này. Hắn hiện tại gen sinh mệnh là nhân loại, tiến hóa sau đó là cái gì? Siêu nhân vẫn là siêu sợi đạ, không phải là long nhân. Mặt khác, cổ võ truyền thừa. Dạ Minh nhíu mày, thứ này hắn chưa từng nghe Lôi Chiến bọn hắn nhắc qua. Chẳng lẽ là ẩn tàng ban thưởng? Mặt khác, Càn Khôn Chấn Ma Trụ vì cái gì biết? Nó đến tuột cùng là loại nào lai lịch? Hẳn là cũng xuất từ thần tích. Hàng loạt nghi vấn hiện lên tại Dạ Minh trong đầu. Bất quá hắn hiện tại không kịp đi suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn hiện tại liền một mục tiêu, tiến vào chín hào thần tích, đoạt ban thưởng, tìm kiếm cổ võ truyền thừa. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong chiến ý bắn ra. Ngày kế tiếp, chín hào thần tích chi tranh mở ra. Lơ lửng phi thuyền chạy qua nguy hiểm khu trên không, tại Lôi Chiến dẫn đầu dưới, Dạ Minh ba người hướng phía chín hào thần tích bay đi. Cách đó không xa, một điểm hắc sắc quang mang lấp lóe. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Theo phi thuyền dần dần tới gần, bọn hắn phát hiện, đó là một tòa cực kỳ hùng vĩ hình trụ tròn công trình kiến trúc. Hình trụ bị chia làm ba cái chủ thể, trên dưới chủ thể từ màu đen vật liệu chế tạo thành, trên đó mài rua mấy chục vạn chỉ bộ dáng khác nhau hung thú, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, khắc họa sinh động như thật, tựa như tùy thời đều phải xông ra chói buộc. Mà trung tâm chủ thể, giống như linh hồn trụ, từng cái tướng mạo quái dị mặt, không ngừng từ nội bộ đụng chạm lấy trụ mặt, bọn chúng rôi ra lợi chảo, muốn xé mở chói buộc, giành lấy tự do. Đây là chín hào thần tích. Dạ Minh nhíu mày. Trước mắt đây hình trụ kiến trúc quỷ dị vô cùng, màu đen khí tức từ trụ thể bên trên toát ra, còn chưa tới gần, liền cho người ta một loại phía sau lưng phát lạnh âm trầm cảm giác. Làm sao nhìn cũng không giống là cái gọi là ban thưởng thần tích. Được rồi, mù suy nghĩ vô dụng, tiến vào cái gì đều rõ ràng. Mấy người tại lơ lửng phi thuyền dẫn đầu dưới, đi tới chín hào thần tích trên không. Trừ bỏ Long Quốc lơ lửng phi thuyền bên ngoài, còn có cái khác 6 chiếc lơ lửng phi thuyền. Trên phi thuyền cài đặt các loại công nghệ cao vũ khí, âm thanh vòng thường, mạch súng tháo, phản trọng lực trang bị. Võ trang đầy đủ, mặt ngoài còn có dán da cố hợp kim tầng. Những này phi thuyền sau cửa khoang mở ra. Trong khoang thuyền đứng đấy đến từ cái khác 6 quốc tuyển thủ dự thi cùng lĩnh đội. Lao Ương Quốc, Thiên Trúc Quốc, Điền Quốc, Hôi Hùng Quốc, Bít Ben Đế Quốc, Máy Say Gió Quốc. Tham gia thần tích quốc gia, cùng trước đó dự đoán, có khác biệt. Dạ Minh nhớ kỹ, trừ bỏ mấy cái đại quốc bên ngoài, còn có tiểu quốc. Bất quá bây giờ xem ra, ngoại trừ Máy Say Gió Quốc quy mô nhỏ chút bên ngoài, cái khác đều là đại quốc. Tiểu quốc khó ra thiên tài, mỗi một tên thiên tài đều là bọn hắn chiến lược tài nguyên. Thần tích chi tranh kịch liệt vô cùng, nếu để cho thiên tài tại thần tích bên trong vẫn lạc, bọn hắn đảm đường không nổi cái này đại giới. Dạ Minh trong lòng suy đoán đồng thời. Bảy cái quốc gia bắt giai lĩnh đội, đồng thời từ cửa khoang bên trong bay ra, bọn hắn đứng trên cao ở giữa không trung, khí tức thu liễm, nhưng vô hình uy áp vẫn như cũ ép người thở không nổi. Bình chướng, lên. Bảy tên bắt giai ra lệnh một tiếng. Một đạo màu vàng bán cầu thể bình chướng triển khai, một chút nguyên bản điên cuồng hướng về bên này tới gần hung thú, bọn chúng bịch một tiếng đâm vào bình chướng bên trên, ngang ngược đục thân nổ tung thành bùn. Bình chướng đã lên. Nhân viên đến đông đủ. Lôi Chiến nhìn quanh cái khác quốc lĩnh đội, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười đủ cười, đã đều đến đông đủ, thần tích chi tranh hiện tại bắt đầu. Quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, vừa vào thần tích, sống hay chết, toàn nghe thiên mệnh. Không có cùng quốc gia khác cường giả khách sáo, cũng không có cái gì thương nghiệp lẫn nhau nâng. Ra lệnh một tiếng, đấu tranh bắt đầu. Rất nhiều tuyển thủ dự thi đều còn không có kịp phản ứng. Không qua đêm minh, đã sớm hóa thành một đạo luồng ánh sáng, xông vào phía trước nhất, chiếm trước tiên cơ. DS, răng cắn nát xong, nhiễm trùng nghiêm trọng, đau đến muốn mạng. Hôm nay đi nổ răng rút 2 giờ, kém chút tại chỗ phi thăng, cho nên chỉ hoãn phát chương tiết, kém 2 chương ban ngày bổ sung, rút ra răng hình ảnh quá mức huyết tinh, liền không thả ra đến, tất cả đều là tàng can, các vị phải thật tốt bảo vệ răng. Đao chương 408, khiêu chiến mở ra, Nguyên Thủy Thần Điện chương 408, khiêu chiến mở ra, Nguyên Thủy Thần Điện hưu hưu hưu, thấy Dạ Minh xông lên phía trước nhất, quốc gia khác tuyển thủ lập tức đi theo. Đã có không ít người đi qua chín hào thần tích, trong đó tính nguy hiểm đã điều tra đến so sánh rõ ràng, cho nên không tồn tại bắt người mở đường loại tình huống này. Mọi người đều muốn mau sớm xông vào thần tích, thu hoạch nhiều nhất bảo vật. Xông vào thần tích trong nháy mắt, Dạ Minh cảm giác xung quanh không gian đều đang biến hóa, hắn giống như là tiến nhập cái nào đó thần bí xuyên qua trùng động, đến không hết lưu tuyến từ trước mắt hắn sẽ qua. Tại thông đạo phía trước nhất, là một cái nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại làm sao đuổi theo đều không thể rút ngắn khoảng cách lỗ nhỏ. Dạ Minh hết tốc độ tiến về phía trước. Theo tốc độ tăng tốc, nguyên bản đi theo tại phía sau hắn những tuyển thủ khác, từ lâu không thấy bóng dáng. Nâng lên liên hệ vòng tay, liền ngay cả Tiêu Vân cùng An Bách Kiều hai người cũng mất đi tín hiệu. Thông đạo hoán đổi, mỗi người đi một ngả. Xem ra, thần tích khống chế đầu cuối cũng không muốn để cùng một quốc gia tuyển thủ đi hướng cùng một mảnh khu vực. Cùng một quốc gia tuyển thủ liên thủ, có khả năng sẽ phá hư thần tích tính công bằng. Cho nên rất nhiều thần tích khống chế đầu cuối cũng không biết để một quốc gia tuyển thủ hàng lâm tại cùng một mảnh khu vực. Hưu, tại Dạ Minh suy tư lúc, một đạo chướng mắt ánh sáng xông phá không gian. Ngay sau đó, một mảnh bao la đại lục xuất hiện tại hắn trước mắt. Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng đoán. Phi điểu từ vút qua không trung, phía dưới đại địa bích lục đội vàng, có khoáng đạt bằng phẳng thảo nguyên, có đại thụ san sát rừng rậm nguyên thủy, uốn lượn không thôi dòng sông xuyên qua rừng rậm cùng thảo nguyên, hướng chạy nhìn không thấy phương xa. Phía đại lục này phong cảnh tú lệ, không khí nghi nhân, bước vào nơi đây trong nháy mắt, Dạ Minh cảm giác có tươi mát chi khí tiến vào thân thể, cả người đều trở nên vô cùng có tinh thần. Nơi này là? Dạ Minh đứng tại giữa không trung, hắn ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là như vậy lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Nơi này, tựa như là không có hung thú hàng lâm lam tinh. Không, so không có hung thú hàng lâm lam tinh, còn muốn đẹp. Các vị khiêu chiến giả, hoan nghênh các ngươi đi vào Nguyên Thủy Đại Lục. Tiếp đó, ta là các ngươi giới thiệu liên quan tới Nguyên Thủy Đại Lục cách sinh tồn, cùng như thế nào thu hoạch được các ngươi muốn tài nguyên tu luyện thanh âm này từ thiên ngoại truyền đến, rõ ràng rơi vào mỗi một vị tuyển thủ trong hai. Bị phân tán ở các nơi tuyển thủ, đều là trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đó không ít tuyển thủ ánh mắt cực nóng, nhất là nghe thấy tài nguyên tu luyện lúc, bọn hắn càng là kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Nguyên Thủy Đại Lục. Dạ Minh giật mình, nguyên lai nơi này gọi Nguyên Thủy Đại Lục. Nghe vào vẫn rất chuẩn xác, gây nên tất cả tuyển thủ chú ý về sau, khống chế đầu cuối tiếp tục giới thiệu. Nguyên Thủy Đại Lục, đây là một tòa lấp đầy kỳ ngộ cùng mạo hiểm địa phương, ở chỗ này, các ngươi có thể gặp đến rất nhiều chưa bao giờ thấy qua thực vật, bọn chúng có nắm giữ thần kỳ công hiệu, hoặc trị liệu tổn thương bệnh, hoặc cường hóa nhục thân, hoặc sáng tạo huyễn cảnh. Trừ bỏ thực vật bên ngoài, tại Nguyên Thủy Đại Lục bên trong, tồn tại đông đảo cường đại hung thú, bọn chúng so ngoại giới hung thú càng tàn bạo, càng cương đại, bọn chúng đại não xử lý vấn đề phương thức lớn nhất, khi gặp phải nguy hiểm lúc, bọn chúng không có chạy trốn, chỉ biết điên cuồng tiến công, giải quyết bọn chúng phương pháp tốt nhất chính là giết bọn chúng. Đánh giết hung thú, các ngươi có thể thu hoạch được thú thạch. Tại Nguyên Thủy Đại Lục trung tâm, đứng vững vàng một tòa siêu cấp thần điện, kỳ danh là Nguyên Thủy Thần Điện, các ngươi có thể lợi dụng trong tay thú thạch tại Nguyên Thủy Thần Điện bên trong trao đổi tương ứng bảo vật. Chú, không có tuyệt đối an toàn, không có tuyệt đối phúc lợi, tại Nguyên Thủy Đại Lục bên trong, ngươi sẽ gặp phải tất cả khả năng gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể thu hoạch được chưa hề tưởng tượng qua kỳ ngộ. Đây là một mảnh nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, đây là một trận thuộc về người dũng cảm trò chơi. Âm thanh rơi xuống. Một khối tạo hình kỳ lạ lăng kính huy chương xuất hiện tại chúng tuyển thủ trong tay. Đây lăng kính huy chương bên trên ghi chép Nguyên Thủy Đại Lục bản đồ, bất quá bản đồ bên trên đại bộ phận khu vực đều bị sương mù che chắn. Có thể nhìn thấy, chỉ có trung tâm nhất Nguyên Thủy Thần Điện, còn có nằm ở nhất dưới góc phải, một cái tên là Ác Ma Chi Nhãn địa phương. Đánh giết hung thú, thu hoạch được thú thạch, sau đó đi thần điện bên trong trao đổi bản thưởng. Không thể thí luyện phương thức, cũng không biết tại thần điện bên trong có thể hay không đoạt những người khác bảo vật. Dạ Minh xoa tay, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thâm trầm ngân lệ. Nếu như có thể đoạt, kia liền càng có ý tứ. Xem trước một chút có thể trao đổi bảo vật có những cái kia a. Dạ Minh cầm lấy lăng kính huy chương, từ bản đồ giao diện đổi thành bảo vật giao diện. Phía trên kỹ càng ghi lại thần điện bên trong có thể trao đổi bảo vật, cùng trao đổi bảo vật cần thiết thú thạch số lượng, tương đương nhân tính hóa. Xem xét. Danh xưng: Phong Hỏa Song Hệ Thạch loại hình, thiên tài địa bảo giới thiệu, một loại ẩn chứa phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kỳ lạ khoáng thạch, có thể đem nó bóp nát, phóng thích ra phong hỏa nguyên tố chi lực, hình thành thủ đoạn công kích, cũng có thể hấp thu trong đó nguyên tố chi lực để bản thân sử dụng, có nhất định tác dụng phụ giá bán, thú thạch 1000. Danh xưng: Dạ Ảnh Phi Phong loại hình, đặc thù trang phục giới thiệu, từ mắt đen nhện mạm nhện chế tác mà thành, mặc lên người, tại ban đêm nắm giữ nhất định ẩn hình năng lực, còn có thể thu liễm mình khí tức, thích hợp ban đêm kẻ đánh lén sử dụng giá bán, thú thạch 5000. Danh xưng: Sinh mệnh cùng suy bại chi chủng loại hình, thực vật giới thiệu, ẩn chứa sinh mệnh chi lực cùng suy bại chi lực đặc thù thực vật hạt giống, đưa nó chôn ở trong đất, có thể sáng tạo ra một mảnh ẩn chứa năng lượng khu vực, sinh trưởng tuổi tác càng dài, khu vực diện tích càng lớn. Cũng có thể để nó phóng thích suy bại chi lực, đem xung quanh khu vực hoàn cảnh phá hư, để kỳ thành làm một phiến chết héo chi địa giá bán, thú thạch 20000. Danh xưng: Thánh điện đến tâm loại hình, di lưu chi vật giới thiệu, truyền thuyết bên trong hào quang thánh điện một cái ngọn nến, nhóm lửa lúc có thể phóng thích ra nhu hòa hào quang chi lực, tại hào quang chi lực ảnh hưởng dưới, người sử dụng lục thân cùng tinh thần lực đều sẽ được tinh hóa, còn có thể đem hào quang chi lực hấp thu luyện hóa, chuyển biến làm tu luyện cần thiết năng lượng, như trong vòng một ngày hấp thu quá nhiều, dễ dàng tạo thành nghịch hướng cô gầy, thân thể căn cơ tổn hại, cẩn thận sử dụng giá bán, thú thạch 30000. Dạ Minh tra xét bảo vật danh sách. Càng về sau nhìn, hắn càng khiếp sợ hơn. Không hổ là thân tích, trong này có thể trao đổi bảo vật, lại nhiều đến hơn 10 vạn loại. Cơ hồ mỗi một tên khế ước sư đều có thể tìm tới thích hợp chính bọn hắn bảo vật. Dạ Minh với tư cách ma nữ khế ước sư, tại Lam Tinh bên trên muốn tìm kiếm được phù hợp hắn tu luyện vật liệu, rất khó, thường thường 10 vạn kiện mới có thể xuất hiện một kiện, liền tính chuyên môn đi nguy hiểm đi tìm, đều cùng loại với mỏ kim đáy biển, khó có kết quả. Bất quá tại Nguyên Thủy Thần Điện bên trong, lại khoảng chừng hơn 100 loại phù hợp ma nữ khế ước sư bảo vật. Mặc dù đại bộ phận đều là giá bán thấp, hiệu quả bình thường đẳng cấp thấp bảo vật, nhưng còn có một ít là Dạ Minh cần. Liên giống với Dạ Ma Chi Huyết, Ám Sát Tinh Dây Leo, Hủy Diệt Ma Tinh, Chết Quả Hoa, đưa chúng nó hấp thu luyện hóa, có thể thu hoạch được không ít cảnh giới kinh nghiệm. Chương 409, giá trị siêu cao thần bí bảo vật. Chương 409, giá trị siêu cao thần bí bảo vật. Ta cần bảo vật, giá bán không có một cái nào thấp hơn 3 vạn. Xem ra, ta nhất định phải thu hoạch được càng nhiều thu thạch. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới tĩnh mịch đại lục, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nơi này hiện tại rất yên tĩnh rất đẹp, nhưng qua không được bao lâu, là sẽ trở thành máu tươi chảy ngang, thi thể chồng chất mộ địa. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thần Điện bảo vật rất phong phú, nhưng Dạ Minh cũng không có quên đến chín hào thần tích một nhiệm vụ khác, thu hoạch được cổ võ truyền thừa. Nếu như cổ võ truyền thừa thật tại Nguyên Thủy Đại Lục, cái kia Nguyên Thủy Thần Điện bên trong bảo vật, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ cùng nó có liên hệ. Dạ Minh cẩn thận tra xét mỗi một kiện bảo vật tin tức. Hắn hiện tại là lục giai khế ước sư, thân thể đã sớm khác hẳn với thường nhân, cho nên đọc tốc độ cùng đại não xử lý tốc độ, so Lam Tinh bên trên một ít siêu máy tính đều lợi hại. Bất quá rất đáng tiếc, mấy chục vạn kiện bảo vật tin tức toàn bộ phân tích hoàn thành, không có một kiện cùng cổ võ truyền thừa có liên hệ. Duy nhất đáng giá để ý là giá bán tối cao món kia bảo vật. Danh xưng, thần bí thạch loại hình, không biết giới thiệu, thần bí, không biết, không bị biết được, không bị nhìn trộm thẳng đá, không ai biết nó lai lịch, cũng không ai biết nó tác dụng, nó đang đợi một cái người hữu duyên giá bán, thú thạch 500,000-500 vạn thú thạch mới có thể trao đổi. Là mấy chục vạn kiện bảo vật bên trong đắt nhất. Bài danh thứ hai đắt, cũng mới 99 vạn. Đây thần bí thạch khẳng định có kỳ quặc, chỉ bất quá. Dạ Minh lắc đầu, 500 vạn giá bán quá cao, hắn cho dù có nghĩ thẩm thu hoạch được, cũng phải nhìn có hay không cái kia tài lực. Việc đã đến nước này, trước hết giết hung thú a. Hắn triệu hồi ra thần vẫn ma giáp, hóa thành một đạo hắc quang xông vào rừng rậm bên trong. Đại thụ san sát rừng rậm nguyên thủy, mọc đầy hình thù kỳ quái thực vật. Có mọc ra hai viên thần làm đầu song đầu hoa, có toàn thân bốc lên làm quang thiểm địa lan, còn có một khi bị đụng vào, liền sẽ phóng thích ra kịch độc vương thảo. Nơi này thực vật chủng loại rất nhiều, bọn chúng đại bộ phận đều có công kích tính. Giống. Rầm rầm rầm, một tiếng tức giận gào thét vang lên. Tiếp theo, 30 con người khoác hắc diện thạch giáp bốn chân hung thú xung ra, bọn chúng động tác mạnh mẽ, bốn cái trên đùi quấn quanh lấy tập phòng, tại hung hoành song thụ đồng trong mắt, có hình trăng lưỡi liềm đồ án màu trắng. Giống. Bọn chúng lần nữa phát ra gào thét, tốc độ cực nhanh hướng phía trước phóng đi. Dạ Minh cầm trong tay trường liềm, nhìn hơn 30 con hung thú, ánh mắt bên trong không có một tia vẻ sợ hãi, tới đi, đến càng nhiều càng tốt. Đang lo không đủ giết đâu. Hắn hóa thành luồng ánh sáng, xông vào đám kia hung thú bên trong. Trong tay trường liềm bạch phá không khí, hàn mang lấp lóe, tùy tiện cắt ra đám kia hung thú đầu. Phốc suy phốc suy. Máu tươi vẩy ra. Tại Dạ Minh trong đầu, không ngừng có hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thành công đánh giết lục giai nguyệt văn thú, cảnh giới kinh nghiệm 300, linh khí kinh nghiệm 300 thành công đánh giết lục giai nguyệt văn thú, cảnh giới kinh nghiệm 300, linh khí kinh nghiệm 300 thành công đánh giết lục giai nguyệt văn thú, cảnh giới kinh nghiệm 300, linh khí kinh nghiệm 300. Nguyệt văn thú ứng thanh ngã xuống đất. Bọn chúng máu tươi cùng thi thể hóa thành màu lam khí tức, cuối cùng ngưng tụ thành từng khối lớn chừng ngón cái hòn đá. Dạ Minh đưa tay khẽ hút, những này màu lam hòn đá bay vào hắn trong lòng bàn tay, đại khái tính toán một chút, hết thảy có một hơn 100 viên. 30 con lục giai hung thú, 100 khối thu thạch. Tỷ lệ rất coi như không tệ. Dạ Minh hài lòng đem thú thạch để vào trong túi trữ vật. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi tìm hung thú khác lúc. Đột nhiên, oeng, mặt đất phá toái, to lớn dây leo nâng lên, như là trường tiên, đột nhiên hướng phía Dạ Minh vùng đến. Dạ Minh lông mày trầm xuống, nhảy lên né tránh dây leo đồng thời, hắn thân thể hướng phía sau quần quật, cấp tốc kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Rầm rầm rầm, mặt đất run rẩy, vỡ ra từng đạo khe hở, từ khe hở bên trong không ngừng có dây leo xuất hiện. Bọn chúng hướng phía Dạ Minh điên cuồng đâm tới, tốc độ cực nhanh, giống như kéo căng dây cùng bắn ra mũi tên. Dạ Minh thi triển thân pháp, nhẹ nhõm trốn tránh. Đột nhiên một đạo âm ảnh từ đỉnh đầu phủ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là một cây tráng kiện cứng rắn dây leo. Oeng, dây leo nện xuống trong nháy mắt, đất đá tung tóe. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, hiện ra một đôi quỷ dị con mắt, còn có một tấm ma quỷ hình dạng miệng. Nó nhìn bị đập trúng Dạ Minh, phát ra ha 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 cười quá dị. Kết quả sau một khắc, oeng, màu đỏ máu chạm kích phóng lên tận trời. Dây leo bị chém đứt, Dạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại. Ân, nguyên lai là một cái thụ yêu. Cũng không biết giết có thể hay không đạt được thú thạch, được rồi, đã ngươi đối với ta xuất thủ, vậy tuyệt đối không thể lưu ngươi. Trong tay trường liêm lật một cái, Dạ Minh một cái bước xa xông tới. Thu yêu khống chế dây leo đi ngăn cản hắn, nhưng Dạ Minh tiện tay vung lên, nhẹ nhõm chặt đứt những cái kia dây leo. Mắt thấy khoảng cách thu yêu chỉ còn lại có cuối cùng 10m. Ngao, lang khiếu quanh quẩn. Một cái hình thể khổng lồ cự lang đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, nó hai mắt hiện ra hừng quang, răng nanh bén nhọn, miệng to như chậu máu hướng phía Dạ Minh cắn xé mà đi. Còn có hung thú. Dạ Minh thân ảnh chợt lóe, né tránh cự lang công kích đồng thời, hắn trở lại chính là một cái vung quyền. Phanh! Cự lang bị đánh trúng, không ngừng bay ngược, đập vỡ từng cây đại thụ. Dạ Minh thừa thắng xông lên, tiến lên, trong tay trường liêm vung lên, cự lang đầu cất cánh. Làm xong tất cả sau, hắn quay đầu nhìn về phía thụ yêu, ánh mắt hung quang chợt lóe, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Dương Dẫm Nguyên Thủy một phương hướng khác, một tên mặc màu xám chiến giáp nam tử, lúc này đang tay cầm song đao, cùng một đám hung thú tiến hành chém giết. Hắn xông vào đàn thú, giơ tay chém xuống, quang ảnh bắn ra bốn phía, chạm ra trăm đạo hàn mang. Phốc phốc! Lưỡi đao cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Nam tử đứng tại hung thú trong thi thể, vung tay lên, trên trăm khối thu thạch bỏ vào trong túi. Tốt, thu hoạch rất tốt. Hắn đem thu thạch cất xong, đột nhiên một đạo hung quang từ phía sau hắn đánh tới. Hắn nhướng mày, cấp tốc quay người ném ra trường đao. Phốc phốc! Một đóa mọc ra hai cái đầu bao hoa trường đao đâm trúng, rơi trên mặt đất, không có động tĩnh. Nguyên lai là đóa nguy hiểm hoa. An Thái Minh đem trường đao từ hoa trên thi thể rút ra về sau, nhìn quanh một chút bốn phía, thần sắc có chút lo lắng, cũng không biết Dạ Nạ Gạ và SN bọn hắn hiện tại thế nào. Nơi này khắp nơi đều là nguy cơ, đơn đả độc đấu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn là Điển Quốc Lục Giai Khế Đốc Sư. Mặc dù ở trong nước Lục Giai bên trong đứng hàng đầu, có thể tại đối mặt tàn bạo hung thú lúc, vẫn như cũ có chút không còn chút sức lực nào. Mau chóng tìm tới đội ngũ tụ hợp, đề cao chỉnh thể năng lực tác chiến. An Thái Minh nghĩ đến, đang chuẩn bị khởi hành. Vâng! Đột nhiên, tiếng vang từ phía sau truyền đến. Hắn nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn lại, còn có những người khác tại đây. Đi xem một chút. Hắn không chút do dự, lập tức hướng phía ngọn nguồn âm thanh xem đi. Còn chưa tới gần, hắn đã nhìn thấy một cái cự lang không ngừng bay ngược, nện đứt từng cây đại thụ. Đó là đỉnh cấp lục giai hung thú, Tham Nguyệt Lang. An Thái Minh run lên trong lòng, có thể đem Tham Nguyệt Lang đánh cho chật vật như thế, xuất thủ người kia tất nhiên 10 phần không tầm thường. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, Dạ Minh thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Là hắn. An Thái Minh liếc mắt nhận ra Dạ Minh thân phận. Chương 410, Hắc Bảo Quái Nhân, Ác Ma Chi Nhãn. Chương 410, Hắc Bảo Quái Nhân, Ác Ma Chi Nhãn. Phốc phốc. An Thái Minh núp trong bóng tối, nhìn thấy Dạ Minh một liềm chặt đứt Tham Nguyệt Lang đầu. Đồng thời lại quay đầu lại, thấy hắn nhanh chóng đem cây kia yêu chạm thành mảnh vỡ. Thật mạnh thực lực. An Thái Minh trong lòng căng thẳng, phát giác mình căn bản không phải Dạ Minh thực lực, nơi đây không nên ở lâu, nếu là bị hắn phát hiện, vậy liền xong đời. Hắn thân ảnh chợt lóe, vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi. Đột nhiên, một đạo quang mang chiếm cứ lấy hắn ánh mắt. Đó là An Thái Minh lần nữa nhìn về phía Dạ Minh chỗ phương hướng. Hắn nhìn thấy có một khối hình trăng lưới liềm tinh thể, cùng 200 khối thú thạch, cùng nhau bay vào Dạ Minh trong tay. Ánh trăng kết tinh. An Thái Minh hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại sao có thể như vậy? Cái kia lục giai Tham Nguyệt Lang trên thân, vì sao lại có ánh trăng kết tinh? Dựa theo tư liệu ghi chép, không phải chỉ có bát giai Tham Nguyệt Lang vương nhục thân mới có thể ngưng tụ ra ánh trăng kết tinh sao? Hắn nội tâm vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc tràn ngập hắn đại não. Bất quá hữu tạm, còn có một tia tham niệm. Ta khế ước linh là SS cấp nguyệt nhận thành nữ, đối với nguyệt chi lực có cực mạnh thân mật cảm giác, mà ánh trăng kết tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn nguyệt chi lực, nếu ta có thể đem hấp thu luyện hóa, thực lực chí ít có thể để thăng ba thành. An Thái Minh ánh mắt đều trở nên cực nóng. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Minh trong tay ánh trăng kết tinh, ngụm nước đều kém chút chảy ra. Không phải hắn chưa thấy qua việc đời. Mấu chốt là, ánh trăng kết tinh thực sự quá chân quý. Thứ này chỉ có thể xuất hiện tại bát giai Tham Nguyệt Lang Vương trên thân. Tham Nguyệt Lang Vương cùng rất nhiều hung thú khác biệt, nó cũng không phải là vừa giảm thế liền nắm giữ cực cao chủng tộc trị. Nó là từ Tham Nguyệt Lang từng bước một đột phá, dựa vào chém giết cùng tiến hóa mà đến. Tham Nguyệt Lang chủng tộc trị thấp, tại hung thú quần thể chỉ có thể coi là trung hạ tiêu chuẩn, cho nên 100 vạn chỉ Tham Nguyệt Lang bên trong, cũng khó có thể xuất hiện một cái bát giai Tham Nguyệt Lang Vương. Liên tính xuất hiện, cũng không nhất định có ánh trăng kết tinh. Có đại quốc từng đối với cái này tiến hành qua thống kê. 10 cái Tham Nguyệt Lang Vương chung, có thể có 2 khối ánh trăng kết tinh thế là tốt rồi. Thứ này có ra không có thành phố, liền ngay cả Nguyên Thủy Thần Điện bên trong đều không có, hiện tại nó cứ như vậy xuất hiện tại mắt của ta trước. Không được, không thể để cho nó cứ như vậy chạy đi. An Thái Minh nắm chặt song đao, hai mắt nhắm lại, một cái ác độc mà lớn mật kế hoạch xuất hiện tại hắn trong đầu. Rất nhanh, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa một loại màu hồng chất lỏng. Mở ra, cẩn thận từng ly từng tí ngã trên mặt đất. Một cỗ kỳ diệu mùi thơm hướng phía xung quanh quét tán. Vật này tên là dẫn thú mê địa hương, một bình liền có thể khai ra phương viên hơn 10 dặm hung thú, chỉ ít 200 con. Ngươi Dạ Minh là rất mạnh, nhưng ta cũng không tin ngươi có thể đối phó 200 con. An Thái Minh nhếch miệng lên một vệt tà ác đủ cười. Sau một khắc, rầm rầm rầm, hắn cảm giác mặt đất đang run rẩy. Phóng thích ra cảm giác, có mấy trăm con hung thú đang lấy viên hoàn hình hướng phía hắn cái phương hướng này vây quanh đến. Đám hung thú này rất cường đại, bộc phát ra khí tức tràn đầy sát lục cùng nóng nảy, trong đó đại bộ phận đều là lục giai. Ngay tại lúc này, An Thái Minh tâm niệm vừa động, ánh trăng bao vây lấy hắn thân thể trở nên trong suốt, khí tức thu liễm, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn trực tiếp lấy thượng đế thị giác, nhìn những hung thú kia không ngừng phóng tới Dạ Minh. Ha ha, tiếp đó, liền yên lặng chờ ánh trăng kết tinh đến ta tay. Hắn lộ ra mưu kế đạt được ý cười. Kết quả, khi đám kia hung thú liền muốn đâm vào Dạ Minh trên thân lúc, Dạ Minh bước ra một bước, lấy hắn làm trung tâm, hắc ám hướng phía bốn phía quyết tán, nuốt hết xung quanh tất cả. Những cái kia tiến vào hắc ám bên trong hung thú, thân thể giống như là được cho thêm mệnh lệnh nào đó, đột nhiên đình trệ, nuốt hết. Dạ Minh tâm niệm vừa động, linh khí vĩnh dạ ban thưởng thi triển mà ra. Từng con ác ma chi chảo từ trong bóng tối nô ra, bọn chúng quấn quanh tại đám kia hung thú trên thân thể, dùng hết toàn lực, đưa chúng nó kéo vào hắc ám bên trong. Dạ Minh trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Thành công đánh giết lục giai đoạn hồn chảo câu thú, cảnh giới kinh nghiệm 500, linh khí kinh nghiệm 500. Thành công đánh giết lục giai quỷ dị khô lâu, cảnh giới kinh nghiệm 421, linh khí kinh nghiệm 421. Thành công đánh giết lục giai vẫn mệnh huyết nô, cảnh giới kinh nghiệm 411, linh khí kinh nghiệm 411. Làm sao có thể? Trên bầu trời, An Thái Minh nhìn đây hết thảy, triệt để mắt trợn tròn. Hắn nghe nói qua Dạ Minh rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ đến, Dạ Minh lại cường đại đến có thể miểu sát 200 con hung thú, càng phần lớn đều là lục giai loại kia. Khủng bố. Không được, dạng này quái vật ta căn bản không phải hắn đối thủ, nhất định phải mau mau rời đi. An Thái Minh không chút do dự, chuẩn bị bỏ chạy. Kết quả vừa mới chuyển thân, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi. Nhìn trước mắt cầm trong tay trường liêm, toàn thân phóng thích ra hung quang Dạ Minh, An Thái Minh trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Dạ Minh hừ lạnh, phủ lấy sắc có thể che lại ngươi thân thể, nhưng giấu không được trong lòng ngươi cái kia phân thăm dục, đi chết đi. Không có bất kỳ nói nhảm, Dạ Minh tay nâng liêm rơi xuống, tại An Thái Minh chấn kinh hoàng khủng kinh ngạc dưới ánh mắt, một liêm chặt đứt hắn cái cổ. Đầu cất cánh. Dạ Minh cầm đi An Thái Minh túi trữ vật, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Tìm cái chỗ an tĩnh. Dạ Minh mở ra An Thái Minh túi trữ vật, bên trong có 500 khối thu thạch. 500 khối, tăng thêm trước đó chính ta 1000 khối, ta hiện tại đã có 1500 khối thu thạch. Ai? Đáng tiếc. Dạ Minh lắc đầu, 1500 khối thú thạch thực sự quá ít, ngay cả trao đổi tốt hơn điểm bảo vật đều không đủ. Tính sai, nên đem hắn nuôi cho mập rồi làm thịt. Giết một cái đỉnh cấp lục giai, đến 500 thú thạch. Thua thiệt. Bệnh thiếu máu. Được rồi, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này hối hận. Tiếp tục đánh giết hung thú đi, cũng không biết Càn Khôn Chấn Ma Trụ nói cổ võ truyền thừa ở nơi nào. Dạ Minh lắc đầu, hắn bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước hết giết hung thú quan trọng. Vâng. Hắn hai chân phát lực, hóa thành luồng ánh sáng lần nữa xông vào rừng rậm. Như là một chiếc khủng bố hung thú máy thu hoạch, hắn đi tới chỗ, tất cả hung thú tại chỗ chết, không có một chút do dự, nhìn thấy hung thú liền giết. Có thể tại dưới mí mắt hắn sống qua một giây hung thú, vậy cũng là thú bên trong lão vượng. Giết giết giết. Giết hung thú càng nhiều, đạt được thú thạch thì càng nhiều. Ngay tại Dạ Minh toàn lực ứng phó đánh giết hung thú lúc, đột nhiên, một đạo mặc trường bào màu đen hung thú đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây hắc bào hung thú hình thể cùng nhân loại rất tương tự, thân cao 1m75, dáng người thon cao, dưới mặt nạ một đôi mắt phóng thích ra lăng nhiên sát ý, nó giơ tay lên một chỉ, hai thanh hoàn nhận cao tốc xoay tròn lấy hướng phía Dạ Minh phóng đi, bọn chúng xung quanh có một vòng lưới dao, vô cùng sắc bén, mở ra không khí, hàn quang hùng hổ dọa người. Phá! Dạ Minh một liêm đao xuống dưới, hai thanh hoàn nhận tại chỗ đứt gãy. Cái kia hắc bào hung thú con ngươi co rụt, cảm thấy không ổn, nó tại chỗ muốn chạy trốn. Dạ Minh cũng sẽ không cho nó cơ hội, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ngăn ở cái kia hắc bào hung thú trước mặt, sau đó trường liêm vung lên. Phốc phốc, chặt đứt nó đầu lâu. Bất quá, hệ thống thanh âm nhắc nhở không có vang lên. Gia hỏa này, không phải hung thú. Không phải hung thú. Vậy hắn là? Dạ Minh nhíu mày, dẫn theo cái kia hắc bào hung thú thi thể đi tới một chỗ trống trải, đem hắn hắc bào cùng mặt nạ lấy ra, gia hỏa này đúng là một người. Không đúng, không phải người. Hắn ra ám trầm, phía trên nô lên nhỏ chút cùng khối nhỏ hình thành đồ văn. Hắn con mắt là thụ động, màu tím đen, cái mũi ngắn đồng thời, còn chỉ có một cái lỗ mũi. Mà tại hắn nơi ngực, một khối huyết nhục tổ chức khảm nạm tại trong da thịt. Huyết nhục tổ chức gân mạch hướng phía ngực xung quanh quyết tán, nó chỉnh thể bộ dáng, nhìn qua tựa như là một cái quỷ dị con mắt. Thứ này rất quen thuộc, cảm giác đã gặp ở nơi nào. Dạ Minh nhíu mày, hắn đại não nhất chuyển, nghĩ đến. Cầm lấy đầu cuối hệ thống phát khối kia lăng kính huy chương, mở ra bản đồ, nhìn về phía dưới góc phải. Điểm kích. Khu vực, ác ma chi nhãn nguy hiểm hệ số, cực cao. Dạ Minh liếc nhìn bản đồ bên trên ác ma chi nhãn hình dạng, lại liếc nhìn nằm trên mặt đất cái kia hắc bảo hung thú. Nói đúng ra, là hắc bảo quái nhân. Hắn phát hiện, cái kia hắc bảo quái nhân trên thân huyết đục tổ chức, cùng ác ma chi nhãn tạo hình, rất giống. Đơn giản, giống như lúc. Dạ Minh suy đoán, chẳng lẽ, gia hỏa này là từ đây ác ma chi nhãn bên trong đi ra. Chương 411, tăng vọt cảnh giới kinh nghiệm chương 411, tăng vọt cảnh giới kinh nghiệm Dạ Minh nhíu mày, trong lòng hoài nghi. Hắn tiếp tục tại đối phương trên thân tìm kiếm, tìm được một cái túi đựng đồ. Mở ra. Bên trong đồ vật để Dạ Minh hai mắt tỏa sáng. Thú thạch. Thật nhiều thú thạch. Dạ Minh đem trong túi chứa vật tất cả thú thạch đều đem ra, thanh toán một phen, phát hiện lại có hơn 2000 khối thú thạch. Đánh giết hắn thời điểm, không có thu hoạch được cảnh giới kinh nghiệm, nói rõ hắn không phải hung thú. Hiện tại lại tại hắn trên thân, phát hiện như vậy nhiều thú thạch, nói rõ hắn biết thú thạch tồn tại, cũng khẳng định biết thú thạch có thể tại Nguyên Thủy Thần Điện bên trong trao đổi bảo vật. Dạ Minh cẩn thận phân tích, hắn trong lòng có một cái suy đoán. Đầu tiên, giết đây hắc bảo cá nhân, hắn khẳng định không phải nhân loại. Hình thể cùng nhân loại không sai biệt nhiều, nhưng bề ngoài ra cùng nội bộ xương cốt cấu tạo, cùng nhân loại chênh lệch quá xa. Mặt khác, hắn trên ngực, cái tiết như là ác ma chi nhãn quái dị tổ chức, cái đồ chơi này nhìn qua tà môn, bên trong con ngươi còn tại không ngừng co vào khuyết trường, kinh mạch hướng phía ngực bốn phía khuyết trường, tựa như là một loại nào đó ký sinh thể, đang tại điên cuồng hấp thu tốc chủ sinh mệnh. Quá quỷ dị, tuyệt đối không phải nhân loại. Không phải nhân loại, cũng không phải hung thú, nhưng lại tồn tại ở chín hào thần tích bên trong. Chẳng lẽ là đến từ vũ trụ bên trong những tộc khác? Cổ Vân Phong trước đó nói qua, những này thần tích tràn đầy rất nhiều bí mật, bọn chúng bao hàm bảo vật cùng lực lượng, rất nhiều tại Lam Tinh bên trên căn bản không có xuất hiện qua. Cho nên những này thần tích rất có thể là từ vũ trụ bên trong. Như vậy, như thế suy đoán, tại thần tích bên trong cất giấu một chút vũ trụ bên trong đặc thù tộc đàn, cũng là rất hợp lý. Dạ Minh là một cái rất lý tính người, hắn một mực đều tin tưởng, vũ trụ lớn, nhân loại không phải duy nhất cao trí tuệ tộc đàn, khẳng định còn có cái khác tộc đàn tồn tại ở trong vũ trụ. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này muốn bị xác nhận. Trái tim bay nhảy, giống như là phát hiện một loại nào đó ghê gớm đại sự. Dạ Minh đem phát hiện thú thạch bỏ vào trong túi, vừa mới chuẩn bị rời đi, trong đầu vang lên ảnh ú ú âm thanh. Chờ một chút Dạ Minh, đem ngươi tay đặt ở nó ngực cái kia trên ánh mắt. Ân. Dạ Minh nghi hoặc, sao rồi? Ảnh ú ú trong mắt lóe ra tinh quang, ta có thể cảm nhận được, tại cái kia quái đồ vật bên trong ẩn chứa một cỗ rất phù hợp ngươi năng lượng, đưa nó hấp thu, có thể thu được cảnh giới kinh nghiệm. Còn có đây chuyện tốt. Dạ Minh ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt ở hắc bảo quái nhân lồng ngực trong nháy mắt. Cái kia quỷ dị ma nhãn bắt đầu điên cuồng run rẩy. Dạ Minh tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, điên cuồng hấp thu ma nhãn bên trong năng lượng. Quá trình này đại khái kéo dài một phút đồng hồ. Ken, thành công hấp thu ma nhãn, cảnh giới kinh nghiệm 300.030 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Dạ Minh hai mắt đều kìm lòng không đặng mở to. Phải biết, đây hắc bảo quái nhân cảnh giới còn không bằng đỉnh cấp lục giai. Hắn giết một cái đỉnh cấp lục giai hung thú, cảnh giới kinh nghiệm bất quá mới mấy trăm, bên trên ngàn đều có chút độ khó. Mà giết một cái không đến đỉnh cấp lục giai hắc bảo quái nhân, liền có thể thu hoạch được 30 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Nhị giả giữa chênh lệch cũng quá lớn a. khó trách đều nói chín hào thần tích là lục giai khế ước sư thiên đường. Nơi này quả nhiên tốt. Dạ Minh hiện tại nếm đến ngon ngọt, hắn cũng ở trong lòng cải biến mình sách lược. Giết hung thú, đến thú thạch, tại nguyên vị thần điện bên trong trao đổi bảo vật. Giết hắc bảo quái nhân, đến lượng lớn thú thạch, đến lượng lớn cảnh giới kinh nghiệm. Mặc kệ là từ bất kỳ góc độ phân tích, người bình thường đều biết, giết hắc bảo quái nhân mới là nhất có tính so sánh giá cả. Cho nên, ta hiện tại mục tiêu chính là giết hắc bảo quái nhân. Dạ Minh trong mắt hung quang bắn ra, bất quá hắn cũng có chút lo lắng. Giết mấy trăm con hung thú mới gặp phải một cái hắc bảo quái nhân, cái đồ chơi này số lượng là ít ỏi, vẫn là nói cũng chỉ có vừa rồi một cái kia. Tại hắn suy tư lúc, bù bù, trên đỉnh đầu bay qua hai đạo màu đen luồng ánh sáng. Quen thuộc lực lượng khí tức truyền đến, Dạ Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia hai đạo luồng ánh sáng lại đều là hắc bảo quái nhân. Thực lực vượt qua cường lục giai, không bằng đỉnh cấp lục giai. Phát tài phát tài. Đang lo ngủ gà ngủ gật, hiện tại cái gối mình đưa tới cửa. Hướng. Dạ Minh không chút do dự, vọt thẳng đi lên. Hắn tốc độ rất nhanh, thoáng qua giữa liền đi tới hai cái hắc bảo quái nhân trước mặt. Ân. Nhìn đột nhiên xuất hiện Dạ Minh, hai cái hắc bảo quái nhân đầu tiên là sửng sở, liếc nhau về sau, ánh mắt bên trong nháy mắt lấp lóe hung quang. Hô hô, bọn hắn không chút do dự đối với Dạ Minh phát động tiến công, không có một tiếng nói chuyện với nhau chỗ trống, tựa như là biết Dạ Minh sẽ giết bọn hắn giống như. Thảo, một câu không nói liền trực tiếp động thủ. Vốn còn muốn hỏi các ngươi một số chuyện, hiện tại xem ra không cần thiết. Dạ Minh khí tức tăng vọt, cầm trong tay trường liêm liền bỏ tới, hắn hiện tại sức chiến đấu viễn siêu lục giai khế ước sư, hai cái cường lục giai tiêu chuẩn ra hỏa, ở trước mặt hắn không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Bù bù, theo hàn quang chợt hiện, hai cái hắc bảo quái nhân trong nháy mắt bị Dạ Minh chém giết. Dựa theo trước đó phương thức, Dạ Minh trước vơ vét bọn hắn trên thân túi trữ vật, tìm được 4000 khối thu thạch. Sau đó hấp thu bọn hắn chỗ ngực ma nhãn, thu hoạch được 40 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Nhìn lơ lửng giữa không trung hai cô thi thể, Dạ Minh hiện tại xác định một cái rất trọng yếu sự tình. Hắc bảo quái nhân, không chỉ một cái. Hắn nâng lên bên trong một cái hắc bảo quái nhân tay, trên ngón tay mọc ra bén nhọn lợi chảo, phía trên mang theo máu tươi, phóng thích ra tanh hôi khó ngửi hương vị. Là hung thú máu, vẫn còn ấm độ, xem ra là vừa giết không lâu. Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, hắn phát hiện đây hắc bảo quái nhân trên lợi chảo máu tươi, không phải xuất từ một cái hung thú, mà là rất nhiều con. Chẳng lẽ bọn hắn cũng tại đánh giết hung thú, cướp đoạt thú thạch? Cái suy đoán này mặc dù có không xác định, không qua đêm khắc sâu trong lòng cảm giác 89/10 là chuyện như vậy. Bất quá, đám này hắc bảo quái nhân đến tột cùng là cái quái gì? Bọn hắn thu hoạch được thú thạch mục đích cũng là vì trao đổi nguyên thủy thần điện bên trong bảo vật sao? Vì cái gì thần tích khống chế đầu cuối không có đề cập bọn hắn thân phận? Chẳng lẽ là nguyên thủy đại lục cận tàng đối thủ? Hàng loạt nghi vấn tại Dạ Minh trong đầu cảm dễ. Hắn lắc đầu, cảm thấy nhớ lại nhiều cũng không có tác dụng gì, giết nhiều mấy cái hắc bảo quái nhân liền rõ ràng chân tướng. Vâng, hắn hai chân phát lực, giống như bá đạo thiểm điện, trên không trung không ngừng bắn bọn. Như gặp phải hung thú, vung tay lên, phô thiên cái địa hắc cá mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, xuyên thủng hung thú thi thể. Ở trong quá trình này, Dạ Minh lại gặp mấy cái hắc bảo quái nhân, bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ rất cao tính cảnh giác. Tại gặp phải Dạ Minh trong nháy mắt, những cái kia hắc bảo quái nhân hoặc là chạy trốn, hoặc là phát động tiến công hạ tử thủ. Dạ Minh từ bọn hắn trong miệng không hỏi ra một đầu hữu dụng tin tức. Bất quá không quan trọng. Tin tức cái gì đều là hư giả, nhưng tới tay thu thạch cùng cảnh giới kinh nghiệm có thể đều là thật. Chương 412, hắc bảo quái nhân, ma nhãn. Chương 412, hắc bảo quái nhân, ma nhãn nguyên thủy loạn thạch trận. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng đánh nhau quanh quẩn ở trên bầu trời. Lúc này, Tiêu Vân đang tay cầm trường thương, khống chế lây thương long, cùng năm con đỉnh cấp lục giai hung thú ở trên bầu trời chiến đấu. Hắn người mặc màu bạc chiến giáp, trường thương vung ra, sắc bén thương nhận chém ra không khí, đột nhiên bổ vào hung thú trên thân thể. Mọc ra to lớn cánh rơi hung thú bị chém trúng, trường thương chạm phá trên người nó giáp cứng. Răng rắc một tiếng, vỡ vụn giáp cứng hướng phía bốn phía bay loạn, hung thú bị đau, phát ra bi thống thảm thiết gọi. Giống. Tại Tiêu Vân xuất thủ đồng thời, một cái khác mọc ra lông vũ cánh, thân thể như là hùng sư hung thú, đối với hắn mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn quang, nó đối với Tiêu Vân cắn một cái đi. Phá. Tiêu Vân trở lại một thương, đâm trúng cái kia hung thú cái cổ. Tại hắn sau lưng, lại có một đạo hung quang đánh tới. Cái kia hung thú nửa người trên cường tráng vô cùng, bắp thịt cuộn cuộn, trên đầu đỉnh lấy một đôi to lớn sừng trâu, hai tay nắm cự phủ, đối với Tiêu Vân đầu chính là hai lưỡi búa đánh xuống. Long phá bạc quân. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân hắn thương long trong đôi mắt toát ra hung quang, mở ra miệng rộng, trong không khí năng lượng bị nó hút vào trong miệng. Đối với cái kia sừng trâu hung thú, phun ra tựa như có thể nuốt hết tất cả trùng sáng. Tại thương long tiến công đồng thời, Tiêu Vân thả người nhảy lên, cầm trong tay trường thương, tại những khắc vài đầu hung thú bên trong không ngừng xuyên qua du long, động tác nhanh nhẹn, thân pháp liền diệu. Tinh chuẩn né tránh đám kia hung thú đồng thời, hắn không ngừng phát động phản kích, từ từ, lúc trước còn tới thế rào rạt vài đầu hung thú, liền tựa như đã mất đi hồn phách giống như, ánh mắt bên trong sát ý đều yếu đi mấy phần. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tiêu Vân lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Mấy con hung thú là đỉnh cấp lục giai, chủng tộc chỉ cũng cao, cho nên muốn đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, Tiêu Vân cần nỗ lực 90 trở lên lực lượng. Tại cách đó không xa, một tòa to lớn trên núi đá, người mặc màu vàng chiến giáp, cầm trong tay trọng truy thiên trúc quốc tuyển thủ là Tiểu Đa, đang núp ở chỗ tối, yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa Tiêu Vân. Ha ha, đánh đi, chờ ngươi đánh mệt mỏi, liền nên ta xuất thủ. Là Cựu Đa nhìn càng mỏi mệt Tiêu Vân, hắn khỏe miệng lộ ra thâm độc đủ cười. Năm con đỉnh cấp lục giai, còn có cái khác hung thú, tiến vào thần tích đã 2 giờ, trên người ngươi thú thạch cũng không ít đi à. Rất đáng tiếc, những này thú thạch lập tức liền là ta.
Ân,
đã kết thúc rồi à? Là thời điểm nên hành động.
Vâng,
hắn hai chân phát lực, hóa thành luồng ánh sáng hướng phía Tiêu Vân phóng đi. Nơi xa, mãnh liệt trường thương bá đạo chặt đứt cuối cùng một cái đỉnh cấp lục giai hung thú đầu. Tiêu Vân toàn thân mềm nhũn, nửa ngồi tại thương long trên thân, một cái tay nắm nuốt trường thương trèo chống thân thể, tận khả năng không để cho mình nằm xuống.
Hô, hô.
Hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi từ thân thể các nơi toát ra, thành cỗ tràn ra chiến giáp, lưu lại. Thân thể bên trong lực lượng đã dùng chín thành, hắn hiện tại cảm giác song thủ như nhũn ra, hai chân bất lực, ngực khó chịu, từng ngụm hô hấp chỉ có thể hơi để hắn dễ chịu điểm. Đây thần tích bên trong hung thú, coi là thật so bên ngoài cường đại không ít. Tiêu Vân nhìn mình phát run tay, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra.
Phải biết,
hắn thực lực tại Long Quốc tất cả lục giai khế ước sư bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Trước đó tại nhân tạo bí cảnh cùng nguy hiểm khu đều thử qua, một hơi giết 10 cái đỉnh cấp lục giai không nói chơi. Có thể vào thần tích bên trong, hắn đối phó 6 cái đỉnh cấp lục giai, đều cơ hội là muốn dùng hết toàn lực. Tính nguy hiểm cao, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Tiêu Vân đem thu thạch thu vào trong chữ vật đại, sơ lược tính ra, có chừng 2000 khối. Lần này, kiếm lời. Không trải qua mau rời khỏi nơi đây, lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, nói không chừng sẽ dẫn tới nước khác tuyển thủ chú ý. Tiêu Vân khống chế lấy thương long đang chuẩn bị rời đi. Kết quả, hô, một thanh trọng truy đột nhiên từ đằng xa bay tới, đánh thẳng Tiêu Vân mặt.
Không tốt.
Tiêu Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nắm chặt trường thương chém vào tại trọng truy bên trên, phanh, hai cỗ ngang ngược lực lượng chạm vào nhau. Đối với hướng chỗ sinh ra chấn lực hình thành gợn sóng, đem Tiêu Vân về sau bước lui mười mấy mét, hắn muốn làm mọi mệt thân thể, tại thời khắc này triệt để đi ngồi, ngay cả giơ lên trường thương lực lượng cũng bị mất.
Là ai?
Tiêu Vân mắt lộ ra hung quang, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Lạc Cựu đã song thủ ôm ngực, trọng truy ở bên cạnh hắn uốn lượn, hắn khinh miệt ánh mắt nhìn về phía thương long bên trên chật vật không chịu nổi Tiêu Vân, Long Quốc tuyển thủ Tiêu Vân.
Hiện tại, ta cho ngươi hai cái cơ hội.
Thứ nhất, đưa ngươi trong tay thú thạch toàn bộ giao ra, ta cho ngươi một con đường sống.
Thứ hai, cự tuyệt giao ra thú thạch, chết.
Tiêu Vân ánh mắt trầm xuống, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế hệ, không có tư cách cướp đi hắn đồ vật, ngươi nằm mơ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đi chết đi. Lạc Cựu đã nắm chặt trọng truy, đang chuẩn bị hướng phía Tiêu Vân phóng đi.
Đột nhiên,
một cái tay kiềm chế ở hắn cổ tay Lạc Cựu đã. Hắn quay đầu nhìn lại, xuất hiện tại trong mắt là một tấm âm lanh đến cực hàn mặt. Dạ Minh ánh mắt hờ hững, ngữ khí băng lanh đến như là băng lũ, đâm vào cả Cựu đã trong hai, cho ngươi hai lựa chọn, giao ra đồ vật hoặc là không giao.
Khủng bố sát ý phóng thích.
Cả Cựu đã thân thể run lên, sau xương sống lưng đều lạnh.
Ta giao, ta giao, ta giao.
Lạc Cựu đã run rẩy đem túi chứa vật đưa cho Dạ Minh.
Ta hiện tại có thể đi rồi sao?
Hắn nhìn Dạ Minh, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Dạ Minh thấy thế, ngón tay cũng thành trưởng, đột nhiên vung lên.
Phanh!
Trực tiếp đem Lạc Cựu đã đầu phiến thành một đoàn huyết vụ.
Động sát ý, không thể để ngươi sống nữa.
Thiên Trúc Quốc cùng Long Quốc đã sớm náo tách ra. Gặp phải Thiên Trúc Quốc đối thủ, không giết chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao? Tiêu Vân nhìn xuất thủ quả quyết Dạ Minh, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc.
Dạ Minh, ngươi, ngươi.
Cảm tạ nói cũng không cần nói. Nguyên Thủy Đại Lục không coi trọng đi đơn giản như vậy, bản đồ bên trên ác ma chi nhãn tuyệt đối đừng đi. Lần sau xuất thủ nhớ kỹ không cần đem hết toàn lực, miễn cho bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu. Dạ Minh bàn tay vỗ vỗ Tiêu Vân bả vai, một cỗ nhu hòa lực lượng tiến vào hắn thân thể. Tiêu Vân trong nháy mắt khôi phục, trên thân mệt nhỏ quét sạch sành sanh.
Đa tạ.
Tiêu Vân ôm quyền cảm kích nói. Dạ Minh khoát tay áo, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một đạo chợt phá không khí mũi tên từ trên bầu trời phóng tới.
Cẩn thận.
Tiêu Vân trường thương vung lên, thương nhận đem mũi tên bắn ra. Dạ Minh quay người nhìn lại, xanh thẳm bầu trời, tầng mây pha vỡ, một đạo hắc ảnh chậm rãi rơi xuống. Hắn người khoát trường bào màu đen, dáng người cường tráng, tráng kiện trên cánh tay khắc họa lấy huyền diệu đồ văn, da màu sáng cho, trên ngực mọc ra ma nhãn.
Hắc bào quái nhân.
Dạ Minh hai mắt nhắm lại, da hỏa này cùng lúc trước hắn giết những cái kia hắc bào quái nhân rất giống.
Bất quá, kẻ trước mắt này uy áp càng đầy,
hắn nhục thân cũng càng thêm năng ngược.
Đỉnh cấp lục giai,
giết hắn hẳn là có thể thu hoạch được không ít cảnh giới kinh nghiệm a. Dạ Minh xoa tay, tại Tiêu Vân còn tại sững sờ lúc, hắn trực tiếp nắm chặt trường liêm xuống tới.
Chương 413, ta đến, ngươi tốt nhất đừng khóc. Chương 413, ta đến, ngươi tốt nhất đừng khóc. Phốc phốc.
Trường liêm vạch phá không khí, sắc bén liêm nhận gào thét mà ra. Hắc bảo quái nhân thấy thế giơ cánh tay lên ngăn cản, hắn trên cánh tay bao trùm lấy một tầng kim loại giáp, lóe ra hàn quang, cứng rắn vô cùng.
Có thể kết quả.
Phốc phốc. Trường liêm chém tới trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt.
Cái gì?
Hắc bảo quái nhân trừng to mắt, mãnh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập hắn đại não, đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ, tại trường Dạ Minh một chút về sau, lập tức vung ra một viên hình tròn vật thể.
Phanh.
Hình tròn vật thể tại Dạ Minh trước mắt nổ tung, phóng thích ra màu tím sương mù, che chắn lấy Dạ Minh ánh mắt. Đánh không lại liền muốn chạy.
Nơi đó có như vậy sảng sự tình.
Dạ Minh một cái nháy mắt thân chặn đường tại hắc bảo quái nhân trước mặt, lần này, hắn không có một quyền xuất thủ đem đối phương miểu sát, mà là ngón tay thành chảo hướng phía hắc bảo quái nhân chụp tới. Hắc ám nguyên tố hóa thành xiềng xích, giống như rắn độc xung ra, bọn chúng vô cùng linh hoạt, cuốn quanh tại hắc bảo quái nhân trên thân, nó liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì.
Dạ Minh, hắn là?
Tiêu Vân nhìn về phía hắc bảo quái nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc.
Ta cũng không biết hắn là cái gì, nhưng có thể khẳng định là hắn không phải hung thú,
nhưng so hung thú càng thêm nguy hiểm. Ngươi nếu là ở Nguyên Thủy Chi Địa gặp phải bọn hắn, tận khả năng không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Thiện ý nhắc nhở. Tuyệt đối không phải Dạ Minh nhớ một người giết nhiều chút hắc bào cá nhân, thu hoạch được cảnh giới kinh nghiệm. Tiêu Vân trịnh trọng kỳ sự gật đầu, minh bạch. Ân. Dạ Minh nhìn về phía bị xích sắt trói buộc hắc bào cá nhân, trong mắt hung quang chợt hiện, nói, đến từ địa phương nào, ngươi là ai, tại sao muốn đối với ta xuất thủ? Hắc bào quái nhân trừng mắt, tức giận hừ một tiếng, phi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta cho ngươi biết, bất luận ngươi làm sao uy hiếp cùng trả tấn, ta tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Vậy liền đi chết. Hắc ám cuốn quanh tại Dạ Minh trên cánh tay hình thành lợi chảo, hắn một chảo nắm chặt hắc bào quái nhân đầu, dùng sức bóp. Phanh, máu tươi nổ tung, hắc bào quái nhân chết. Dạ Minh đem chỗ ngực ma nhãn hấp thu luyện hóa, lần này thu hoạch được 50 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Tính cả trước đó giết những cái kia hắc bào quái nhân, hắn đã thu hoạch được gần 200 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Đây tốc độ tăng lên, so giết hung thú còn mạnh hơn. Sau đó, Dạ Minh cầm đi hắc bào quái nhân túi trữ vật. Giá hỏa này là thật mập, lại khoảng chừng 2 vạn khối thu thạch. Người gặp có phần, phân người điểm. Dạ Minh cho Tiêu Vân 2000. Tiêu Vân thụ sủng nhược kinh, liên tục quát tay, không nên, vốn là ngươi xuất thủ cứu ta, ta nên cảm kích ngươi mới là, sao có thể bắt ngươi chiến lợi phẩm. Bảo ngươi cầm liền cầm lấy, không cần nói nhảm, 2000 thú thạch mà thôi, cũng không phải 2000 vạn thú thạch, đều là đến từ Long Quốc. Dạ Minh đối với Tiêu Vân cũng không có gì ấn tượng xấu, cho nên mới cho hắn thú thạch. Tạ ơn. Tiêu Vân đem thú thạch nâng ở trong lòng bàn tay, có chút kinh ngạc. Tìm ra thú thạch sau, Dạ Minh tiếp tục tìm tòi một phen. Đây hắc bảo quái nhân cảnh giới so cái khác hắc bảo quái nhân đều cao, còn có như vậy nhiều thú thạch, thân phận địa vị khẳng định không tầm thường, nói không chừng trên thân sẽ cất giấu bí mật gì. Ân, thật đúng là để ta tìm được. Dạ Minh từ hắc bảo quái nhân trong quần áo trong túi kéo ra một tấm da thú giấy, phía trên dùng máu tươi viết một chút tối nghĩa khó hiểu văn tự. Cẩn thận đọc, đơn giản cùng thiên thư không khác, một chữ đều xem không hiểu. Bất quá sau một khắc, những văn tự này bắt đầu một lần nữa sắp xếp, cuối cùng tạo thành Dạ Minh có thể xem hiểu bộ dáng. Nhiệm vụ danh sách: đánh giết 5000 con ngũ giai hung thú, 1200, 5000, đánh giết 1000 con lục giai hung thú, 230, 1000, thu thập 300 gốc tịnh tâm thảo, 20, 300, thu thập 500 khối bảo thiên quáng, 150, 500. Trao đổi danh sách: 3 tụ u hồn hỏa một đoàn, 0, 1, huyết nô vương chi huyết 5 dọn, 0, 5, vận mệnh quái dê góc 3 cái, 0, 3. Một phần kỳ kỳ quái quái danh sách. Cạnh góc có ma nhãn đồ án. Dạ Minh nhíu mày, hắn lần nữa xuất ra lăng kính huy trường, nhìn bản đồ bên trên cái kia được xưng là ác ma chi nhãn địa phương. Chỗ kia quỷ dị vô cùng, hiện ra lạnh lạnh tử quang. Cùng nó đối mặt, tựa như là tại nhìn sâu không thấy đáy thâm nguyên. Chẳng lẽ, tại đây ác ma chi nhãn bên trong, tồn tại một cái thế giới khác? Thế giới kia đại địa cằn cỗi, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cho nên cần lai nguyên bắt đầu đại lục, định kỳ thu hoạch tài nguyên. Mà vừa rồi ta giết những cái kia hắc bảo quái nhân, bọn hắn thân phận chính là một cái kia thế giới thu thập đội, chuyên môn lai nguyên bắt đầu đại lục thu thập tài nguyên. Dạ Minh đem sở được đến tin tức, cùng trong tay danh sách sâu chui lên. Có như vậy một cái phỏng đoán, nếu thật là dạng này, ta cần cổ võ truyền thừa, phải chăng ngay tại ác ma chi nhãn bên trong? Dạ Minh giống như là nghĩ thông suốt cái gì, trong lòng một cái lộ bộ. Bất quá, suy đoán thì suy đoán, nếu muốn biết tình huống thực tế, còn cần càng nhiều tin tức. Tìm thêm mấy cái hắc bảo quái nhân hỏi một chút, nói không chừng liền có thể đạt được ta muốn đồ vật. Dạ Minh nắm quyền gật đầu, hắn hiện tại mục tiêu đã từ giết hung thú biến thành tìm kiếm hắc bảo quái nhân. Tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, lúc trước chết ở trong tay hắn tên kia hắc bảo quái nhân, tại hắn cổ tay phải bên trên, đột nhiên lóe ra một đạo huyết quang. Dạ Minh tập trung nhìn vào, một khối như là huyết tinh vật chất phá vỡ cái kia hắc bảo quái nhân ra, xuất hiện ở hắn trên cổ tay. Cái kia huyết tinh chợt lóe, từ đó phát ra bén nhọn âm thanh. Đội trưởng, chúng ta đã đạt đến rừng rậm nguyên thủy, bất quá cùng kế hoạch bên trong không giống nhau lắm. Nơi đó rất nhiều hung thú đều đã chết, đại thụ đại diện tích quý nào, thực vật bị hủy diệt đến vỡ nát, hiển nhiên vừa rồi trải qua đại quy mô chiến đấu. Ta nghĩ, hẳn là cùng đám kia tiến vào nguyên thủy đại lục nhân loại có quan hệ, đám gia hỏa này, vậy mà đến cấp chúng ta đồ vật, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe từ huyết tinh bên trong phát ra nói, Dạ Minh trong nháy mắt kịp phản ứng. Thứ này là truyền tin trang bị a. Nghe bên kia nói chuyện gia hỏa kia giọng điệu, đám này hắc bảo quái nhân quả nhiên là một chi đội ngũ. Đội trưởng, đội trưởng, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Huyết tinh hồng quang chợt lóe, nói chuyện gia hỏa kia âm thanh có chút gấp rút. Dạ Minh cau mày, đè thấp lấy thanh tuyến, tận khả năng đi mô phỏng hắc bảo quái nhân âm thanh. Ân, giết, đơn giản hai chữ, nói nhiều rồi dễ dàng bại lộ. Bộ đàm bên kia hắc bảo quái nhân sửng sốt một chút, hắn nhíu mày suy tư, đang nghĩ đến trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hắn rộng mở trong sáng, đội trưởng, ngươi ý là để ta tiếp tục đợi tại rừng rậm nguyên thủy, đem nhân loại kia tìm ra, sau đó đem hắn hung hăng ngược sát? Kỳ thực ta là thuận miệng nói, không có ý tứ này, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai. Dạ Minh lần nữa phát ra trầm thấp âm thanh, ân, tốt đội trưởng. Bất quá, bộ đàm bên kia ra hỏa do dự một chút, ấp úng nói, tại rừng rậm nguyên thủy làm phá hư nhân loại, hắn thực lực có chút mạnh, ta vừa rồi nhìn, rừng rậm bên trong có không ít đại thụ đều bị hắn nổ tận gốc, mặt đất có mười mấy mét sâu vết nước, ra hỏa này thực sự quá tàn bạo. Ta khả năng không phải hắn đối thủ. Đội trưởng, nếu không ngươi qua đây trợ giúp ta một chút. Ngay tại rừng rậm nguyên thủy, phía đông nam cái kia. Phía đông nam, rừng rậm nguyên thủy. Dạ Minh khỏe miệng co quắp động,
đây không phải ta lúc trước đợi địa phương sao? Đại thụ cũng là ta nhổ tận gốc, ai kêu bọn chúng hóa thành thụ yêu, muốn giết chết ta? Sao có thể nói ta tàn bạo đâu? Dạ Minh cảm thấy mình có cần phải cùng bộ đàm đối diện ra hỏa kia hào hào nói một chút. Thế là hắn nắm nuốt cuống họng, âm thanh khàn khàn nói, chờ lấy. Quá tốt rồi. Cái kia hắc bảo quái nhân ngữ khí đều vui vẻ không ít. Đội trưởng ngươi mau tới, ta ngay tại rừng rậm nguyên thủy, vị trí ta trực tiếp phát cho ngươi. Ngươi nhất định phải tới tìm ta. Chờ ngươi đến, chúng ta tại cùng nhau đi đối phó kia nhân loại. Hừ hừ, đội trưởng ngươi anh minh thần võ lại thêm ta tinh chuẩn phụ tá, kia nhân loại khẳng định sẽ bị chúng ta đánh cho tè ra quần. Dạ Minh ánh mắt trầm xuống, ân. Ta không có tới thời điểm, ngươi đang mong đợi. Chờ ta đến, ngươi tốt nhất còn có thể bật cười. Chương 414, ma nhãn tộc chương 414, ma nhãn tộc Dạ Minh, cần ta cùng ngươi một khối sao? Tiêu Vân lo lắng nhìn Dạ Minh, hắn cảm giác Dạ Minh hiện tại làm ra sự tình, sớm đã chệch hướng thần tích khống chế đầu cuối cho kế hoạch. Hắn lo lắng Dạ Minh sẽ xảy ra chuyện. Dạ Minh nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, tiếp xuống ta muốn làm sự tình, có thể sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nếu là cùng ta một khối, vô cùng có khả năng gặp lan đến. Cho nên, quên đi thôi. Hắc bảo quái nhân thân phận chưa không có biết rõ ràng. Bất quá xem ra, bọn hắn hẳn không phải là cái gì loại lương thiện. Tiêu Vân mặc dù nắm giữ đỉnh cấp lục giai thực lực, có thể tại đối mặt không biết nguy hiểm lúc, thực lực này là xa xa không đủ dùng. Càng huống hồ, đây nguyên thủy đại lục bên trong, vô luận là hung thú hoặc là hắc bảo quái nhân, bọn hắn cụ thể cảnh giới hạn chế, khống chế đầu cuối đều không có rõ ràng cho ra. Trời mới biết có thể hay không tồn tại thất giai, thậm chí bát giai cường giả. Dạ Minh thực lực bây giờ siêu nhiên, gặp phải thất giai, đánh không lại có thể chạy. Gặp phải bát giai, cắn chặt hàm răng, cũng có thể tạm lánh một hai. Có thể Tiêu Vân không được. Gia hỏa này chính là một thiên tài. Hắn không có cách nào né tránh cao giai cường giả thiên công. Nói cũng là, lấy ta thực lực, nếu là mạo muội đi theo ngươi, không những không thể cho ngươi mang đến trợ giúp, ngược lại sẽ cho ngươi thêm phiền. Tiêu Vân cũng nhận rõ ràng hiện thực. Tại trước khi chuẩn bị đi, Dạ Minh lần nữa căn dặn hắn, gặp phải lúc trước hắc bảo quái nhân, ngàn vạn muốn trốn xa chút. Giết hung thú có thể, giết hắc bảo quái nhân, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì. Dừng dẫm nguyên thủy, một chỗ tương đối trống trải bãi cỏ bên trên, người mặc hắc bảo quái nhân ngồi xếp bằng, tay hắn khuỵu tay đặt ở trên đầu gối, một tay chống đỡ lấy đầu, miệng bên trong ngậm một quả cỏ. Đây đều đi qua nửa giờ, đội trưởng làm sao còn chưa tới? Nếu là lại trì hoãn một hồi, nói không chừng kia nhân loại đã chạy xa. Nói đến đây, hắn phóng thích ra cảm giác, đi cảm thụ rừng rậm bên trong tồn tại năng lượng khí tức. Đã không có phát hiện nhân loại tung tích, đã đi xa sao? Nếu không hiện tại đi xem một chút. Hắc bảo quái nhân đứng người lên, hắn ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, nhưng nhìn thấy cái kia khuynh đảo đại thụ cùng vỡ ra đại địa, hắn run lên trong lòng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả động lực. Được rồi được rồi, liền tính đi cũng đánh không lại, làm không tốt còn muốn ném cái mạng. Vẫn là chờ đội trưởng đến rồi nói sau. Hắn tiếp tục ngồi dưới đất chờ. Lúc này, một đạo âm ảnh đem hắn thân thể bao phủ, cương đại mà băng lãnh khí tức từ phía sau hắn tuôn ra. Hắc bảo quái nhân nhướng mày, hắn con mắt điên cuồng chuyển động, lực lượng hội tụ ở song thủ giữa. Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo khởi, trên cánh tay duỗi ra bọ ngựa đao, trở lại đối với Dạ Minh chính là một đao. Kết quả bọ ngựa đao duỗi ra, tại khoảng cách Dạ Minh còn trở lại cuối cùng nửa mét lúc. Oeng! Hồng quang từ Dạ Minh ánh mắt chợt lóe lên, lấy hắn làm trung tâm, ám hắc lĩnh vực triển khai. Hắc ám kiềm chế lấy hắc bảo quái nhân thân thể, hắn dùng hết toàn lực, vẫn như cũ cứng rừng ở không trung, vô pháp lúc đích. Ngươi, hắc bảo quái nhân mắt lộ ra hung quang. Dạ Minh nhìn về phía hắn, thần sắc băng lãnh, hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, ta để ngươi sống sót. Phi, đáng chết nhân loại, đừng tưởng rằng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa gạt ở ta. Hôm nay ta cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi một chữ. Hắc bảo quái nhân trừng mắt quát, chợt lại phát ra ha ha cười quái dị, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ta đội trưởng đang tại chạy về đằng này, tại ngươi hướng ta xuất thủ thời điểm, ta liền đã cảm nhận được hắn khí tức, lập tức, hắn lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị chết đi. Nào, tại hắc bảo quái nhân kêu gào lúc, Dạ Minh vung tay lên, cái kia cái gọi là đội trưởng, hắn thi thể trực tiếp bị ném ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Gia hỏa này hẳn là trong miệng ngươi đội trưởng a. Dạ Minh liếc nhìn thi thể, vừa nhìn về phía cái kia hắc bảo quái nhân. Lúc này, người sau hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong lấp đầy sợ hãi, khẩn trương, bất an. Ngươi giết đội trưởng? Hắn cho ta tự nhiên muốn giết hắn. Dạ Minh trong giọng nói mang theo băng lãnh hờ hững, hiện tại cho ngươi thêm một lần cơ hội, muốn sống vẫn là giống như hắn chết đi. Ân, ngươi khả năng chết không có làm như vậy dọn, bởi vì ta ưa thích tra tấn người, tháo ngươi bỏ ngựa đao, bẻ gãy ngươi tay chân, đem ngươi ra thịt từng đao cắt bỏ, để ngươi cảm thụ cảm giác cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Hắc bào quái nhân, hỏng, gặp biến thái. Tính danh, ta gì, cảnh giới, dựa theo nhân loại các ngươi cảnh giới phân chia, hẳn là cường lục giai. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Nói đúng ra, ngươi là cái gì giống loài, hung thú? Nguyên nhân, Dạ Minh hỏi ra vấn đề này lúc, tên kia gọi Tạ gì hắc bảo quái nhân rõ ràng chần chờ một chút, hắn cúi đầu nhìn mình ngực, ấp úng, ánh mắt né tránh, ta, long cong, hàn quang chợt lóe. Dạ Minh cầm trong tay hắc ám trường kiếm, lưỡi kiếm đã gác ở Tạ gì trên cổ. Người sau trong lòng trong nháy mắt một cái lộ bộ. Ma nhãn tộc, ta là ma nhãn tộc. Tạ gì vội vàng nói, ma nhãn tộc. Dạ Minh nhíu mày, chưa từng nghe qua loại này tộc, cảm giác không giống như là hung thú. Ma nhãn tộc, hung thú, vẫn là, không, chúng ta cũng không phải loại kia không có đầu óc sinh vật cấp thấp, ma nhãn tộc là vĩ đại chủng tộc, chúng ta nắm giữ cường đại sức chiến đấu, chúng ta cả đời đều đang theo đuổi lực lượng chân lý. Tạ Dị nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong mang theo sốt ruột. Dạ Minh dùng kiếm vô vô hắn bả vai, hắn trong nháy mắt ổ khóa, trung thực, để ngươi trả lời vấn đề, không phải để ngươi cả chủng tộc tuyên ngôn. Các ngươi đã không phải hung thú, vậy coi như cái gì? Tính vũ trụ tộc đàn một trong. Tạ Dị nhìn Dạ Minh nói, chúng ta theo thần tích, từ vũ trụ mà đến, đời đời kiếp kiếp sống sót tại thần tích bên trong. Chúng ta là nguyên thủy đại lục chân chính chủ nhân, đám hung thú này đều là chúng ta nuôi nốt gia súc, nguyên thủy thần điện bên trong bảo vật, là chúng ta thu hoạch tài nguyên tu luyện duy nhất nguồn gốc. Ân, nguyên thủy đại lục chân chính chủ nhân, đời đời kiếp kiếp sống sót tại thần tích bên trong. Các ngươi chưa hề đi ra thần tích. Dạ Minh nhíu mày. Tạ Dị lắc đầu, tại không biết bao nhiêu năm trước, ma nhãn tộc từng là một cái tự do chủng tộc, nhưng chúng ta tiên tổ tại một lần ngẫu nhiên từng trải bên trong, tiến nhập phiến này thần tích, đi tới nguyên thủy đại lục. Từ đó về sau, thần tích đối với chúng ta thực hiện giam cầm, để cho chúng ta vô pháp thoát đi, bất quá nơi này cũng rất tốt. Trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ có một ít nhân loại đến náo sự, chúng ta thời gian trải qua coi như thanh nhàn. Xem ra, đây ma nhãn tộc quả nhiên là từ vũ trụ từ bên ngoài đến. Vũ trụ lớn, không thiếu cái lạ. Tồn tại các loại cường đại chủng tộc. Căn cứ nguyên quán ghi chép, chúng ta ma nhãn tộc tại vũ trụ tộc đàn bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót một nhóm kia. Những cái kia chân chính cường đại tộc đàn, bọn hắn sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, nắm giữ thông thiên bản lĩnh, tâm niệm vừa động liền có thể phá hủy ngàn vạn tinh cầu. Tạ Dị lời nói này nói xong, bên cạnh Dạ Minh không khỏi lộ ra rung động ánh mắt. Tâm niệm vừa động liền có thể phá hủy ngàn vạn tinh cầu. Đây nên đến cỡ nào cường đại bản sự? Liền xem như Long Quốc đệ nhất cường giả Hoang Vu, chỉ sợ đều không đạt được cấp độ này a. Ta đang suy nghĩ gì? Dạ Minh vô mình đầu. Vũ trụ lớn, há lại một viên lam tinh có thể đánh động? Chương 415, điên cuồng đổ sát. Chương 415, điên cuồng đổ sát. Cho nên, ngươi là từ ác ma chi nhãn bên trong đi ra, đúng không? Dạ Minh tiếp tục hỏi chút liên quan tới vũ trụ sự tình. Bất quá Tạ Dị chỗ ma nhãn tộc là vũ trụ tộc đàn hạng chót tồn tại. Hắn biết so với nhân loại cũng nhiều không được bao nhiêu. Liên tính bọn hắn ma nhãn tộc chết đi lao tổ, biết cũng bất quá là phiến diện tin tức. Dạ Minh dứt khoát trước hết đem vũ trụ sự tình để ở một bên. Quá mức xa vời. Lấy hắn hiện tại thực lực, nhớ lại nhiều, chỉ làm cho mình tăng thêm phiền não. Đúng. Tạ Dị gật đầu nói, ác ma chi nhãn là một cái lối đi, tại thông đạo một chỗ khác, tồn tại một cái thế giới khác. Nơi đó lờ mờ không ánh sáng, trong không khí tràn đầy tanh hôi, huyết nhục chồng chất trên mặt đất, đạp xuống đi sền sệt, lấp đầy cảm nhận. Chúng ta ma nhãn tộc liền ưa thích như thế địa phương, đam mê vẫn rất đặc biệt. Dạ Minh lắc đầu, cho nên các ngươi ma nhãn tộc bên trong người mạnh nhất là ai? Lời vừa nói ra, Tạ Dị liên tục khoát tay, không thể nói. Vương khống chế ma nhãn tộc tất cả tộc nhân, một khi đề cập hắn tộc danh, liền sẽ bị biết được. Hắn thực lực rất mạnh, rất khủng bố, ngươi không phải hắn đối thủ. Những lời này hắn nói đến rất chắc chắn. Dạ Minh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn tiếp tục hỏi, đại khái cảnh giới gì? Ngươi nếu là không dám trả lời, có thể gật đầu hoặc là lắc đầu. Tạ Dị sửng sốt một chút, đang trầm tư sau một lúc, ánh mắt trở nên thâm thúy, dựa theo nhân loại các ngươi nói mà nói, hắn hiện tại cảnh giới là thất giai. Bất quá, vậy cũng là vài thập niên trước sự tình, vật đổi sao rời, hắn cảnh giới chỉ sợ đã siêu việt thất giai. Siêu việt thất giai? Dạ Minh trong lòng một cái lộ bộ. Hắn cau mày, con người bỗng nhiên co bảo, không nghĩ đến, tại đây nguyên thủy đại lục bên trong, lại có như thế cường đại tồn tại. Đây thần tích, quả nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng áp lực đột nhiên thăng. Bất quá, có áp lực về có áp lực, nhưng nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Ngươi mới vừa nói, toàn bộ nguyên thủy đại lục đều là các ngươi ma nhãn tộc bãi săn. Dạ Minh hỏi. Tạ Dị gật đầu nói, đúng, không sai. Nguyên thủy đại lục giống loài tài nguyên phong phú, hàng năm đều biết thai nén ra lượng lớn hung thú. Chúng ta đánh giết hung thú, thu hoạch được thú thạch, từ đó tại nguyên thủy thần điện bên trong trao đổi tương ứng tài nguyên. Dạ Minh xoa cằm suy tư, đem nguyên thủy đại lục với tư cách bãi săn. Hiển nhiên ma nhãn tộc làm như vậy rất lâu. Đã như vậy, vậy các ngươi nhất định biết địa phương nào hung thú nhiều, địa phương nào tài nguyên phong phú a? Dạ Minh nhìn về phía Tạ Dị, ánh mắt bên trong nhiều một chút rượu thần sắc. Tạ Dị trong nháy mắt minh bạch Dạ Minh ý nghĩ, hắn do dự dự nói, vị đại nhân này, ta có thể không nói sao? Không thể. Dạ Minh một cái cánh tay khoác lên Tạ Dị trên bờ vai, ngươi đều làm đến bước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường rút lui sao? Tạ Dị hối hận, sớm biết còn không bằng để hắn một liêm đao đem ta giải quyết, tránh khỏi ta đặt chỗ này bị mãn tính tâm lý tra tấn. Lâm Đông Tuyết Nguyên, Hát Thấp Đầm Lầy, Tụ Hồn Sơn, Liêu Thiên Động, Vô Danh Chân Phủ. Tạ Dị liên tiếp nói ra mấy cái danh tự. Dạ Minh trong lòng tự nhủ, không hổ là nguyên thủy đại lục dân bản địa, biết đồ vật chính là nhiều. Đi, mang ta đi. A, không tốt a. Đi mau. Tại Tạ Dị dẫn đầu dưới, Dạ Minh đi rất nhiều hung thú số lượng đông đảo địa phương. Nên nói không nói, không hổ là ma nhãn tộc tiến hành chọn lựa bãi săn. Những địa phương này chẳng những thực vật phong phú, hung thú chủng loại và số lượng cũng so địa phương khác nhiều không ít. Hung thú cắm dễ, mảng lớn hội tụ tại một khối, căn bản không cần tốn công tốn sức đi đơn độc giết. Dạ Minh mỗi lần xuất thủ đều biết có bên trên ngàn thú thạch thu hoạch. Đương nhiên, trừ bỏ hung thú bên ngoài, tại nguyên thủy đại lục bên trong tiến hành săn thú hoạt động ma nhãn tộc, Dạ Minh cũng một cái đều không buông tha. Gặp liên giết, giết liền hấp thu bọn hắn ma nhãn. Bất quá, cái đồ chơi này mặc dù đại bổ, nhưng hấp thu nhiều, liền xuất hiện chán ghét phản ứng.
Ban đầu giết một cái lục giai đều có thể thu hoạch được 2-30 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Hiện tại giết một cái lục giai cũng chỉ có thể thu hoạch được 5 vạn. Thua thiệt. Thôi, đã thu hoạch được hơn 300 vạn cảnh giới kinh nghiệm. Đủ kiếm lời. Dạ Minh mang trên mặt nụ cười, hóa thành một đạo luồng ánh sáng xông vào phía dưới Tuyết Nguyên bên trong. Rầm rầm rầm. Thân thể khổng lồ, toàn thân mọc đầy lông trắng cùng băng tinh tuyết quái, thành đống một dạng chạy. Dạ Minh tại bọn chúng hậu phương đuổi theo, trong tay hắn trường liêm vung lên, chạm ra sóng khí thôn vệ tất cả, không khí đều trở nên mờ mèo. Máu tươi tiêu xạ, nhuộm đỏ Tuyết Nguyên bên trên chồng chất trắng. Tại trường liêm đao vung về dưới, tuyết quái đầu cất cánh, trên không trung xoay tròn, cái cổ mặt cắt chỗ máu tươi, như là phun ra xoắn ốc bọt nước, huyết tinh ưu mỹ. Hô, lại là 1000 khối thú thạch tới tay. Dạ Minh mở ra tay, đem tất cả thú thạch bỏ vào trong túi. Tạ Dĩ tại bên cạnh hắn, nhìn Dạ Minh điên cuồng vơ vét của cải, hắn tâm lý hâm mộ ghen tị run rẩy. Thật nhiều thú thạch, ta nếu là có hắn thực lực này, tại Ma Nhãn tộc, nhất định có thể lăn lộn cái đội trưởng khi khi. Không đúng, không chỉ đội trưởng, nói không chừng tổng đội trưởng. Tạ Dĩ, ngươi vậy mà cùng nhân loại pha trộn tại một khối. Lúc này, một đạo hoàng sợ tức giận âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Dạ Minh cùng Tạ Dĩ bỗng nhiên quay đầu, phát hiện có một tên ma nhãn tộc người đang trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. "Gào!" Tạ Dĩ liếc mắt nhận ra trước mặt ma nhãn tộc. Dạ Minh chú ý đến, hắn ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống dưới, nắm chặt hai nắm đấm, có cố lửa giận tại hắn trong lồng ngực đốt cháy. "Có thủ." Dạ Minh nhíu mày. Sau một khắc, tên kia gọi giáo ma nhãn tộc nhân chỉ bảo Tạ Dĩ, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn hắn, "Tốt tốt tốt, tại trong tộc biểu hiện không tốt, được xưng là bại hoại còn chưa tính. Ngươi bây giờ vậy mà liên hợp nhân loại, thật sự là quả thực bại hoại sự thật này. Ta biết hướng vương bẩm cáo, đưa ngươi cha tấn đến chết. Ngươi mẹ nó." Tạ Dĩ rũa ra bỏ ngựa đao, chuẩn bị xông đi lên. Lúc này, Dạ Minh vươn tay ngăn cản hắn, "Hướng cái gì, ngươi không phải hắn đối thủ, xông đi lên bị đánh sao?" "Đây." Tạ Dĩ khẽ miệng giật một cái, mặc dù rất hiện thực, nhưng cũng quá đả thương người. "Ngươi cùng hắn có thủ?" "Đúng. Giúp ngươi chính là..." Tiếng nói rơi xuống, Dạ Minh đưa tay đối với giảo một chảo, hắc ám hình thành cự chảo, gắt gao kiểm chế lấy hắn cái cổ, đem hắn kéo lại trước mặt. Sau đó nắm quyền, phanh, một quyền đánh ra, trực tiếp đem giảo bụng đánh ra một cái lỗ máu. "A." Giảo đau đến thân thể run lên, mồ hôi lạnh từ xương sống lưng toát ra, thẩm thấu hắn phía sau lưng. Dạ Minh quay đầu liếc nhìn Tạ Dĩ, "Ngươi muốn xuất thủ bất giận sao?" "Không, không được, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục." "Tốt." Dạ Minh một phát bắt được giảo đầu. Ở người phía sau khiếp sợ hoảng sợ, hoảng hốt thất thố dưới ánh mắt. Dạ Minh ngón tay phát lực, như là bóp như dưa hấu, ngón tay khảm vào giảo trong đầu, trong nháy mắt bóp nát. "Phanh." Đỏ trắng chi vật vẩy ra. Chương 416, đoạn tiên ngai, không biết thất giai cường giả chương 416, đoạn tiên ngai, không biết thất giai cường giả khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Dạ Minh tiếp tục tại Nguyên Thủy Đại Lục bên trong đồ sát hung thú. Hắn vốn có thu thạch số lượng đang không ngừng tích lũy. Dạ Minh chú ý đến, tại hắn giết giảo sau, Tạ Dĩ đối với hắn thái độ có long trời lở đất biến hóa, không còn là ban đầu sợ hãi, bị ép làm việc, mà là trở nên dị thường chủ động. Đến đại nhân, lại hướng phía trước chính là tụ hồn sơn. Sơn bên trong hung thú đa số ưu một loại, đối phó bọn chúng dùng nắm đấm hiệu quả bình thường, tốt nhất biện pháp là dùng nguyên tố ngưng tụ thành thế công, tiến hành nguyên tố lực đánh giết. Tại Tạ Dĩ dẫn đầu dưới, Dạ Minh đi tới một tòa núi cao nguy nga bên trên. Thế núi hiểm ác, đống đá vô tích. Vừa dứt chân, Dạ Minh liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Này khí tức quỷ dị bên trong lộ ra ấm lãnh, cùng ra tiếp xúc trong nháy mắt, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. "Ân, nơi này." Dạ Minh lột ra trước mắt khoảng chừng người cao thảo, cuối cùng phát hiện một nhóm lớn u hồn thi thể. Bọn chúng nằm trên mặt đất, thân hình khô gầy, xương mù hình dáng thân thể trở nên hư thực không chừng, lực lượng trôi qua, hai mắt vô thần, giống như là bị người hút đi tinh khí thần, bị hấp thu lực lượng đến chết. "Có người trước ở chúng ta trước đó, đã tới qua tụ hồn sơn." Tạ Dĩ liếc nhìn trên mặt đất u hồn trạng thái, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Dạ Minh ngồi xổm người xuống, vươn tay ra cảm thụ u hồn thân thể, hắn ngạc nhiên phát hiện, những này u hồn tầng ngoài cùng nội tạng, vậy mà không có chịu đến một chút xíu tổn thương. Liền xem như bị hấp thu lực lượng đến chết, nhưng lực lượng trong nháy mắt biến mất chỗ sinh ra lực áp bách, cũng sẽ đem thân thể ép tới phá toái, không có khả năng xuất hiện loại này hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Mà nó não bộ. Dạ Minh đưa bàn tay di động đến một cái u hồn trên đầu. Khi phóng thích ra cảm giác lực trong nháy mắt, sắc mặt hắn trầm xuống. Sau đó lại liên tiếp đi cảm giác cái khác mấy con u hồn. Hắn khiếp sợ phát hiện, những này u hồn mặc dù thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là bọn chúng đại não sớm đã tử vong, tàn phá không chịu nổi, hơn nữa là từ hướng nội bên ngoài hư, giống như là bị một loại nào đó quái dị đồ vật từ nội bộ gặm ăn ra đào hang. Những này u hồn, bọn chúng tựa như là chết tại trong động. Ảnh u u một câu, để Dạ Minh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Chết trong động. Động. Dạ Minh trong đầu hiện ra một cái tên, u, ngươi còn nhớ hay không đến, lần này tiến vào chín hào thần tích lao ứng quốc tuyển thủ bên trong, có một cái tên là Martin Dạ Gia Hỏa. Ảnh u đã sớm nghĩ đến cái tên này, nàng gật đầu nói, Martin Dạ, đỉnh cấp lục giai, SSS cấp mộng yểm thành nữ. Hắn có thể cưỡng chế đem địch nhân đưa vào mộng yểm thế giới, tại mộng yểm thế giới bên trong, hắn thực lực cùng sức chiến đấu cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng cường, còn có thể thu hoạch được tính tạm thời bất tử bất diệt năng lực. Ta hoài nghi, những này u hồn chính là bị Martin Dạ giết chết. Dạ Minh cảm thấy mình suy đoán 89/10. Đem địch nhân kéo vào mộng yểm thế giới đánh giết, giống như là chết tại trong mộng. Thân thể không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng là đại não lại trở nên cực kỳ thối giữa. Năng lực này có chút ý tứ. Đi thôi, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi giá trị, thay đổi một chỗ a. Ta vừa rồi cảm nhận được, tại phía trước cách đó không xa, có một chỗ vách đá tràn đầy nhiều loại hung thú khí tức. Dạ Minh sau khi nói xong, hướng phía trước một tòa vách núi bay đi. Tạ Dĩ nhìn hắn tiến lên phương hướng, hai mắt không khỏi nheo lại, phía trước vách núi. Cái núi kia, không tốt. Hắn thân thể run lên, lập tức hóa thành luồng ánh sáng xông tới. Chờ hắn đuổi kịp Dạ Minh thời điểm, bọn hắn đã đi tới bên bờ vực. Trên vách đá phương bầu trời, mây đen quay cuồng, lôi điện lấp loé, cùng màu xanh thẳm bầu trời tồn tại một đạo rõ ràng đường ranh giới. Đây vách núi từ tây hướng phía đông phương lan tràn, thâm bất khả trắc. Dạ Minh đưa đầu hướng phía dưới nhìn lại, sương mù nồng nặc, tầm nhìn cứ thấp, hướng phía dưới mất đi một hòn đá. Tảng đá rơi xuống sau đó, liền không còn có động tĩnh. Hô hô, đột nhiên, có giống như quỷ kêu âm thanh từ thâm viên dưới đáy toát ra. Thanh âm này rơi vào trong tai, Dạ Minh cảm giác đại não đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, tinh thần lực quấy nhiễu. Dạ Minh bỗng cảm giác không ổn, hắn lập tức triệu hồi ra thần vẫn ma giáp xuất hiện trong nháy mắt, đại não bên trong hoảng hốt biến mất không còn sót lại chút gì. Lần này phương, tuyệt đối có đồ tốt. Dạ Minh nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thân thể bên trong huyết dịch đều đang sôi trào, đây là có bảo vật đang kêu gọi hắn. Đại nhân, ngươi muốn xuống dưới sao? Tạ Dĩ ấp úng nói. Dạ Minh nhìn ra hắn ánh mắt bên trong quái dị, hỏi, đúng, sao rồi? Ta đề nghị, ngài tốt nhất đừng xuống dưới. Vì cái gì? Đây vách núi tên là Đoạn Tiên Ngai, phía dưới rất nguy hiểm, đã có rất nhiều đỉnh cấp lục giai chết tại phía dưới. Tạ Dĩ nói đến, trong lòng run rẩy, nghe nói còn cất giấu một cái thất giai hung thú. Đại nhân ngài thực lực cố nhiên cường đại, nhưng đối đầu với thất giai hung thú, ta cảm thấy không cần thiết đi phạm cái nguy hiểm này. Thất giai hung thú. Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, cẩn thận tìm dưới vực sâu, những hung thú kia khí tức, cũng không có phát hiện bất kỳ thất giai vết tích. Bất quá, cái này cũng không đại biểu không tồn tại thất giai. Thất giai hung thú am hiểu ngụy trang mình, bọn chúng rất nhiều đều biết thu liễm khí tức chi pháp. Thất giai cố nhiên đáng sợ, bất quá, bằng vào ta tốc độ, liền tính đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng sớm đã hạ xuống quyết định. Hắn liếc nhìn Tạ Dĩ, ngữ khí bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, ngươi tự do, ngươi có thể chọn rời đi, hoặc là đi theo ta cùng nhau đi tới. Nói xong, Dạ Minh không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Ấy ấy, Tạ Dĩ đưa tay muốn ngăn cản, kết quả căn bản ngăn không được. Đáng chết, bây giờ nên làm gì? Ta làm những cái kia chuyện sai, vương khẳng định đã biết, ta bây giờ đi về, tránh không được một trận tàn khốc tra tấn. Nhưng nếu là tiếp tục đi theo, hắn đưa đầu ra, nhìn cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, cảm giác sau cái cổ hình như có quỷ đối với hắn thổi hơi giống như, lạnh bớt. Quá kinh khủng. Liên tính phía dưới thật có kỳ ngộ, vậy cũng phải có mệnh đi đạt được a. Hồi đi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn muốn gặp tra tấn. Nhảy đi xuống, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng còn có một đường sinh cơ. Tạ Dĩ hít sâu một hơi, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện dũng khí, hắn lại một bước phóng ra. Hưu, xông vào thâm uyên. Phốc suy phốc suy. Sắc bén trường liềm chẳng những chạm ra hàn mang, một lần lại một lần cắt ra hung thú phòng ngự. Đám kia cuồng bạo hung thú, tại thâm viên bên trong phi nước đại, Dạ Minh trực diện bọn chúng trùng kích, không lưu tình chút nào, một liêm chẳng ra, mấy chục con hung thú ứng thanh ngã xuống đất. Cho nên, ngươi vẫn là theo tới. Dạ Minh thu hồi trường liêm, mặt không chút thay đổi nói. Tạ Dĩ vào đầu cười một tiếng, hồi đi là chết, đi theo ngươi nói không chừng còn có thể sống, dù là sống lâu một hồi, đây cũng là rất tốt. Vẫn rất lạc quan. Dạ Minh cười nhạt một tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cái kia âm u ẩm ướt, không gặp được hư thực phía trước, hình như có một đạo âm thanh đang hô hoán hắn. Đi thôi, nếu quả thật có kỳ ngộ, hẳn là ngay tại phía trước, ta có thể cảm nhận được. Sau khi nói xong, một bên Tạ Dĩ dừng bước lại, hắn nhìn bộ ngực mình trô ma nhãn. Ma nhãn điên cuồng run rẩy, giống như là đang sợ hãi cái gì, lại sợ cuộn mình vào trong ngực. Nó đang sợ. Dạ Minh kinh ngạc, các ngươi đây ma nhãn còn có cảnh báo công năng? Không, nó không có. Tạ Dĩ lắc đầu, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, ma nhãn là chúng ta năng lượng hội tụ khu vực, dưới tình huống bình thường, nó không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Trừ phi gặp phải càng cường đại đồng tộc. Ngay tại phía trước, có một cái thất giai ma nhãn tộc, hắn khí tức ta chưa hề cảm thụ qua, rất lạ lẫm. Chương 417, Ma nhãn chi vương, cắt lô. Chương 417, Ma nhãn chi vương, cắt lô. Ác ma chi nhãn. Đỏ thâm đại địa bên trên, máu tươi hội tụ thành sông, mục nát thịt nát cùng kinh mạch như là ở mức trải lưới, sền sệt, khó ngửi, khó bỏ khó phân. Từng tòa núi cao sừng sững, sơn bên trên chất đầy các loại hung thú thi thể. Bọn chúng trừng trong mắt chết đi, thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Đỏ tươi trên bầu trời, từng đạo mang theo gai nhọn xiềng xích màu đen, lấy bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm nhất núi cao hội tụ. Bọn chúng một mặt tại đám mây phía trên, một chỗ khác đâm vào ngọn núi bên trong, như là đặc thù nào đó thông đạo, đang tại liên tục không ngừng đem năng lượng vật chất vận chuyển trí cao sơn bên trên. Cao sơn đỉnh bộ có to lớn đất trống, phía trên đứng vững vàng một tấm xương cốt trồng chất mà thành vương tọa. Lúc này, một tên cường đại tồn tại đang tùy ý ngồi tại vương tọa bên trên. Hắn khuỷu tay đặt ở vương tọa trên lan can, bàn tay phía sau lưng cổ tay nâng đầu, một tấm âm nhu sâm bạch trên mặt khắc họa lấy quỷ dị quái đản đồ văn. Trên người hắn hất lên một kiện rách dưới hắc bào, rối tung mái tóc dài màu trắng cùng trường bào cùng nhau theo gió lắc lư. Hắn trần trụi chỗ ngực, có ma nhãn tộc tiêu chí ma nhãn. Bất quá hắn ma nhãn càng lớn, nội bộ lấp đầy tơ máu, ma nhãn ánh mắt ngoan lệ, tầng sâu chỗ cất giấu không dùng ngỗ nghịch cao ngạo. Vương, ma nhãn tộc vương, Cát Lô, Tôn Kính Vương, số 10 săn thú đội cùng số 35 săn thú đội đã trở về. đây là bọn hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ danh sách. Một vị dáng người khôi ngô, trên hai tay quấn quanh lấy màu đen xích sắt gã đại hán đầu trọc, đem hai tấm da thú giấy đưa cho Ma Nhãn Chi Vương Cắt Lô. Cắt Lô ngón tay nhấc câu, hai tấm da thú giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mặt không thay đổi nhìn. Lúc này, tại hắn toàn thân, đến hàng ngàn ma nhãn tộc thành viên đang hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu chôn ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Số 10 săn thú đội cùng số 35 săn thú đội thành viên đang quỳ một chân trên đất, bọn hắn trộm đạo nhìn Cắt Lô trên mặt cảm xúc biến hóa, sợ đối phương lộ ra từng tia bất mãn. Thời gian qua 2 phút đồng hồ. Ân. Cắt Lô vung tay lên, hai tấm da thú giấy hóa thành khói bụi tan đi. Giữa lúc số 10 săn thú đội cùng số 35 săn thú đội đám thành viên thở dài một hơi, coi là thành công qua qua lúc. Đột nhiên, Cắt Lô hai mắt hàn quang chợt lóe, hắn đưa tay chộp một cái, vô hình cự lực kiểm chế ở săn thú đội thành viên cái cổ, đem bọn hắn xách ở giữa không trung. "Vương, Tôn Kính Vương, ngài làm cái gì vậy? Hẳn là bọn hắn hành vi mạo phạm đến ngài. Vẫn là ngươi đối lần này săn thú kết quả bất mãn?" Gã đại hán đầu chọc hỏi. Cắt Lô trên mặt vẫn như cũ không mang theo bất kỳ tâm tình gì, hắn ngữ khí hờ hững tới cực điểm, "Nhiệm vụ danh sách chỉ hoàn thành 70%." "70%?" Gã đại hán đầu chọc lập tức quỳ một chân trên đất, một cái nắm đấm chống tại trên mặt đất, vội vàng nói, "Vẩm báo Vương, dựa theo ngài quy định nhiệm vụ danh sách hoàn thành 60% liền tính hợp cách. Đồng thời, lần này săn thú đội phần lớn là tên lính mới, có chút ngượng tay rất bình thường, Tôn Kính Vương, có thể cho bọn hắn một lần cơ hội sao?" Giang rắc, hắn tiếng nói rơi xuống, cự lực bóp nát xương cốt âm thanh vang lên. Thoáng qua giữa, hai chi săn thú đội thành viên tại chỗ chết. Cắt Lô nhìn về phía gã đại hán đầu trọc, vang lên ánh mắt bên trong đã tràn ngập sát ý, "Quy củ, ta định, ta nói bọn hắn phải chết, một cái đều khó có khả năng sống sót. Kết thúc không thành nhiệm vụ, chính là phế vật, cho phế vật cầu tình ra hỏa, cũng là phế vật. Ma sát, ngươi với tư cách ta vương phó, lại cho bọn hắn cầu tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành có cũng được mà không có cũng không sao phế vật?" Một câu, để Ma Sát như rơi vào hầm băng, con ngươi đều co lại thành một đoạn. Hắn sợ cuống quýt giơ đầu, "Có lỗi với ta Tôn Kính Vương, thuộc hạ nhất thời ngu muội, còn xin vương cho ta một lần chuộc tội cơ hội, thuộc hạ về sau cũng không dám nữa." "Ân." Cắt Lô phất phất tay. Ma Sát hai mắt tỏa sáng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Cắt Lô đột nhiên một bàn tay phiến tại hắn trên mặt. "Ba." Cương đại trưởng phong gào thét mà ra, trực tiếp đem Ma Sát hơn phân nửa khuôn mặt đều phiến nát. "Ta không nói ngươi có thể đứng lên, lan một bên quỳ đi." Cắt Lô một ánh mắt, doa đến Ma Sát liền đứng dậy khí lực cũng bị mất, chỉ có thể quỳ trên mặt đất xê dịch, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Cái khác ma nhãn tộc nhân nhìn thấy một màn này, không có chút nào ngoài ý muốn, biến đổi thất thường, âm tình bất định, sớm đã là trong lòng bọn họ đối với Cắt Lô cố định nhãn hiệu. "Đến, các ngươi thu hoạch ta xem một chút." Cắt Lô đưa ánh mắt về phía một cái khác chi vừa trở về đội ngũ. "Số 5 săn thú đội. Tôn Tính Vương, đây là chúng ta danh sách." Đội trưởng đem danh sách đưa cho Cắt Lô. Người sau nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi dương lên, "Ân, 99 độ hoàn thành, không có vấn đề gì lớn. Nhưng còn lại một vì cái gì không thể làm được, ta cần một hợp lý giải thích, nếu không..." Hắn trong mắt hung quang chợt lóe, khủng bố sát ý phô thiên cái địa phóng thích mà ra. Số 5 săn thú đội đội trưởng, trong lòng một cái lục bộ, chặn lại nói, "Bẩm báo Vương, sở dĩ vô pháp hoàn thành cuối cùng một là bởi vì..." "Nhân loại, nhân loại." Cắt Lô khinh thường cười một tiếng, "Ngươi nói là đám kia nhục thân suy nhược, sức chiến đấu thấp sâu kiến. Làm sao, ngươi thân là đội trưởng, liền chỉ là nhân loại đều không thể giải quyết." Hắn nói chuyện thời điểm, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Số 5 săn thú đội đội trưởng chú ý đến đây một chi tiết, hắn trong lòng trong nháy mắt siết chặt, sau xương sống lưng giống như là bị sọ xuyên lạnh. Hắn biết, mình nếu không thể cho ra một cái để Cắt Lô hài lòng trả lời, chờ đợi hắn chính là chết. "Vương, chỉ là nhân loại, ta tự nhiên có thể đối phó. Bất quá, tại kia nhân loại bên người, còn đi theo một tên ma nhãn tộc nhân." Lời vừa nói ra, toàn trường kiếp sợ. Cắt Lô nhíu mày, nắm đấm nắm nuốt răng rắc một tiếng, "Ngươi nói là, tộc ta nội bộ xuất hiện phản đồ? Hắn là ai?" "Đi ta." Số 5 săn thú đội trưởng thốt ra. Hắn đội vàng giải thích nói, "Vương thân phận ngài tôn quý, có lẽ không nhận ra đây đi ta. Hắn là thứ 7 hào săn thú đội thành viên, nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược vô năng, gặp phải sự tình ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, căn bản không có tộc ta dũng cảm chiến đấu hy sinh nhiệt huyết tinh thần, hắn chính là cái dị loại. Ta lúc ấy đang tiến hành săn thú lúc, tận mắt nhìn thấy hắn cùng một cái nhân loại đợi tại một khối." "Đúng, không sai, Tôn Kính Vương, ta cũng nhìn thấy qua." Thấy có thể bung nổi, cái khác trở về săn thú đội, cũng nhao nhao bắt đầu đứng đội, "Ta gì lúc ấy cùng kia nhân loại tại một khối, tên hôn đản kia, hắn chẳng những dẫn người loại đi chúng ta ma nhãn tộc bãi săn, thậm chí còn dẫn người loại đi giết ta đồng tộc. Hắn hành vi cực độ ác liệt, đơn giản đánh mất lương tâm. Bọn hắn ngươi một câu ta một câu, đem Tạ Dị nói đến không còn gì khác. Có lẽ là lo lắng ủi họa còn chưa đủ lớn, thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói, Tạ Dị kỳ thực sớm tại mấy năm trước có lẽ liền cùng nhân loại có cấu kết." "Tạ Dị?" Lạc Tạp khỏe miệng lộ ra ngoan lệ đủ cười, "Cấu kết nhân loại, giết ta ma nhãn tộc, thật sự là có dũng khí à. Đã như vậy, Ma Sát." Quỳ trên mặt đất Ma Sát đống nhiên ngẩng đầu, "Có thuộc hạ. Trong vòng 30 phút, đem Tạ Dị cùng kia nhân loại mang về." "Phải." Ma Sát đứng dậy. Tại trước khi đi, hắn nhìn về phía đám kia săn thú đội thành viên, cũng hướng bọn hắn muốn liên quan tới Tạ Dị cùng Dạ Minh tin tức. "Ta lúc ấy nhìn thấy bọn hắn hướng phía Đoạn Thiên Nhai phương hướng đi. Đây là kia nhân loại chân dung, chín thành giống." Chương 418, Cựu Vương chương 418, Cựu Vương Đoạn Thiên Nhai. Vách đá ở mức hắc ám, trong không khí lộ ra một cỗ thi thể mục nát hương vị. Dạ Minh cùng Tạ Dị tại đáy vực hành động, một bước một cái dấu chân. Dẫm trên mặt đất cảm giác rất sền sệt, túi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất tất cả đều là thịt nhão cùng thi cốt. Những hài cốt này chồng chất tại một khối, đem nguyên bản đáy vực đều che giấu. Bọn hắn đi theo cái kia quái dị khí tức, giữa đường giết mấy trăm con hung thú. Rất nhanh, to lớn sơn động xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sơn động bị sương mù che đậy, nếu không cẩn thận quan sát, khó mà phát giác. Dạ Minh triển khai ám hắc lĩnh vực, đem tất cả sương mù thôn phệ, sơn động lộ ra nó lúc đầu bộ dáng. Nó tựa như là một tấm hung thú miệng to như chậu máu, phía trên hai cái trống rỗng như là huyết nhãn, phóng thích ra hừng quang, chóp mũi duệ, lộn xộn chồng chất hòn đá như là đầu lâu. Nơi này, ngươi đã tới không? Dạ Minh nhìn về phía Tạ Dị. Tạ Dị lắc đầu, đoạn thiên nhai nguy hiểm vô cùng, trừ bỏ vương bên ngoài, không có một cái nào ma nhãn tộc nhân dám đến nơi này. Trước mắt này sơn động, mặc dù có cố để ta quen thuộc lực lượng, nhưng cũng tồn tại một cô rất cường đại sát ý. Ma nhãn tộc tại vũ trụ tộc đàn bên trong mặc dù hạng chót, nhưng bọn hắn năng lực nhận biết khá mạnh, lục giai liền có thể cảm nhận được thất giai khí tức. Đi thôi, vào xem. Dạ Minh tiến vào trước đó, hắn cho mình mặc lên một tầng xương vỏ ngoài chiến giáp, dưới chân có gió lốc ngưng tụ. Một khi có bất kỳ không đúng, hắn biết lập tức thi triển tạm thời tránh mũi nhọn trốn mất. Một chân bước vào sơn động, còn chưa hoàn toàn tiến vào, một cỗ cực độ băng lãnh hàn xương đập vào mặt. Hàn xương mang theo vụ băng, hung hăng cọ rửa Dạ Minh chiến giáp. Cho dù có thần vẫn ma giáp cùng xương vỏ ngoài chiến giáp song trọng phòng ngự, nhưng Dạ Minh vẫn như cũ cảm nhận được một tia rét lạnh. Về phần bên cạnh Tạ Dị, gia hỏa này song thủ ôm lấy thân thể, trên mặt nước mũi đều đông lạnh thành truy, trên miệng bên dưới run lẩy bẩy rung động, giống như có một chút chết. Được rồi, giúp ngươi một cái a. Dạ Minh vung tay lên, hắc ám nguyên tố tại Tạ Dị toàn thân hình thành vòng bảo hộ, cái kia cô cực độ băng lãnh trong nháy mắt bị suy yếu đại bộ phận. Tạ Dị trên mặt dần dần có màu máu, nhún nhún mũi, đem nước mũi hút trở về. Hắn cảm kích nhìn Dạ Minh, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Ân. Dạ Minh mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm, nơi này tà môn, chú ý an toàn. Nói xong, hắn hướng phía sơn động bên trong đi đến. Vào sơn động, bên trong quy mô dần dần hùng vĩ. Từng cây to lớn cột đá sừng sững, trên đó mài rũa chiều dài cánh rơi quái dị hung thú, ánh mắt ngoan lệ tàn bạo, lợi chảo như câu, răng nanh như kiếm, sinh động như thật, tựa như muốn xông ra cột đá giống như. Dạ Minh, nơi này khí tức có chút cổ quái. Ta hoài nghi đây còn có cái khác khế đất sư. Ảnh Ú cảnh giác nói. Dạ Minh gật đầu, từ hắn vào sơn động một khắc kia trở đi, hắn liền phát hiện chuyện này. Tại bên ngoài sơn động, hắn phóng thích ra cảm giác, sơn động bên trong nguyên bản khí tức là ấm lãnh, nhưng đang vào sơn động về sau, nhiều hơn một loại hư vô mờ mịt cảm giác, khẳng định là có người núp trong bóng tối. Ẩn núp a liền tính ẩn núp cũng vô dụng. Dạ Minh có thể kết luận, trốn ở sơn động bên trong khế ước sư, 89 phần 10 chính là Martin dạ. Gia hỏa này tại tụ hồn sơn giết hung thú về sau, tự nhiên mà vậy liền đi tới đoạn tiên ngay. Bất quá, hắn vì cái gì không có tiếp tục thâm nhập sâu? Là bởi vì sợ hãi, vẫn là muốn tìm một cái dò đường. Dạ Minh suy tư thời điểm, Tạ Dị đột nhiên hô to, đại nhân ngươi mau tới đây. Đây cửa đá có chút cổ quái. Dạ Minh nghe vậy, nháy mắt thân xuất hiện tại Tạ Dị bên người, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Đây là một cái dài 10 mét, rộng 8 mét trọng môn. Môn hai bên ngồi xổm hai cái hung thú pho tượng, môn bên trên mái hiên nhà treo ba thanh trường kiếm, dùng cho gõ cửa thiết hoàn, bị hai cái quái dị con mắt thay thế. Thấy Dạ Minh cùng Tạ Dị xuất hiện tại mình trước mặt, trên cửa hai con mắt bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá hai người bọn họ. Bọn hắn là tại hạt nhân nghiệm chúng ta thân phận sao? Dạ Minh suy tư lúc, phụ trách kiểm tra hắn cái kia con mắt, đang nhìn hắn một lần về sau, liền gắt gao nhắm. Đã không còn bất kỳ động tĩnh. Đây là hạt nhân nghiệm thất bại sao? Dạ Minh nghĩ lại, hắn hiểu được. Martin dạ sở dĩ không tiếp tục thâm nhập sâu, không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải bởi vì muốn tìm dò đường, thuật ý là bởi vì hắn vào không được. Cho nên như thế nào đi vào? Đã thiết trí hạt nhân nghiệm cơ quan, liền nhất định có giải quyết biện pháp, chỉ là biện pháp giải quyết đến tột cùng là cái gì? Ta nên như thế nào đi vào? Chẳng lẽ? Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, cũng nhìn về phía trên cửa đá con mắt, bằng không, cho nó một quyền thử một chút, nói không chừng liền có thể thành. Dạ Minh suy tư lúc, cửa đá đột nhiên phát ra quái dị tiếng vang, cuối cùng run rẩy hướng phía trên co vào. Mở ra. Ân. Chuyện gì xảy ra? Dạ Minh quay đầu nhìn về phía Tạ Dị. Lúc này, Tạ Dị trên ngực cái kia ma nhãn đang tại phóng thích ra hồng quang. Ta nghĩ, đây cửa đá có lẽ cần ma nhãn tộc người mới có thể mở ra. Tạ Dị gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, là thế này phải không? Nghĩ lại một chút, Dạ Minh nhớ kỹ, tại chưa vào sơn động trước, Tạ Dị cũng đã nói mình cảm nhận được ma nhãn tộc khí tức. Hiện tại xem ra, này sơn động rất có thể là ma nhãn tộc một vị cường giả chế tạo thành. Bất luận như thế nào, cửa mở là được. Đi thôi. Dạ Minh cùng Tạ Dị tiếp tục thâm nhập sâu. Theo bọn hắn cùng nhau tiến lên, còn có cái kia hư vô mở mịt khí tức, hắn gắt gao đi theo Dạ Minh bọn hắn, chẳng những không có thân thể, ngay cả cái bóng đều không có, tựa như là mộng yểm. Theo không ngừng thâm nhập, âm lãnh khí tức càng sâu, động bên trong kết đầy bằng xương. Màu trắng hàn khí không ngừng từ chỗ sâu đánh tới. Dạ Minh bọn hắn xuyên qua tối tăm và sâu thẳm rét lạnh động đường, đi tới một chỗ đất trống trải. Nơi đây cũng không phải là cung điện, càng giống là sơn động. Vết động bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, trên đỉnh hàn băng giống như là bị người tinh điều tế chắc qua, hình thành mỹ lệ băng hoa điếu truy. Tại cái kia hoa lệ điếu truy phía dưới, ngồi xếp bằng một đạo người mặc hắc bào thân ảnh. Hắn dung nhan giàn mua, gầy như quét ủi, trên cánh tay chỉ còn lại có một lớp da. Tại băng xương bao trùm dưới, hắn thi thể đến lấy bảo tồn không bị hư. Đây là, tại Dạ Minh còn tại dò xét xung quanh lúc,
Tạ Dĩ giống như là mất hồn giống như, từng bước một hướng phía lão giả kia đi đến, hắn biểu lộ nghiêm túc, con ngươi đang run rẩy, vươn tay gỡ ra lão giả áo bào. Tại lão giả nơi ngực, lại cũng có một viên ma nhãn. Cái kia ma nhãn trọn vẹn vì Tạ cắt lớn hơn một vòng. Đỏ tươi thơm máu, ngoan lệ ánh mắt, hắn trong con mắt tựa như cất giấu thì sơn huyết hải. Người bên hắn, Dạ Minh đi vào Tạ Dĩ bên người, hỏi. Tạ Dĩ siết quả đấm không ngừng gõ nhẹ mình cái cằm, cau mày suy nghĩ, nghĩ nghĩ rồi nói ra, ta nếu là nhớ không lầm nói, lão giả này là ma nhãn tộc đời trước vương. Chương 419, cổ võ truyền thừa manh mối. Chương 419, cổ võ truyền thừa manh mối đời trước vương. Dạ Minh kiếp sợ, hắn bước nhanh đi vào trước mặt lão giả, một tia hắc ám nguyên tố tiến vào lão giả thân thể. Khi lấy được mình muốn tin tức về sau, hắn nhìn về phía Tạ Dĩ, "Tạ Dĩ, các ngươi đời trước vương là từ lúc nào rời trước, nguyên nhân là cái gì?" 50 năm trước, lúc ấy hắn trùng kích bát giai thất bại, thực lực đại tổn, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, tộc bên trong một đám cường giả đều nói hắn sống không quá 3 năm. Cũng chính là như thế, Tân Vương mới dám mang theo hắn bộ hạ, quan hệ song song hợp bộ phận Cựu Vương thế lực, đoạt Cựu Vương quyền. Tạ Dĩ hồi tưởng lại trong cổ tịch ghi chép, một chữ không kém nói, đoạt quyền một chuyện, rất nhiều ma nhãn tộc nhân đều không rõ ràng, bọn hắn ngủ một giấc tỉnh lại, chờ đợi bọn hắn tin tức thứ nhất, chính là Cựu Vương đã qua đời, Tân Vương đăng cơ. Cơ hồ tất cả ma nhãn tộc nhân đều coi là Cựu Vương chết rồi, không nghĩ đến, lại còn có thể tại địa phương quỷ quái này gặp phải Cựu Vương. Nói đến đây, Tạ Dĩ cúi đầu, hai ngón khép lại đặt ở ngực ma nhãn chỗ, thấp giọng thì thầm chút chú ngữ. Đại khái là người mất nghỉ ngơi, linh hồn vĩnh tồn loại hình nói. Dạ Minh phân tích Tạ Dĩ cho ra tin tức. Hắn lần nữa liếc nhìn lão giả trạng thái thân thể. Rất nhanh, hắn đầu ong đến một tiếng, giống như là bị một loại nào đó kịch liệt trùng kích, chờ một chút, ngươi nói là Cựu Vương tại 50 năm trước liền đã chết rồi, đồng thời một đám cường giả phán đoán, hắn lúc ấy sống không quá 3 năm. Đúng, sao rồi? Vậy liên kỳ quái. Dạ Minh hai mắt nhắm lại, lấp đầy cảnh giác, ta vừa rồi quan sát các ngươi Cựu Vương trạng thái thân thể. Căn cứ nhục thân tình huống phán đoán, hắn hẳn là 2 năm trước chết. Cái gì? 2 năm trước? Tạ Dĩ thân thể chợt cứng đờ, đại nhân, ngươi xác định, ngươi phán đoán không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Cái kết luận này là Dạ Minh cùng Ảnh Vũ cộng đồng tìm kiếm bên dưới thu hoạch được. Dạ Minh có thể sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng Ảnh Vũ cũng sẽ không. Thảo, ta môn như vậy sao? Chẳng lẽ nói, Cựu Vương căn bản không chết, mà là bị Tân Vương một mực cầm tù tại địa phương quỷ quái này. Tạ Dĩ trong đầu hiện lên một đoạn kịch bản, Cựu Vương chèn ép Tân Vương, Cựu Vương đại thế đã mất, Tân Vương đăng cơ, đem Cựu Vương nhốt tại địa lao, cả ngày lẫn đêm trào phúng. Hẳn không phải là cầm tù. Dạ Minh đi vào lão giả kia trước mặt, cẩn thận quan sát, hắn mặc dù gầy như quét tuổi, nhưng trong thân thể từng cái khí quan đều rất hoàn thiện, so ngươi đều khỏe mạnh gấp trăm lần, cũng không có ngươi nói, cái gọi là đột phá thất bại, lực lượng sinh mệnh lực chợt hạ xuống. Với lại hắn trong mắt, không có một tia bị cầm tù chi nhân nên có không cam lòng cùng phẫn nộ, không có coi như xong, ta còn từ hắn ánh mắt bên trong đã nhận ra một chút. Thỏa mãn. A, Tạ Dĩ càng ngợp bức. Bất quá hắn nghĩ đến một cái sự tình. Chờ một chút, Cựu Vương không có bị cầm tù, hắn 2 năm trước mới chết, nhục thân còn rất khỏe mạnh. Chẳng lẽ nói, Đoạn Tiên Ngai trong truyền thuyết vị kia cường đại thất giai, sẽ không phải chính là hắn à? Tạ Dĩ trong mắt đều trừng lớn chút. Dạ Minh gật đầu, cũng không phải không có khả năng. Bất quá rất kỳ quái a. Tạ Dĩ con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ một chút nói, Cựu Vương hắn đã không chết, vì cái gì không trở về ma nhãn tộc? Ngươi mới vừa nói hắn lực lượng không có suy yếu, cái kia bằng vào hắn thực lực, muốn đem quyền lực lại lần nữa vương trong tay đoạt lại, cái này cũng không có a. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Tân Vương cắt lô đoạt quyền thời điểm, hắn vừa mới đột phá thất giai không lâu. Lấy Cựu Vương thực lực, dễ dàng chiến thắng hắn. Có thể tạo thành kết quả này, chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất, Tân Vương cùng Cựu Vương giữa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Cựu Vương ẩn lui, Tân Vương chấp chính. Cái này rất không có khả năng, Tân Vương cùng Cựu Vương giữa vốn là tồn tại to lớn mâu thuẫn, nói là tử thủ đều không đủ, không có khả năng đạt thành hiệp nghị. Tạ Dĩ đối với cái này rất chắc chắn, liền những năm này, ta thường xuyên nghe thấy Tân Vương nhục mạ Cựu Vương, nói hắn là phế vật, rắc rưởi. Mang mấy chục năm sau, thù là rất lớn. Dạ Minh lắc đầu, vậy cũng chỉ có loại thứ 2 khả năng. Cái gì? Cựu Vương tìm được so vương vị càng có giá trị đồ vật, cho nên hắn cho nên cho mượn đột phá thất bại làm tên, cưỡng ép thoái vị, đồng thời mai danh nhận tích, im lặng, một người đi tìm kiếm cái kia càng có giá trị đồ vật. Càng có giá trị đồ vật. Tạ Dĩ nhíu mày, ta cơ hồ đi khắp nguyên thủy đại lục, cũng không có gặp cái gì càng có giá trị đồ vật a. Vậy liền không rõ ràng. Dạ Minh nói lời nói này thời điểm, hắn nội tâm sớm đã kích thích sóng cả. Tạ Dĩ không biết cái gì là càng có giá trị đồ vật, nhưng hắn biết a, cổ võ truyền thừa, trấn quốc cấp bảo vật tự mình điểm danh truyền thừa, hắn giá trị khẳng định tại ma nhãn tộc trên vương vị a. Ta nghĩ, cái kia Cựu Vương hẳn là gặp được cổ võ truyền thừa, cũng thu hoạch được một bộ phận. Về phần tại sao là một bộ phận? Rất đơn giản. Như thu hoạch được toàn bộ cổ võ truyền thừa, Càn Khôn Chấn Ma Trụ liền sẽ không để cho Dạ Minh tới trước. Cho nên đại nhân, sự tình chân tướng là cái gì, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tạ Dĩ có chút ngượng bức. Dạ Minh đi vào lão giả trước, hít sâu một hơi, đột nhiên bước ra một bước. Bành! Hắc ám nguyên tố hướng phía bốn phía quét tán, bao phủ toàn bộ sân động, nuốt hết xung quanh hàn băng. Ho ho ho, sau một khắc, lão giả chỗ ngồi xếp bằng địa phương, hàn băng hòa tan, lộ ra nó lúc đầu bộ dáng, là một cái tạo hình đặc thù tế đàn. Lúc này, tế đàn bên trên, bên trong vòng cùng vòng ngoài phù văn đang tại từng cái được thắp sáng. Tất cả phù văn được thắp sáng trong mấy mắt. Hô, lão giả chỗ ngực ma nhãn, đột nhiên trợ to, đồng thời,
một đạo hư huyễn thân ảnh ngưng tụ tại lão giả sau lưng. Hắn cùng lão giả có 9 phần tương tự, xuất hiện trong nháy mắt, bộ ngực hắn cái kia ma nhãn miệt thị lấy giả mình cùng Tạ Di, đồng thời dùng cực độ cao ngạo giọng nói, đã vào nơi đây, nói rõ hữu duyên. Bản vương chinh chiến cả đời, công tích vô số, tại thọ hết chết giả trước lưu lại này khiêu chiến. Khiêu chiến người thành công, có thể lựa chọn phía dưới ban thưởng. Ban thưởng 1, ta huyết mạch, ta nhục thân căn cơ, ta căn cứ ma nhãn tộc đặc tính sáng tạo công pháp, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ban thưởng 2, ta cuộc đời tất cả lịch duyệt, cùng thu hoạch tất cả bảo vật, kỳ ngộ. Trong đó có một truyền thừa, liền ngay cả ta cũng mới lấy được hắn ra lông. Truyền thừa? Nói hẳn là cổ võ truyền thừa. Dạ Minh đối với ban thưởng 1 căn bản không có hứng thú, hắn là nhân loại, ma nhãn tộc huyết mạch cái gì, đối với hắn vô dụng. Hắn muốn là ban thưởng 2. Một bên Tạ Di, nghe ban thưởng 1 nội dung, đã sớm hai mắt sáng lên. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ bằng mình thực lực, muốn thông qua khiêu chiến, rất khó a. Tạ Di trong lòng nóng bỏng có chút tìm hỏi. Lúc này, một bên Dạ Minh nhìn về phía lão giả kia, chúng ta đây tổng cộng có 2 người, như liên thủ khiêu chiến, phải chăng có thể thu hoạch được 2 phần ban thưởng? Lão giả nói, liên thủ khiêu chiến, độ khó lên cao, nếu có thể thành công, có thể lấy được 2 phần ban thưởng. Ân. Dạ Minh đạt được mình muốn đáp án về sau, liếc Tạ Di một chút, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, khiêu chiến sau khi thành công, ban thưởng 1 về ngươi, ban thưởng 2 về ta. Đại nhân, đây. Tạ Di vừa định do dự. Dạ Minh ánh mắt quét ngang, hung đạo, nếu là do dự từ chối, hiện tại liền rời đi. Tạ Di lúc này làm cái khóa kéo kéo miệng động tác, ánh mắt kiên định, biểu thị mình tuyệt đối không nói nhiều một câu. Đây còn tạm được. Dạ Minh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lão giả nhìn về phía hắn, hỏi, cho nên, phải chăng hiện tại mở ra khiêu chiến? Mở ra khiêu chiến? Không đổi. Dạ Minh quay người, nhìn về phía một chỗ ẩm ướt âm u nơi hẻo lánh, hai mắt sát ý bắn ra, tại khiêu chiến trước khi bắt đầu, ta cần trước giải quyết chút tạp ngư. Chương 420, hoàn thành khiêu chiến, dễ dàng chương 420, hoàn thành khiêu chiến, dễ dàng. Dạ Minh quay người. Hắc ám nguyên tố từ trong thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành 3 đạo mũi tên, hô hô hô, hướng thẳng đến âm u nơi hẻo lánh vào tới. Tại sắp bắn trúng góc kia rơi xuống bên trong hắc ảnh lúc, đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng triển khai. Một cái màu đỏ tươi bàn tay lớn một thanh 5 cái kia 3 mũi tên, răng rắc một tiếng, đem mũi tên bóp nát. Ngay sau đó, đỏ tươi khí tức hướng phía 4 phía khuếch tán, bao phủ toàn bộ sân động. Dạ Minh chân mày hơi nhíu lại, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước. Long cong, hình như có một đôi đỏ tươi cự nhãn đột nhiên mở ra. Quái dị lực lượng như là độc xạ, bọn chúng điên cuồng phóng tới Dạ Minh, muốn chui vào hắn đầu. Đây là? Dạ Minh lần nữa nhìn bốn phía, mặt đất trồng chất huyết nhục sền sệt không chịu nổi, bốn phía trên vách tường có đến không hết khô lâu đầu đang liều mạng dãy rủa. Tại hắn trước mặt, một đạo thân ảnh đi ra. Hắn giữ lại mái tóc dài và nóng, một đôi mắt như là nhuốm máu một dạng đỏ tươi, xuất hiện thời điểm, hắn một cái tay chuyển đao hồ điệp, đồng thời dùng trêu tức ánh mắt nhìn về phía Dạ Minh. Muốn cho rằng ngươi là thiên tài, kết quả không nghĩ đến, đối với đột phát tình huống xử lý thủ đoạn càng như thế lạnh nhạt. Biết rõ ta núp trong bóng tối tùy thời mà động, ngươi không có lựa chọn tương kế tự kế, mà là cùng ta mặt đối mặt cứng rắn, ha ha, ngây thơ. Martin Dạ khinh miệt tiếng cười truyền đến, ha ha, hiện tại ngươi đã rơi vào ta mộng hiểm thế giới bên trong, ngươi cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng tùy tiện ra ngoài. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Hắn vừa dứt lời, Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, một cái bước xa phóng tới hắn, 10 phần quả quyết đánh ra một cái đấm thẳng. Quyền diện xông phá máu bình chướng, phanh. Một quyền hung hăng đập vào Martin Dạ trên mặt, đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều nện đến vỡ nát. Ngươi, cái này sao có thể? Ta mộng hiểm thế giới bên trong, ngươi thực lực cũng tìm được trên phạm vi lớn giảm bớt, ngươi làm sao có thể bộc phát ra nhanh như vậy tốc độ? Martin Dạ trừng to mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Dạ Minh thu hồi nắm đấm, tại Martin Dạ khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn lấy quyền hóa trưởng, một cái lưỡi dao xéo xuống bổ ra. Hô, trưởng phong gào thét, giống như dao găm. Thổi phun một tiếng. Tại Mark Rèn chờ còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn liền đem đối phương đầu chém thành 2 nửa. Đỏ trắng chi vật cấp tốc chảy ra, khắp nơi loạn tung tóe, mặt đất bị mảng lớn máu tươi thấm đẫm. Mark Rèn chờ bịch một tiếng ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần sau, thân thể lại lấy một loại quỷ dị bộ dáng, cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một cái tiểu viên thịt. Thứ này, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Dạ Minh đem tiểu viên thịt bóp trên ngón tay ở giữa, cẩn thận chu đáo. Trong đầu đột nhiên nhớ tới ảnh âm thanh, à, khó trách ta lúc trước đã cảm thấy, đây Martin Rèn chờ trên thân khí tức là lạ, nguyên lai là cất giấu một viên thế thân châu à. Thế thân châu? Dạ Minh vẫn là không có nhớ tới là cái gì, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, cái gì là thế thân châu? Một loại cực kỳ chân quý tiêu hao tính bảo vật. Đem mình một giọt cốt tủy cùng 10 giọt máu tươi dung nhập thế thân châu về sau, liền có thể lợi dụng nó, sáng tạo ra một cái cùng người giống như lúc thế thân. Ảnh U U giải thích nói, thế thân bề ngoài cùng người sử dụng không kém bao nhiêu, bất quá thực lực, chỉ có người sử dụng 80. Một khi thế thân tử vong, thế thân châu liền đã mất đi hiệu quả. Dạ Minh giật mình, đây chẳng phải là nói, đi theo chúng ta, vẫn luôn là Martin Rèn chờ thế thân. Bản thân hắn hiện tại vị trí, còn 10 phần bí ẩn, chúng ta thậm chí tìm không thấy ở nơi nào. Nếu thật là dạng này, cái kia không thể không nói. Thế thân châu tác dụng thật là lớn a. Không, kỳ thực không cần lo lắng. Thế thân châu hủy hoại, hắn người sử dụng cũng biết gặp phản vệ. Martin Rèn chờ hắn hiện tại khẳng định gặp kịch liệt đau nhức, đau đến không muốn sống, không có cái thời gian 10 ngày, hắn không cách nào khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mặt khác, thông qua ta vừa rồi kiểm tra, ta suy đoán hắn cũng đã đi xa. Cho nên, ngươi bây giờ có thể yên tâm lớn mật, đi mở ra lão giả lưu lại đến tiêu chiến. ảnh ưu tại thời khắc mấu chốt luôn có thể đưa đến đại dụng. Nghe nàng tiểu nói này, Dạ Minh trong nháy mắt yên lòng, những người khác hắn có thể sẽ không tin tưởng, nhưng ảnh ưu nói, xác suất chúng hiện tại thế nhưng là 100. Đã như vậy, vậy liền mở ra khiêu chiến a. Hai người chúng ta một khối. Dạ Minh nhìn về phía Tạ Di, người sau thấy hắn ánh mắt quan tới, lần nữa lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Hắn đang chuẩn bị nói, sợ hai mình tồn tại sẽ làm trễ nải Dạ Minh thông qua khiêu chiến. Có thể vừa nghĩ tới Dạ Minh ban đầu cùng hắn nói, hắn lựa chọn ngậm miệng. Hai người khiêu chiến, độ khó để thăng. Hiện tại, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Với anh, lão giả giang hai cánh tay, màu trắng khối không khí từ hắn hai tay nơi ống tay áo tuôn ra, bộ ngực hắn chỗ cái tia ma nhãn mở thật lớn, rõ ràng là màu trắng hóa thân, nhưng lúc này ở ma nhãn ảnh hưởng dưới, hắn thân thể dần dần biến thành màu đỏ máu. Khiêu chiến nội dung, mời tại trong vòng 3 phút, chiến thắng 100 tên đỉnh cấp lục giai, cùng 15 tên siêu việt lục giai. Hưu, lão giả tiếng nói rơi xuống. Xung quanh không gian trở nên hư huyễn. Dạ Minh lần nữa thanh tỉnh về sau, phát hiện mình sớm đã đặt mình vào một mảnh vô cùng trống trải thảo nguyên. Lúc này, 100 tên đỉnh cấp lục giai cùng 15 tên siêu việt lục giai cường giả, bọn hắn đứng tại thảo nguyên trung tâm, mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm túc, tựa như là từng cọc đầu gỗ. "Đây đây." Tạ Dĩ nhìn xung quanh, vô cùng bối rối, "Đại nhân, lần này chúng ta nên làm cái gì a?" Người xem bọn hắn trên ngực ma nhãn, chọn vẹn lớn hơn ta một vòng, mang ý nghĩa từ bọn hắn bên trong tùy ý chọn một cái đi ra, chí ít có thể lấy đánh 100 cái ta, thậm chí không cần thở. "Ách." Dạ Minh có chút không nói nhìn Tạ Dĩ một chút. Gia hỏa này thực lực không khỏi quá kéo sụp đổ. "Thôi, ngươi ở một bên đợi đi, nhất định phải cẩn thận an toàn, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền đem địch nhân hướng bên cạnh ta dẫn. Nhắc nhở ngươi một câu, đây mặc dù là khiêu chiến, nhưng từ ta hiện tại cảm giác đến xem, phương thế giới này cùng đối thủ là hư huyễn, nhưng chúng ta xác thực thực tế tồn tại, đây đối với chúng ta rất bất lợi." Dạ Minh sau khi nói xong, Tạ Dĩ lập tức hiểu, "Đại nhân, ngươi ý là, nếu như chúng ta tại khiêu chiến bên trong chết rồi, thật không thể quay về thực tế." Dạ Minh gật đầu, dặn đi dặn lại, "Cho nên, muốn sống sót, liền đem ngươi hai chân độc lên, chỉ cần có thể kiên trì đến ta đem tất cả đối thủ đều giết, vậy coi như là thành công." "Tốt, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." "Ân." "Thanh." Bọn hắn nói chuyện với nhau vừa kết thúc, hơn 100 tên ma nhãn tộc hư ảnh tại thời khắc này có động tác. Bọn hắn bật hết hỏa lực, chỗ ngực ma nhãn trong nháy mắt trở nên đỏ tươi vô cùng, như ong vỡ tổ phóng tới Dạ Minh. Cương đại lực lượng đổ xuống mà ra, đánh cho thảo nguyên phá thoái, tầng mây sụp đổ. Dạ Minh người mặc thần vẫn ma giáp, đứng tại những này ma nhãn tộc trung tâm, tùy ý bọn hắn thế công rơi vào mình trên thân, hắn lắc đầu, "Cho nên, đây chính là các ngươi toàn bộ lực lượng sao? Thật sự là quá yếu." Chương 421, cổ võ hô hấp pháp, hơi thở lưu. Chương 421, cổ võ hô hấp pháp, hơi thở lưu anh. Hắc ám nguyên tố tại Dạ Minh sau lưng hình thành một cái dương miệng to như chậu máu ác ma. Ác ma mở ra miệng lớn, cuồn bạo lực hút gào thét mà ra, dễ như trở bàn tay đem những cái kia đỉnh cấp lục giai nuốt vào trong miệng. "Ân, gia hỏa này, sức chiến đấu mạnh như vậy sao?" Thân là ma nhãn tộc đời trước vương lão giả, hắn tuy chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng còn bảo lưu lại khi còn sống một chút ký ức. Tại hắn trong ấn tượng, mình chỗ gọi ra ma nhãn tộc hư ảnh, không nên yếu như vậy á, bọn hắn cùng Dạ Minh đồng dạng đều là lục giai. Liên tính Dạ Minh rất mạnh, nhưng cũng không trở thành mạnh đến mức như vậy quá vô lý a. Mấy hơi thở thời gian, 100 tên đỉnh cấp lục giai, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Là nhân loại gen tiến hóa nhanh, dẫn đến bọn hắn nắm giữ càng mạnh sức chiến đấu. Vẫn là nói, tiểu tử này là thiên tài bên trong thiên tài, cho nên nắm giữ vượt cấp giết địch năng lực. Vô luận là loại nào, đều không thể che giấu lão giả trên mặt rung động. Tạ Dĩ ở một bên nhìn thấy Dạ Minh đem đám kia đỉnh cấp lục giai thôn phệ, trong mắt đều trừng lớn, không hổ là đại nhân, thực lực quả nhiên vượt chỉ tiêu. May mắn ta ban đầu gặp phải hắn lúc, không có cùng hắn cứng rắn, bằng không, ta mẹ nó chết như thế nào cũng không biết. Không hề nghi ngờ, Dạ Minh sức chiến đấu để lão giả khiếp sợ. Chờ Dạ Minh đem cái kia 100 tên đỉnh cấp lục giai thôn phệ sau, hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn còn lại 15 tên siêu việt lục giai cường giả, hắn triệu hồi ra Trường Liêm, tay phải nắm chặt lại liêm thanh, trên thân kinh mạch rõ ràng lồi ra, hắn huyết dịch đang sôi trào, lực lượng tại bành trướng. "Oanh!" Lúc này, một tên siêu việt lục giai cường giả đột nhiên đối với Dạ Minh xuất thủ. Hắn trên hai tay quấn quanh lấy băng vải, hai mắt phóng thích ra màu đen ánh sáng, một cái nháy mắt thân liền xuất hiện tại Dạ Minh trước mặt. Nắm quyền, cánh tay phát lực, cường thế oanh ra. Phốc phốc. Kết quả nắm đấm vừa lao ra không đến nửa mét, Dạ Minh trong tay Trường Liêm vung lên, trực tiếp đem cái kia siêu việt lục giai cường giả nhất chạm bị hai, nghiêng cắt ra hắn thân thể. "Ta dựa vào, siêu việt lục giai cường giả cũng có thể dây sao?" Lao giả miệng há to đến đều có chút nói không ra lời. Hắn tự xưng là mình lịch duyệt phong phú, nhìn thấy qua không ít thiên tài, nhưng hôm nay nhìn thấy Dạ Minh, hắn mới biết được mình lịch duyệt cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. "Phốc suy phốc suy." Tại lao giả cảm khái lúc, Dạ Minh sớm đã xông vào cái kia siêu việt lục giai cường giả quần thể bên trong, trong tay hắn Trường Liêm giống như tử thần điểm danh khí, mỗi một lần vung ra đều biết nương theo lấy một tên siêu việt lục giai vỡ lạc. Dạ Minh sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tại nhiều loại bờ UFF ra chỉ dưới, hắn sớm đã siêu việt lục giai, lại thực lực đã tại bắt đầu tiếp cận chuẩn thất giai. Đám này ma nhãn tộc, mặc dù cũng là siêu việt lục giai, nhưng nói cho cùng, bọn hắn bất quá là so đỉnh cấp lục giai mạnh từng chút một, có ưu thế, nhưng không rõ ràng. Để đám này siêu việt lục giai cùng ngang nhau số lượng đỉnh cấp lục giai đối chiến, có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối không có khả năng thực hiện miểu sát. Phốc phốc. nương theo lấy hàn quang lấp lóe, một tên sau cùng siêu việt lục giai cường giả ứng thanh ngã xuống đất. Dạ Minh hít sâu một hơi, nhìn một ngang trên đất chồng chất thi thể, trong cơ thể hắn sôi trào nhiệt huyết bắt đầu hạ nhiệt độ, từ ánh mắt bên trong phóng thích ra sát ý, cũng bắt đầu thu liễm. Tất cả kết thúc, khiêu chiến thành công. Dạ Minh cùng Tạ Dị trở lại sơn động bên trong. Lúc này, lão giả nhìn về phía Dạ Minh ánh mắt đều không còn là vừa rồi như vậy cao ngạo lạnh lùng, nhiều vẻ hơn thường. Khiêu chiến hoàn thành, chúng ta hiện tại có thể lấy đi ban thưởng sao? Dạ Minh đối với cái này có chút không kịp chờ đợi. Hắn hiện tại rất muốn đi kiến thức một chút, cái gọi là cổ võ truyền thừa, đến tột cùng là cái gì? Ân, khiêu chiến hoàn thành, tự nhiên muốn cho các ngươi ban thưởng. Lão giả nhìn về phía Dạ Minh, hỏi, cho nên, ngươi lựa chọn ban thưởng 1, vẫn là ban thưởng 2? Ban thưởng 2. Ban thưởng 2 là lão giả cuộc đời lịch duyệt, còn có hắn tích lũy xuống bảo vật. Dạ Minh làm ra lựa chọn về sau, hai cái túi chứa vật cùng một cái chùm sáng xuất hiện ở hắn trước mặt. Đây chùm sáng bên trong là ta cả đời ký ức, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nhìn xem. Lão giả cười nói, dùng ngón tay chọc chọc chùm sáng, một cỗ ký ức cương ép tập vào đêm minh trong đầu. Bất quá, hắn bằng vào mình cường đại ý chí lực, thành công đem cái kia sinh động ký ức để lại. Cẩn thận cảm thụ một phen, Dạ Minh đạt được chút không quá hữu dụng đồ vật. Lão giả tên là Cơ Lịch, ma nhãn tộc đời trước vương. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, làm sao bị người khác ghen ghét, bị ma nhãn tộc một cái quý gia thiếu gia làm phế đi thiên phú, đánh thành phế nhân. Bất quá hắn cũng không từ bỏ, ngược lại là tìm kiếm tất cả sinh cơ, cũng nắm lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên, quật khởi mạnh mẽ, trở thành ma nhãn tộc người thống trị cao nhất, cũng đem cái kia quý tộc chém đầu cả nhà, giết đến cái không chừa mảnh giáp. Phế vật thiếu niên quật khởi kịch bản sao? Dạ Minh biểu thị, loại này nội dung tiểu thuyết, hắn trước đó không lâu mới bị ảnh u u lôi kéo cương ép nhìn một bản. Liên quan tới Cơ Lịch làm sao quật khởi, Dạ Minh không có hứng thú. Hắn để ý là liên quan tới cổ võ truyền thừa ký ức. Kết quả vậy mà không có. Túi chữ vật nhìn xem. Mở ra cái thứ nhất túi chữ vật, bên trong là lượng lớn tu thạch. Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, nhanh chóng tiến hành thống kê, phát hiện lại khoảng chừng 600 vạn tu thạch. Tăng thêm hắn bây giờ có được 100 vạn, hắn hiện tại trên tay có 700 vạn tu thạch. Ta đi, như vậy nhiều tu thạch. Hẳn là trước ngươi đem toàn bộ nguyên thủy đại lục đều cấp sạch không còn. Dạ Minh nhìn về phía lão giả. Lão giả song thủ ôm ngực, cười ha ha, lắc đầu nói, chỉ là tu thạch, chờ ngươi đạt đến thất giai, ngươi liền sẽ phát hiện thứ này cũng không có gì đại dụng. Cũng là, Dạ Minh đem thu thạch bỏ vào trong túi, sau đó mở ra cái thứ hai túi chữ vật, bên trong chỉ có một bản ố vàng điện tịch, còn có một khối phá toái tảng đá. Đây hai đồ vật là dùng làm gì? Dạ Minh quỷ thần xui khiến lật ra cái kia bản điện tịch, hắn tờ thứ nhất viết vài cái chữ to, lập tức để hắn thân thể run lên. Đây là, Dạ Minh nhìn mấy cái kia chữ lớn, trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Cổ võ hô hấp pháp, hơi thở lưu. Đây là cổ võ trong truyền thừa đồ vật. Dạ Minh trong mắt hào quang lấp lóe, ta đoán không sai, ngươi quả nhiên đi qua cổ võ truyền thừa. Cổ võ truyền thừa. Lão giả nghe thấy bốn chữ này, giống như là thiếu thốn phương diện này ký ức, hắn lắc đầu nói, không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Được rồi. Dạ Minh cũng không có tiếp tục hỏi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía khối kia phá toái tảng đá. Rất quen thuộc. Đem vỡ ra mảnh vụn tiến liều tại một khối, hình thành hoàn chỉnh tảng đá. Dạ Minh tập trung nhìn vào, phát hiện một cái ghê gớm sự tình, đây không phải nguyên thủy thần điện bên trong, giá bán tối cao thần bí thạch sao? Chẳng lẽ nói, thần bí thạch cùng cổ võ truyền thừa có quan hệ? Nghĩ đến đây, Dạ Minh lần nữa nhìn về phía lão giả. Gia hỏa này vẫn như cũ không nói một lời. Thật không biết dạ không biết. Thôi, không phải liền là 500 vạn thú thạch sao, cùng lắm thì trao đổi lấy đến xem. Dạ Minh vừa rồi phát một bút tiền của phi nghĩa, tăng thêm lúc trước giết ma mắt tộc thu hoạch được lượng lớn cảnh giới kinh nghiệm, cho nên hắn tạm thời không cần đi cân nhắc trao đổi tu luyện vật liệu. Dứt khoát xuất ra 500 vạn, trực tiếp trao đổi thần bí thạch. Keng. Trao đổi thành công. Bên trên một giây trao đổi, thần bí dưới đá một giây xuất hiện tại hắn trong tay. Cho nên, để ta nhìn ngươi có tác dụng gì a. Dạ Minh đem thần bí thạch bóp ở lòng bàn tay, đem lực lượng quán thâu trong đó. Thần bí thạch bắt đầu run rẩy, nhưng run rẩy một hồi, tỉnh ngòi. Có hiệu quả, nhưng là kém chút đồ vật. Kém cái gì đâu? Dạ Minh suy tư thời điểm, ảnh u u đề nghị, đem thần bí thạch đặt ở cái kia bản cổ võ hô hấp pháp, hơi thở lưu bên trên thử một chút. Tốt. Mặc dù không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng việc đã đến nước này, có thể nếm thử biện pháp đều thử một chút ra kết quả. Chờ Dạ Minh đem thần bí thạch đặt ở tiếng hít thở kia pháp bên trên trong ngáy mắt, thần bí thạch phát ra răng rắc một tiếng, giống như là một loại nào đó xiềng xích bị mở ra. Tiếp theo, một đạo màu lam chỉ từ thần bí trên đá bắn ra. Xuyên thấu sơn động, xuyên thấu đại địa, xuyên thấu không khí, chỉ hướng cựu thiên chi thượng tòa nào đó thần bí chi địa. Đó là cổ võ nơi truyền thừa. Chương 421, nguy cơ. Chương 421, nguy cơ. Đây hô hấp pháp là môi giới, trong đó tồn tại cổ võ trong truyền thừa lực lượng. Thần bí thạch hấp thu hô hấp pháp bên trong tồn tại lực lượng, cấp ra cổ võ truyền thừa rõ ràng phương hướng. Dạ Minh nhìn trong túi chứa vật khối kia phá toái thần bí thạch, lại liếc nhìn từ đầu tới cuối duy trì nụ cười Cơ Lịch. Hắn cảm giác lão nhân này khẳng định biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chính là không nói. Chẳng lẽ trong đó có cái gì tân bí? Hắn khẳng định cũng là dựa vào loại biện pháp này, từ đó tiến nhập cổ võ truyền thừa. Nếu thật là dạng này, hắn lại là từ chỗ nào đạt được hô hấp pháp? Hàng loạt nghi vấn xuất hiện tại Dạ Minh trong đầu. Bất quá, hắn lắc đầu, không có tiếp tục đi nghĩ lại. Được rồi, chí ít hiện tại đã có đi cổ võ truyền thừa biện pháp, cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Dạ Minh xoa tay, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mà tại hắn thu hoạch ban thưởng đồng thời, Một bên Tạ Dị cũng đã nhận được ban thưởng. Ban thưởng 1, cơ lực huyết mạch, nhục thân căn cơ, căn cứ ma nhãn tộc đặc tính sáng tạo công pháp, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù tại khiêu chiến bên trong, ngươi sự tình gì đều không có làm, nhưng là cơ lực lắc đầu, hắn bất đắc dĩ ánh mắt bên trong mang theo chút chiều theo, ngươi hoàn thành khiêu chiến, dù là hoàn thành phương thức cũng không có như vậy quang minh chính đại, nhưng vẫn như cũ nói rõ chúng ta hữu duyên. Đã hữu duyên, ban thưởng liền nên cho ngươi. Nói đến, hắn vung tay lên, màu máu cổ sáng đem Tạ Dị bao phủ trong đó. Từ cái kia màu máu trong cột ánh sáng, toát ra đến không hết khí tức lưu tuyến, bọn chúng tiến vào Tạ Dị thân thể bên trong, chạy qua thân thể bên trong mỗi một cái bộ vị, lặng yên cải biến hắn thân thể cấu tạo. Ngươi thở nhỏ thiên phú còn kém, đang tu luyện một đạo bên trên, liền tính đem hết toàn lực, sở được đến thành quả cũng lác đác không có mấy. Cho nên, ngươi liền tính đạt được ban thưởng, đời này thành tựu cũng liền thất giai. Cơ Lịch tại nhìn Tạ Dị lần đầu tiên lúc, liền đã phát hiện, gia hỏa này trên thân thể tồn tại thiếu hụt, mà lại là không thể nghịch chuyển thiếu hụt. Tạ Dị nghe vậy, trung điệp gật đầu, thất giai đã rất cao. Ta biết mình tình huống như thế nào, cho nên đời này có thể thành tiểu thất giai, ta đã rất thỏa mãn. Đi. Cơ Lịch thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Hắn vung tay lên, màu máu trong cột ánh sáng năng lượng lần nữa trở nên thâm hậu. Từng đạo nhỏ bé khí tức như là dây lụa, đồng bền tiến nhập Tạ Dị thân thể bên trong. Tạ Dị có thể rõ ràng cảm giác được, mình gầy yếu thân thể, tại dần dần trở nên cường tráng, thân thể bên trong năng lượng cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Tại hắn nơi ngực, cái kia ma nhãn cũng nổi lên tơ máu, tràn ngập quỷ dị hung quang. Vâng. Một đạo cường đại lực trùng kích quyết tán mà ra. Tạ Dị nổi giận gầm lên một tiếng, hắn há to mồm, hai mắt tựa hồ bốc lên ánh sáng, toàn thân có ngàn vạn luồng ánh sáng xen lẫn, khí thế dần dần kéo lên. Cuối cùng, ba, hình như có bong bóng bị đâm thủng âm thanh vang lên. Tạ Dị cảnh giới đột phá, lại từ cường lục giai để thăng đến đỉnh cấp lục giai, cuối cùng siêu việt lục giai, đi tới chuẩn thất giai hàng ngũ. Chuẩn thất giai. Dạ Minh không khỏi trừng to mắt, không nghĩ đến, vẹn vẹn kế thừa huyết mạch cùng lục thân căn cơ, thực lực có thể đạt được như thế bay vọt, lợi hại. Màu máu cổ sáng biến mất, Tạ Dị nhìn mình song thủ, hắn ánh mắt kích động, thân thể đều bởi vì hưng phấn đang điên cuồng run rẩy. Chuẩn thất giai, chuẩn thất giai. Ta đột phá đến chuẩn thất giai. Hắn cười đến miệng đều không khép lại được, loại này đột nhiên tăng vọt cảnh giới, cho hắn một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Hắn một thanh bóp bắp đùi mình, đau, là thật. Chuẩn thất giai bất quá là bắt đầu. Người tu luyện gian khổ, nhiều nhất không cao hơn một năm, liền có thể bước vào thất giai chi cảnh. Bất quá chờ ngươi bước vào thất giai về sau, lại nghĩ đi lên một bước, sẽ khó như lên trời. Cơ Lịch nhìn kích động như thế Tạ Dị, vốn muốn nói điểm đả kích hắn nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có chừng có mực, a tiểu tử này cũng không dễ dàng. Đa tạ ngài, Tôn Kính Vương. Chính là bởi vì ngài ban ân, ta mới có thể có hiện tại thành tựu như thế, ta nhất định sẽ không quên ngài đối với ta vun trồng. Tạ Dị quỳ một chân trên đất, một cái tay đặt ở chỗ ngực, trong thần sắc tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Cơ Lịch cười nhạt một tiếng, đứng lên đi. Tạ Dị đứng dậy, nhìn mình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Minh. Dạ Minh hai mắt nhắm lại, thần sắc trở nên cảnh giác, chẳng lẽ nói. Tạ Dị mặt không thay đổi hướng phía hắn đi tới, từng bước một, mỗi một lần tiến lên Dạ Minh trái tim đều đang nhảy nhót. Khi hắn cách Dạ Minh chỉ còn lại có một bước cuối cùng lúc, bịch. Tạ Dị hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu chôn ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, đại nhân ân tình, Tạ Dị suốt đời khó quên. Hô. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Ân, đứng lên đi. Dạ Minh đem Tạ Dị đỡ dậy. Không thể không nói, trở thành chuẩn thất giai sau Tạ Dị, chỉ là nhìn hình thể đều trọn vẹn so trước đó lớn thật lớn một vòng. Hắn thân cao 2m đi lên, hai tay cùng cơ đùi thịt cường tráng, chỗ ngực cơ bắp làm được kéo. Trên nắm tay có sức mạnh ngưng tụ, phóng thích ra áp lực, đem xung quanh không khí đều ép tới bằng mèo. Chuẩn thất giai, ân, không tệ. Ngươi bây giờ đã được đến cơ duyên, tốt nhất biện pháp chính là tìm cái chỗ an tĩnh, tỉ mỉ tu luyện, chờ đột phá thất giai sau đó tái xuất quan. Dạ Minh đề nghị. Tạ Dị cũng rõ ràng, hắn hiện tại khẳng định đặt vào ma nhãn tộc sổ đen. Chuẩn thất giai thực lực còn chưa đủ lấy để hắn tiêu dao tự tại, nếu có thể đột phá đến thất giai, hiệu quả tất nhiên khác nhau rất lớn. Ân, ta có một chỗ ẩn nút, chỉ có ta biết được. Ta nghĩ, từ nay về sau, ta có thể ở nơi đó tu luyện. Bất quá trước đó, đại nhân, chúng ta rời đi trước đây đi, ta có thể cảm nhận được, có cố cường đại khí tức đang theo cái phương hướng này đánh tới. Tạ Dị thần sắc có chút nghiêm trọng. Cường đại khí tức? Hẳn là ma nhãn tộc cường giả. Đi. Dạ Minh không chút do dự, mang theo Tạ Dị liền đi. Đoạn Tiên ngay bên ngoài, lợi dụng thế thân trốn qua một kiếp mát tin dạ, đem hết toàn lực bay ra đáy vực. Hắn mệt mở hơi hai tựa ở một gốc đại thụ bên trên, từng ngụm thở hổn hển, hồi tưởng lại thế thân lúc trước bị Dạ Minh sát hại hình ảnh, hắn không khỏi cái cổ phát lạnh. Đây Dạ Minh thực lực đã vượt qua ta tưởng tượng, liền xem như 10 cái ta đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Không được, nơi này không thể ở lại, ta nhất định phải nhanh nói cho đội viên khác, để bọn hắn tuyệt đối không nên đi trêu chọc Dạ Minh. Martin Dạ bóp nát trong tay đá năng lượng, tham lam hấp thu trong đó lực lượng, đợi cho khôi phục chút thể lực sau, hắn đứng người lên, hai chân phát lực phi hành. Kết quả vừa bay không đến 10m. Vâng. Cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Ma sát đứng trên cao trên không trung, song thủ đặt sau lưng, cường đại giam cầm chi lực trói buộc Martin Dạ song thủ hai chân. Cái kia một đôi lấp đầy sát ý con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Martin Dạ. Chuẩn thất giai cường giả. Martin Dạ trong lòng một cái lộ bộ, hắn rụt cổ một cái, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ma sát không có dư thừa nói nhảm, vung tay lên, hai tấm chân dung xuất hiện tại Martin Dạ trước mặt, quen biết. Tìm ngươi. Martin Dạ ánh mắt xê dịch về cái kia hai tấm chân dung, coi hắn thấy rõ ràng một khắc này, trong lòng giật mình. Dạ Minh, còn có bên cạnh hắn Gia Hỏa. Quen biết. Ma sát ánh mắt bên trong mang theo sát ý, Martin Dạ đầu tiên là nhíu mày, sau đó đại não cấp tốc vận chuyển, gật đầu, quen biết. Bọn hắn bây giờ đang ở đáy vực, ta dẫn ngươi đi tìm. Lời còn chưa nói hết, Dạ Minh cùng Tạ Dị xông ra đáy vực. Nhìn ma sát cùng Martin Dạ, Dạ Minh bình tĩnh trên mặt không có chút nào e ngại, không cần tìm, chúng ta ngay tại đây. Tạ Dị, động thủ. Phải. DS, chương này là vừa xét duyệt thông qua, tối hôm qua thẻ thẩm chương 423, ma sát đã chết. Chương 423, ma sát đã chết. Ra lệnh một tiếng. Tạ Dị không chút do dự, vọt thẳng hướng về phía ma sát. Tạ Dị. Ma sát thấy thế, lông mày không khỏi nhăn lại. Tại hắn trong ấn tượng, Tạ Dị chính là một cái săn thú đội đội viên, thực lực đỉnh phá thiên cũng mới cường lục giai. Bây giờ lại dám chủ động đối với mình phát động tiến công. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lục giai muốn chiến thắng ta, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ma sát đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái, nắm chặt một thanh đại đao liền hướng Tạ Dị phóng đi. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, trên đại đao có ma khí lan tràn, cường đại khí tức để không khí đều trở nên vặn mèo. Một đao đột nhiên bổ ra, khủng bố sóng khí lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ, bay thẳng Tạ Dị mà đi. Kết quả, Tạ Dị tâm niệm vừa động, chỗ ngực ma nhãn hồng quang nở rộ, hắn hai tay tầng ngoài mở ra, một đôi bọ ngựa đao triển khai, trên đó có hắc ám lôi quang lấp lóe. Đối với ma sát chạm ra sóng khí chính là một cái chữ thật bổ. Oeng, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Ma sát cùng Martin rèn chờ nhìn nổ tung sương mù, ánh mắt bên trong lấp đầy chờ mong. Kết quả sau một khắc, hưu, một cái thập tự chạm mở ra sương mù, trực tiếp hướng phía ma sát phóng đi. Cái gì? Ma sát con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn nhanh lên đem đại đao nằm ngang ở trước ngực, lực lượng tại hắn trên đao hội tụ, hình thành kiên cố phòng ngự. Có thể thập tự chạm cùng đại đao chạm vào nhau lúc, bạo tạc chỗ sinh ra chấn lực, vẫn như cũ đem hắn đánh bay mấy chục mét. Lúc này, sương mù tản ra, Tạ Dị hóa thành một đạo luồng ánh sáng, bay thẳng ma sát mà đi. Nhìn thấy một màn này, ma sát trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể? Ngươi bất quá một cái lục giai khế ước sư, làm sao có thể nắm giữ chuẩn thất giai thực lực? Ngươi đến cùng là ai? Hắn không thể tin được, trước kia nhìn thấy hắn, đều phải đến thấp kém, thậm chí quỳ trên mặt đất cúng bái Tạ Dị, bây giờ vậy mà nắm giữ cùng hắn bình khởi bình tọa lực lượng. Điều đó không có khả năng. Hắn ở trong lòng hò hét gào thét. Hừ, ai đều có kỳ ngộ, ai đều có biến cường thời khắc. Hôm nay, liền tính ngươi là vương phụ tá, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Ma sát muốn giết Dạ Minh. Tạ Dị sớm đã đem Dạ Minh xem như mình nhân. Nếu ai muốn giết Dạ Minh, nhất định phải qua mình cái này liên quan. Hưu, tiếng nói rơi xuống. Tạ Dị tốc độ lần nữa để thăng, trong tay hắn bỏ ngựa đao áp dụng cường độ cao kim loại rèn đúc mà thành, bây giờ tại chuẩn thất giai lực lượng ra chỉ dưới, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Phốc phốc. Tạ Dị song thủ năm quyền, cánh tay bên trên dọc theo bỏ ngựa mũi đao bưng lần nữa trở nên bén nhọn, không chút do dự hướng phía ma sát thân thể đâm tới. Người sau đang tại bay ngược, căn bản không kịp ngăn cản, thổi phù một tiếng. Song đao phá vỡ chiến giáp phòng ngự, nhẹ nhõm đâm vào ma sát thân thể tầng ngoài. A! Mãnh liệt đau đớn để ma sát hét lên. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu trở nên cuồng bạo, trong hai mắt có máu tươi nhỏ xuống, đại đao trong tay lưỡi đao cũng xuất hiện như là khí tức xương mù đường vân. Đáng chết côn trùng, thật sự cho rằng trở thành chuẩn thất giai liền có thể giết ta sao? Hôm nay ta liền để ngươi vì chính mình vô chi nỗ lực tử vong đại giới. Ma sát nắm chặt đại đao điên cuồng vung chặt, hắn khí tức đang điên cuồng kéo lên, trung quanh thân thể còn có sinh mệnh khí tức bắt ra, hắn đây là đang lấy đốt cháy sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Tạ Dị thấy thế không ngừng dùng bọ ngựa đao đi ngăn cản ma sát đại đao, nhưng hắn mỗi một đao chẳng ra đều dùng lấy hết toàn lực. Đao đao bá đạo, khí thế bao la hùng vĩ, có phá núi nát sông chi uy. Không được, cứ theo đà này, Tạ Dị sớm muộn hội chiến bại. Trừ phi hắn đồng dạng dùng đốt cháy sinh mệnh biện pháp, đi đổi lấy càng nhiều lực lượng. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm lắc đầu, dạng này tình huống, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đốt cháy sinh mệnh đại giới thực sự quá tàn khốc. Đây là bị người đẩy vào tuyệt cảnh lúc, bất đắc dĩ mới có thể sử dụng chiêu thức. Mặc dù là chuẩn thất giai, nhưng ta như liên thủ Tạ Dị, chưa hẳn không thể giết hắn. Dạ Minh thấy thế, lúc này gọi ra bốn thanh trường liêm. Trường liêm tại hắn toàn thân cao tốc xoay tròn, theo hắn bung tay lên, bốn thanh trường liêm như là chuyển động bánh răng, mở ra không khí, hướng phía ma sát phóng đi. Phốc phốc, trực tiếp cắt tại ma sát trên thân. Mẹ, trong bóng tôi đánh lén là a? Ma sát quay đầu nhìn về phía Dạ Minh, không chút do dự, cầm đao liền phóng tới hắn. Dạ Minh tâm niệm vừa động, đến rất đúng lúc. Hô, khi ma sát xông vào phạm vi lúc, Dạ Minh trong mắt lóe lên đỏ tươi hào quang, hắc ám nguyên tố lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền đem ma sát bao phủ trong đó. Ám hắc lĩnh vực, mở. Lĩnh vực. Ha ha. Ngươi lĩnh vực đích xác có chút ý tứ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi ta giữa trên lệnh giống như nhật nguyệt so tinh thần, ngươi lĩnh vực đối với ta không có hiệu quả gì. Ma sát Trương Dương làm càn cười lớn, kết quả coi hắn lần nữa chuẩn bị phóng tới Dạ Minh lúc. Đột nhiên, hắn phát hiện mình thân thể càng không có cách nào động đậy. Hắc ám nguyên tố như là xiềng xích, quấn quanh tại hắn hai chân cùng hai tay, tại hắn trên thân thể, từng vòng hắc ám xiềng xích không biết lúc nào đã mặc lên, đồng thời cấp tốc co vào, để hắn vô pháp sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Đáng chết, gia hỏa này lĩnh vực làm sao lại mạnh như vậy? Ma sát có chút hoảng, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Dạ Minh đương nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội này. Hắn hiện tại là lục giai, còn không có chém giết chuẩn thất giai năng lực. Bất quá, Tạ Dị có thể. Tạ Dị, hắn hiện tại đã bị ta khống chế được,
ra tay với hắn, phải nhanh. Khống chế là có thời gian hạn chế. Tạ Dĩ lập tức kịp phản ứng, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng thích tối cường sát chiêu. Đỏ tươi huyết dịch từ bộ ngực hắn huyết nhãn bên trong phun ra, trên không trung ngưng tụ thành dây leo một dạng vật chất, quấn quanh tại cánh tay hắn bên trên bọ ngựa trên đao. Hai thanh bọ ngựa đao trong nháy mắt đạt được cường hóa, lưỡi đao đều trở nên đỏ tươi, trên đó có máu tươi nhỏ xuống, còn ngưng tụ ra lớn gấp đôi lưỡi dao hư ảnh. Hướng. Tạ Dĩ trong lòng một cái ý niệm trong đầu, vọt thẳng hướng ma sát, cường đại hai tay trên không trung đỡ ra hai đạo màu đỏ luồng ánh sáng. Không 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 không, ngươi không thể giết ta, ta là vương phụ tá, ngươi nếu là giết ta, chính ngươi cũng không có khả năng chạy ra vương lòng bàn tay. Ma sát con ngươi run rẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi, hắn liều mạng dây rủa lấy. Đột nhiên, lực lượng bắt đầu chảy xuôi, hắn tránh thoát trói buộc, một lần nữa nắm giữ năng lực hành động. Quá tốt rồi. Ma sát trong lòng vui vẻ, lúc này muốn cầm lấy đại đao đi ngăn cản Tạ Dĩ thế công. Kết quả hắn vừa mới giơ tay lên, phốc phốc. Tạ Dĩ đầu tiên là hai tay giao nhau, sau đó đột nhiên mở ra, sắc bén bọ ngựa lưỡi đao hiện lên ít tự chầm ra, phản phất có thể chặt đứt tất cả cứng rắn chi vật, chẳng kích rơi vào ma sát trên thân thể trong nháy mắt, cắt ra hắn chiến giáp, xé mở hắn da thịt cùng gân mạch, liền ngay cả hắn xương cốt đều bị chém đứt. Cả người hắn trực tiếp bị phân làm mấy khối lớn. Trong nháy mắt bạo chết. Giết ngươi, vương sẽ không bỏ qua ta. Tạ Dĩ đứng trên cao trên không trung, đưa lưng về phía ma sát thi thể, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh, nói thật giống như không giết ngươi, vương liền sẽ buông tha ta giống như. Chương 424, tìm kiếm truyền thừa chi địa. Chương 424, tìm kiếm truyền thừa chi địa. Ma sát đã chết. Martin dạ trên thân giam cầm giải trừ. Hắn là không chút do dự, điều động thân thể bên trong toàn bộ lực lượng, trực tiếp hóa thành một đạo luồng ánh sáng chuẩn đi. Kết quả xông ra không đến 10m, ám hắc lĩnh vực triển khai, hắn lần nữa bị trói lại. Dạ Minh nháy mắt thân đi vào hắn trước mặt, ánh mắt hờ hững, chạy. Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội này sao? Cảm nhận được hắn trong mắt sắc ý, Martin dạ lập tức thu liệm trên mặt sắc ý, ngược lại dùng một loại định nọt bộ dáng nhìn Dạ Minh. Dạ Minh, kỳ thực chúng ta không cần thiết trở thành địch nhân, thật. Nơi này là nguyên thủy đại lục, khắp nơi đều là bảo vật cùng hung thú, giết bọn nó so giết ta có giá trị cỡ nào? Ngươi nếu là không chê, ta có thể vì ngươi làm việc, giết hung thú thu thập vật liệu. Ngươi để ta làm cái gì ta đều tuyệt đối sẽ không chối từ, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, chờ ta hồi lão ứng quốc về sau, ta nhất định sẽ tại quan phương trước mặt đại lực tuổi phương ngươi, nói ngươi tốt. Thực sự không được, để ta làm cái nội ứng. Ngươi biết, khế ước sư thế giới coi trọng nhất chính là lợi ích, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể lập tức phản bội, gia nhập Long quốc. Vì mạng sống, Martin dạ có thể nói là đem mình giá trị, toàn bộ đều một hơi nói ra. Dạ Minh nghe vậy, cũng không biết giá hỏa này lại còn có những tác dụng này. Trở thành Long quốc nội ứng, chui vào lão ứng quốc. Ha ha, nghe vào là cái không tệ kế hoạch. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi có thể vì mạng sống mưu phản lão ứng quốc, ngày khác ngươi đồng dạng sẽ mưu phản Long quốc. Cùng phòng ngừa ngươi đến một tay điệp vụ bất khả thi, hại Long quốc, chẳng hiện tại liền đem ngươi giải quyết, miễn cho tương lai ngươi trở thành Long quốc địch nhân. Dạ Minh đưa tay bắt lấy trường liêm, không chút do dự bung ra. Tại Martin dạ sợ hãi khiếp sợ dưới ánh mắt, trường liêm hàn quang lấp lóe, hắn trên cổ truyền đến một trận ý lạnh. Tiếp theo, đầu phóng lên tận trời. Hắn chết, chết rất triệt để. Hô, Dạ Minh giết Martin dạ, trong lòng không có chút nào bất kỳ áp lực. Dùng hết ứng quốc bọn hắn nói đến nói, tiêu diệt một cường giả phương pháp tốt nhất chính là tại hắn còn chưa trưởng thành lên trước, đem hắn diệt sát. Hiển nhiên, Dạ Minh làm được. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào? Ta giết ma sát, không bao lâu vương bên kia liền sẽ có phát giác, nếu không kịp thời rời đi nơi đây, có thể sẽ có phong hiểm. Tạ Dĩ có chút nóng nảy nói. Dạ Minh nghe vậy, lập tức xuất ra thần bí thạch, cũng đem cùng hô hấp pháp kết hợp. Hưu, một đạo chỉ có thể từ hắn nhìn thấy trùng sáng, hướng phía trên bầu trời bật tới. Dạ Minh ngẩng đầu, thuận theo chùm sáng chỉ đến phương hướng phóng đi. Mặc dù không rõ ràng Dạ Minh muốn làm gì, nhưng Tạ Dĩ trong lòng có dự cảm, theo sau khẳng định không sai. Nói không chừng còn có bảo vật. Ác ma chí nhãn, bạch cốt trồng chất huyết đục trên núi cao. Cắt lông ngón tay đập lan can, hai mắt nhắm lại, im lặng chờ đợi kết quả. Tại vương tọa phía dưới, đến hàng ngàn ma nhãn tộc thành viên vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể đều bởi vì sợ mà điên cuồng run rẩy. Lúc này, có một ma nhãn tộc nhân, bởi vì thời gian dài quỳ trên mặt đất, đầu gối thấy đau, thân thể không bị khống chế hướng phía bên trái khuynh đảo 30cm. Vừa định điều chỉnh tốt tư thế quỳ, kết quả người kia vừa hồi chính bị đưa. Hưu. Cắt lô đánh lan can ngón tay dừng lại, ngón trỏ uốn lượn, sau đó dùng sức bắn ra, hưu. Một viên màu tím tiểu cầu đột nhiên hướng người kia vọt tới, tốc độ cực nhanh, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hắn đầu. Quỷ cũng không biết quỷ, cần ngươi làm gì? Cắt lô hai mắt chậm rãi mở ra, hắn ánh mắt đảo qua quỷ lệ đám người, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, đều đi qua đã lâu như vậy, ma sắt còn không có tin tức. Chẳng lẽ, giết một cái lục giai, đối với hắn mà nói là một việc khó sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Mặc dù nói chuyện lúc không có một tia cảm xúc, có thể quỳ trên mặt đất đám người rất rõ ràng, Cắt Lô trong lòng đã có tức giận. Lúc này ai dám đi sờ hắn rủi ro, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, lại cho hắn cuối cùng 10 cái hô hấp thời gian a. Cắt Lô dựa vào ghế, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Kết quả vừa qua khỏi đi một cái hô hấp, hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Tôn Kính Vương, xảy ra chuyện gì sao? Tên là Ma Viêm phụ tá, lo lắng mà hỏi thăm. Cắt Lô cười gần âm thanh, nhếch miệng lên, lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, có chút ý tứ, coi là thật có chút ý tứ. Cái kia lục giai nhân loại khế ước sư lại đem ma sát giết đi. Cái gì? Ma Viêm trừng to mắt, kém chút liền theo miệng thoát ra một câu đùa gì thế, điều đó không có khả năng. Bất quá tại nhìn thấy Cắt Lô cái kia âm hàn đến cực điểm biểu lộ lúc, hắn lập tức chặn lấy mình miệng, để mình một chữ đều không có phun ra. Vương, ma sát chết rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái khác tên là Ma Dít gào phụ tá, cũng đứng dậy đi vào Cắt Lô bên cạnh, cúi đầu, dùng cực kỳ cùng kính thái độ hỏi. Cắt Lô trầm mặc, đỏ tươi trong hai mắt, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có thể hắn đánh phụ tá ngón trỏ rơi xuống trong mấy mắt. Vâng, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên phóng thích, như là ngàn mét núi cao thua ép mà đến, ở đây một đám ma nhãn tộc nhân trực tiếp bị ép tới thở không nổi. Rất nhiều miệng phun máu tươi, tại chỗ tử vong. Giết ta người, đánh ta mặt. Dạng này ra hỏa, lưu hắn không được. Đi thôi, đi gặp đây cái gọi là nhân tộc thiên tài, thuận tiện giết hắn. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Cắt Lô cùng hai gã khác phụ tá biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Cắt Lô biến mất, quỳ trên mặt đất ma nhãn tộc nhân như chút được gánh nặng, bọn hắn lau trên trán mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Vương đi, còn sống. Thật tốt ta. Dựa theo thần bí thạch chỉ dẫn phương hướng, Dạ Minh xuyên thấu tầng mây, đi tới Cửu Thiên chi thượng. Bất quá, tại hắn trước mặt, trống rỗng, trừ bỏ trôi nổi bạch vân cùng thỉnh thoảng đánh tới hung thú bên ngoài, không còn có bất cứ dị thường nào hiện tượng. Đừng nói hùng vĩ cung điện kỳ quan, cho dù là một khối đá đều không có nhìn thấy. Kỳ quái, dựa theo chỉ dẫn, cổ võ truyền thừa chỗ ở nên tại đây à, vì cái gì không có động tĩnh? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Dạ Minh gõ gõ trong tay thần bí thạch, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Một bên Tạ Dĩ cũng phóng thích ra cảm giác, đi tìm cái gọi là cơ duyên, kết quả cũng không có thu hoạch. Lão đại, ngươi nói kia cái gì truyền thừa, có thể hay không đã bị Cửu Vương toàn bộ kế thừa? Nếu không, vì cái gì chúng ta đến chỉ dẫn mục đích, lại thứ gì đều không có nhìn thấy? Tạ Dĩ tại Nguyên Thủy Đại Lục chờ đợi mấy thập niên, đều không có nghe nói qua cái gọi là cổ võ truyền thừa. Nếu thật là đồ tốt, vì sao lại vài chục năm nay không có bất kỳ ai gặp được qua? Liên tính ẩn tàng đến sâu, cũng không trở thành tàng sâu như vậy a, sợ người khác phát hiện sao? Không, hẳn là sẽ không. Cổ võ truyền thừa nhất định còn tồn tại, nếu không, Nguyên Thủy Thần Điện bên trong cũng không có khả năng mở ra thần bí thạch trao đổi. Ta nghĩ, khẳng định là cần một loại nào đó phát động điều kiện. Dạ Minh cảm thấy mình có thể là lọ thứ gì, cho nên hắn mở ra Nguyên Thủy Thần Điện trao đổi giao diện, chuẩn bị từ đó lần nữa tìm kiếm nhìn xem. Chương 425, Tân Vương Cắt Lô. Chương 425, Tân Vương Cắt Lô kết quả. Vừa đi vừa về lật nhìn nhiều lần, vẫn không có tìm tới bất kỳ liên quan tới cổ võ truyền thừa đồ vật. Chẳng lẽ lại, cổ võ truyền thừa thật đã biến mất? Dạ Minh nội tâm dần dần bắt đầu hoài nghi. Hắn xoa cằm tự hỏi, muốn nhìn một chút mình đến tột cùng là để lọt thiếu cái gì bộ phận. Kết quả sau một khắc, hô, một đạo ngang ngược vô cùng quyền ảnh bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Đại nhân cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, Tạ Dĩ triển khai bỏ ngựa đao, giơ tay lên vung lên, đem quyền kia ảnh bổ ra. Hắn đứng tại Dạ Minh trước người, một cánh tay tương Dạ Minh ngăn ở sau lưng. Ha ha, chuẩn thất giai một kích toàn lực đều có thể đo lấy. Tạ Dĩ a Tạ Dĩ, ngươi thu hoạch không nhỏ nha, khó trách nguyện ý đi theo một cái nhân loại lêu lổng. Trêu tức khinh miệt âm thanh từ trên bầu trời vang lên. Dạ Minh cùng Tạ Dĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời tầng mây trở nên lăn lộn đen, màu đỏ máu ánh sáng ở trong mây lấp lóe. Ba đạo thân ảnh đứng trên cao huyết vân phía dưới, bọn hắn người mặc hắc bào, từ trên cao nhìn xuống Dạ Minh hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững cùng cao ngạo. Đó là, Tạ Dĩ nhìn thấy chính trung tâm, cái kia tóc thai bù xù, áo bào phá toái nam tử, lập tức hoảng sợ thân thể run lên. Nguy rồi, đại nhân, xảy ra chuyện, gia hỏa kia là chúng ta Ma Nhãn tộc Tân Vương, Cắt Lô. Hắn trước kia ở giữa đã bước vào thất giai, ta không phải hắn đối thủ. Tạ Dĩ nắm chặt nắm đấm, hốt hoảng nói ra. Thất giai cường giả. Dạ Minh ra vẻ lạnh nhạt, thực tế trong lòng sớm đã bắt đầu thiết lập đường chạy trốn. Hắn cho Tạ Dĩ nháy mắt ra dấu về sau, người sau lập tức ngầm hiểu. Hưu, đột nhiên xuất thủ, Tạ Dĩ chạm ra cường đại đao quang. Tại đao quang phóng tới Cắt Lô đồng thời, hắn không chút do dự, toàn bộ lực lượng đều hóa thành chạy trốn nhiên liệu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Cắt Lô bọn hắn phương hướng ngược bay đi. Về phần Dạ Minh, hắn toàn thân mang theo thiểm điện, nhanh như kinh lôi, không ngừng trên không trung khúc xạ, thân ảnh hư huyễn, vô ảnh vô tung. Chạy. Đối mặt thất giai cường giả, tốt nhất biện pháp chính là chạy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ma Viêm Ma Dít gào lên cho ta. Cắt Lô ra lệnh một tiếng. Ma Viêm hai người lập tức đuổi theo. Ma Viêm trên hai tay có hỏa diễm cuốn quanh, hắn đầu tiên là hai tay mở rộng, sau đó khép lại vỗ tay, hỏa diễm tưởng cao từ hai bên trái phải hai bên bắt đầu tụ hợp. Ma Ma Dít gào tắc mở ra miệng to như chậu máu, phun ra màu đen sóng biển, hướng phía Dạ Minh bọn hắn phủ tới. Trước có hỏa diễm tường cao, sau có hắc ma sóng biển. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đại nhân, ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội trốn đi. Tạ Dĩ không chút do dự, trực tiếp quay người phóng tới Ma Viêm hai người. Hắn bỏ ngựa đao lần nữa bám vào bên trên máu tươi, không giữ lại chút nào chém tới. Vì một cái nhân loại, lại không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải vì hắn mở đường. Tạ Dĩ a Tạ Dĩ, ngươi quả thực là ngu đến mức hết có thuốc chữa. Ngươi dạng này ngu xuẩn, liền xem như đến chuẩn thất giai, cũng không thể nào là chúng ta đối thủ. Ma Viêm cùng Ma Dít gào tại đối mặt Tạ Dĩ thế công lúc, trực tiếp một trái một phải tách ra, sau đó thi triển ra tầm xa tiêu hao thủ đoạn. Liệt diễm bay lên, hóa thành triển khai cự sĩ hung thú hư ảnh, từ trên bầu trời hướng phía Tạ Dĩ phương hướng tả rơi. Mà sóng biển từ phía dưới dâng lên, hóa thành nước long, cuốn lấy Tạ Dĩ thân thể, để hắn vô pháp lúc đích. Vâng, liệt diễm hung thu hư ảnh rơi xuống, cương đại thế công trực tiếp nổ tung. Tạ Dĩ trên thân khói đen bốc lên, chiến giáp phá toái, trên thân xuất hiện lượng lớn vết thương, châu ngực ma nhãn đều mở đi. đáng chết. Dạ Minh quay đầu liếc nhìn, lửa giận tại bộ ngực hắn bên trong đốt cháy. Nhưng hắn không quay đầu lại, hắn biết rõ, mình sống sót, Tạ Dị làm ra tất cả mới có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, oanh. Dạ Minh thân pháp thi triển mà ra, tàn ảnh trên không trung bay loạn, lẫn lộn địch nhân ánh mắt. Giữa lúc hắn coi là chạy thoát lúc, kết quả sau một khắc, hưu. Cắt lô lại trực tiếp tuấn gian di động đến hắn trước mặt. Dạ Minh trong nháy mắt dừng lại tiến lên động tác, trong mắt lấp đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Hắn bậy mà, khám phá ta thân pháp. Liền xem như thành danh đã lâu thất giai cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện nhìn thấu, có thể thẻ này lạc vậy mà. Ha ha. Cắt lô xem thấu Dạ Minh trong mắt kinh ngạc, cười lạnh nhìn hắn, thực lực đồng dạng, tốc độ ngược lại là rất nhanh, thân pháp cũng không tệ. Nếu ta là thất giai cường giả, vẫn thật là bị ngươi chạy, bất quá rất đáng tiếc, ta là chuẩn bát giai. Vâng. Uy áp phô thiên cái địa hướng phía Dạ Minh quét sạch mà đi. Tại đây uy áp phía dưới, Dạ Minh cảm giác mình đỉnh đầu, giống như là có thiên thạch rơi xuống, cường đại áp lực khiến cho hắn hai đầu gối như nhũn ra, giúp để hắn quỳ xuống. Lĩnh vực mở. Thời khắc mấu chốt, Dạ Minh thi triển ra ám hắc lĩnh vực, hắc ám nguyên tố trong nháy mắt quyết tán, hình thành lĩnh vực, đem Cắt Lô bao phủ trong đó. Tiếp theo, từng đạo mang theo gai nhọn xích sắt hướng phía Cắt Lô phóng đi, trói lại hắn tay chân cùng thân thể. Chạy. Dạ Minh thấy thế, lần nữa chạy trốn. Giang giác, kết quả chạy vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, Cắt Lô hai tay hướng ra ngoài mãnh liệt quét trường, nhẹ nhõm làm vỡ nát xích sắt. Ta nói qua, người chạy không được. Cắt Lô giơ tay lên đối với Dạ Minh một chỉ, màu tím tử quang bắn ra, hắn xuyên thấu không gian, uy năng vô hạn phóng đại, tại sắp bắn trúng Dạ Minh đầu lâu lúc. Giang giác, một khối màu xanh thẳm tảng đá, đột nhiên từ Dạ Minh trên thân bay ra, trực tiếp đụng nát cái kia màu tím tử quang. Tiếp lấy, lam sắc quang mang bao phủ Dạ Minh thân thể, hình thành bình chướng, mang theo hắn hướng phía trên trời phóng đi. Một cái vận mẹo cửa hang xuất hiện ở trên bầu trời. Thần bí thạch mang theo Dạ Minh, vọt thẳng đi vào. Còn có chuẩn bị ở sau. Truy, Cắt Lô ba người tốc độ toàn bộ triển khai, chuẩn bị đuổi theo. Kết quả tại Dạ Minh sau khi tiến vào, cái kia vận mẹo cửa hang trực tiếp biến mất. Hắn vẫn là chạy. Ma Dít gào nắm chặt nắm đấm, không có cam lòng. Ma Viêm dẫn theo Tạ Dị thân thể, đi tới Cắt Lô bên cạnh, hỏi: "Tôn Kính Vương, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Kia nhân loại chỉ sợ đã chạy xa. "Không." Cắt Lô một ngụm bắt bỏ, hắn cau mày trầm tư một trận, nghĩ đến thật lâu trước đó một sự kiện, khóe miệng của hắn hơi nâng lên, kia nhân loại, hắn không phải chạy, mà là tiến nhập một cái cổ lão ma thần bí truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa? Ma Dít gào cùng Ma Viêm kinh ngạc, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, vừa định mở miệng hỏi thăm. Kết quả trực tiếp bị kẹt lạc đánh gãy, dư thừa nói liền không cần hỏi, các ngươi chỉ cần biết, cái kia truyền thừa chi địa bên trong có rất nhiều chúng ta không tưởng được bảo vật. Hiện tại, triệu tập ma nhãn tộc đám chiến sĩ, để bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, yên lặng chờ kia nhân loại xuất hiện. Hắn vào không được, nhưng hắn có thể ngăn chặn xuất khẩu. Vương, vạn nhất kia nhân loại lúc xuất hiện lần nữa, thực lực đã cường đại đến chúng ta vô pháp chiến thắng, nên làm cái gì? Ma Dít gào rất lo lắng. Cắt Lô hừ một tiếng, nếu thật là như thế, liền tính chúng ta trốn đến chỗ nào, đều sẽ bị hắn phát hiện. Cũng là, đúng vương, đây Tạ Dị nên xử lý như thế nào? Trực tiếp giết hắn, vẫn là? Ma Viêm đem hôn mê Tạ Dị đưa tới Cắt Lô trước mặt. Trực tiếp giết. Ân. Phế vật này trên thân, lại có lão giả kia khí tức, có chút ý tứ. Cắt Lô khoát tay áo, âm lanh trên mặt lộ ra vẻ tham lam, trước đem hắn giam cầm, chờ đem kia nhân loại bắt lấy về sau, ta phải dùng hắn luyện chế số 2 ma nhãn. Mặt khác, Ma Viêm, ngươi mang chút chiến sĩ, đi đem Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên tất cả nhân loại toàn bộ đều bắt tới. Dùng bọn hắn làm con tin, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 426, cổ võ tộc chương 426, cổ võ tộc mênh mông ngông ngẩn, hắc ám tĩnh mịch hư vô không gian bên trong. Một tòa hùng vĩ bình đài, đang lặng lặng nổi lơ lửng, nó xung quanh quấn quanh xiển xích, trải rộng cổ lão tuế nguyệt cọ giữa bên dưới dị sát. Tại to lớn mà cổ lão bình đài bên trên, ba tòa mang theo trần hậu khí tức thanh thạch đại môn, sừng sững tại bình đài xung quanh, quỷ dị hắc quang trải rộng trên đó, phóng thích ra tử vong cùng tịch diệt khí tức. Lúc này, Dạ Minh hiện lên chữ lớn nằm tại bình đài trung tâm, bao phủ hắn màu xanh thẳm bình chướng biến mất. Hô, hô, hắn từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực thoải mái chập trùng, mãnh liệt dục vọng cầu sinh phun lên hắn trong lòng. Không. Đột nhiên, Dạ Minh hai mắt mở ra, đột nhiên ngồi dậy, trong đầu không ngừng lấp lóe lúc trước lạc tạp ra tay với hắn hình ảnh. Hắn vô ý thức muốn tách ra, có thể hắn đứng dậy nhìn thấy lạ lẫm bốn phía lúc, hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Chờ chút, đây là địa phương nào? Dạ Minh trong đầu hiện ra đại đại dấu hỏi. Hắn nhớ kỹ mình lúc ấy chính đang chạy trốn. Kết quả đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý từ phía sau hắn truyền đến. Hắn đang chuẩn bị trồng chất bờ UFF, toàn lực ứng phó chạy trốn, kết quả một đạo mãnh liệt năng lượng đụng nhau từ phía sau hắn đánh tới. Sau đó, hai mắt tối đen, thân thể giống như là bị cự nhân dùng song thủ bước bằng nâng, rỗ rành liền hôn mê. Lần nữa mở mắt ra, liền đi tới địa phương quỷ quái này. Hắc ám, thâm thúy, không gặp được một tia ánh sáng. Dạ Minh dò xét xung quanh đồng thời, hít hà không khí hương vị, trong không khí tràn ngập một cỗ trần niên thanh thạch hương vị, ở bước, âm lãnh, còn có đặc biệt khí tức. Hắn đứng tại sân khấu chính trung tâm, cảnh giác đánh giá bốn phía. Sừng sững tại xung quanh ba tòa đại môn, như là cổ lao thời kỳ cự thú, đang nhìn chằm chằm hắn. Dạ Minh, đưa ngươi đạt được thần bí thạch lấy ra, đặt ở phía trước lập trụ lên. Ảnh ú ú âm thanh vang lên. Lập trụ? Cái gì lập trụ? Dạ Minh bối rối mà nhìn xem xung quanh, không nhìn thấy cái gì lập trụ a? Không nhìn thấy. Ảnh ú ú chân mày lá liêu nhíu một cái, gương mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, không nên a, lập trụ ngay tại ngươi ngay phía trước 3 mét không đến khoảng cách, phía trên mài rũa giống như tế tự ký hiệu đồ văn, chứa quần quần hắc ám tử trên người nó toát ra. Rõ ràng như vậy là thủ, ngươi không có nhìn thấy sao? Chiếu vào nàng nói phương hướng. Dạ Minh lần nữa nhìn lại, vẫn không có phát hiện cái gọi là lập trụ, triển khai cảm giác đi thăm dò, vẫn không có kết quả. Được rồi, vẫn là để ta tới đi. Ảnh u u một tiếng, vọt thẳng ra Dạ Minh náo hải, nàng cầm thần bí thạch trôi hướng phía trước. Dạ Minh trong mắt, nàng đem thần bí thạch nhắm ngay không khí, sau đó vừa để xuống. Oeng, một đạo quang trụ từ ngày mà lên. Giang giác, Dạ Minh cúi đầu nhìn lại, dưới chân bình đài lại bắt đầu vận chuyển, tại bình đài nội bộ, đến không hết bánh răng bắt đầu chuyển động, bao trùm tại bình đài tầng ngoài cho bụi phái thạch, đại diện tích chốc ra. Dạ Minh cúi đầu nhìn lại, hắn chỗ trung tâm, hưu mà bước lên một vòng lam quang, tiếp lấy từng vòng lam quang hướng phía bốn phía mở rộng ra, toàn bộ bình đài mặt ngoài đều hóa thành nghiêm ti mật hợp vòng tròn. Giang giác, hình như có máy móc truyền lực âm thanh vang lên. Tiếp theo, bình đài bên trên vòng tròn bắt đầu xoay tròn, trên đó có huyền diệu phù văn tuyến đường. Theo cổ sáng xông vào hư không bên trên, cường đại uy áp đột nhiên rơi xuống, ép tới cả tòa bình đài đều đang run rẩy. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn lại, một vị thân ảnh hư huyễn cường giả đang chậm rãi từ bên trên rơi xuống. Hắn người mặc một ghế màu trắng viền vàng trường bào nửa người trên tu thân, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp, nửa người dưới phân cổ hướng phía tứ phương mở ra, cường tráng cánh tay cùng bắp đùi phần tay đều mang kim loại vòng tròn. Dạ Minh thấy thế, trong lòng đống nhiên siết chặt. Thật cường đại khí tức, so với hắn gặp qua bát giai cường giả còn cường đại hơn. Chờ một chút, hắn tựa hồ không phải nhân loại. Dạ Minh từ cường giả kia trên thân không có cảm nhận được một tia nhân loại khí tức, chẳng lẽ là vũ trụ bên trong cường giả? Tựa như ma nhãn tộc bọn hắn giống như. Nghĩ đến đây, Dạ Minh đại não hiện lên một tia chớp, lập tức song thủ ôm quyền, văn bối Dạ Minh, ngẫu nhiên xâm nhập nơi đây, làm phiền bốn vị tiền bối thanh tu, thực sự bất đắc dĩ, mong rằng bốn vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Bạch bào cường giả đứng trên cao ở giữa không trung, từ trên xuống dưới quét Dạ Minh một chút, khóe miệng vi vi hướng lên dương lên, cảnh giới đồng dạng, nhục thân cường độ không tệ. Đặt ở ta cổ võ nhất tộc, cũng coi là siêu quần bản tụy thiên tiêu. Cổ võ nhất tộc. Dạ Minh đại não ong đến một tiếng, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cổ võ nhất tộc, cổ võ truyền thừa. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bạch bào cường giả, chân thành hỏi, tiền bối, nơi này hẳn là chính là cổ võ nơi truyền thừa. Bạch bào cái trước ừ một tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn hư không phía trên, vung tay lên, có ngàn vạn tinh thần được thắp sáng. Cái kia linh hoạt mà hư vô mở mịt âm thanh rơi vào Dạ Minh trong tai, vũ trụ mênh mông, ta cổ võ nhất tộc, từng là vũ trụ ngàn vạn trong chủng tộc một thành viên. Chúng ta nắm giữ lấy nguyên thủy nhất tu luyện kỹ xảo, lấy rèn đúc nhục thân làm căn cơ, lấy hấp thu năng lượng vũ trụ làm phụ, từ đó cường hóa bản thân, thực hiện nhục thân thể biến, gen tiến hóa, đạt đến một quyền bạo tinh cảnh giới. Mà này truyền thừa chi địa, là ta từng tại lang thang giở vũ trụ lưu lại, trong đó có dấu không ít cổ võ tộc tu luyện đỉnh cấp công pháp, nếu có thể hữu duyên thu hoạch được, nhất định một bước lên mây, xông lên tận 9 tầng trời. Cổ võ nhất tộc, lại là cùng ma nhãn tộc đồng dạng, từ vũ trụ bên ngoài đến chủng tộc. Bất quá xem ra, đây cổ võ nhất tộc so ma nhãn tộc, cường không phải một chút điểm. Người ta đều tại bắt đầu suy nghĩ, làm sao một quyền bảo tinh. Mà ma nhãn tộc còn sống tạm tại nguyên thủy đại lục, trải qua săn thú hung thú sinh hoạt. Tiền bối, ra chỗ này chính là vì cổ võ truyền thừa. Dạ Minh nói ngay vào điểm chính. Bạch bào cường giả cúi đầu nhìn về phía Dạ Minh, cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt tràn ngập cổ lão hòa du lâu tuế nguyệt khí tức, ngươi có thể đi vào nơi đây, nói rõ chúng ta hữu duyên. Người hữu duyên có thể tại hoàn thành khiêu chiến về sau đạt được tương ứng ban thưởng. Khiêu chiến, muốn chính là cái này. Dạ Minh ánh mắt bên trong lấp đầy chờ mong. Bạch bào cường giả đã nhận ra hắn nội tâm hưng phấn cùng kích động, ánh mắt lộ ra một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Người ta tuy có duyên, nhưng nếu muốn đạt được cổ võ truyền thừa, cũng không thể chỉ dựa vào duyên phận. Cổ võ nhất tộc giảng cứu là thực lực, ở trong tộc cường giả vi tôn kẻ yếu là giặc, ai đủ mạnh liền có thể làm bất kỳ muốn làm sự tình. Ta đản sinh tại như thế vĩ đại mà sùng bái lực lượng chủng tộc, lưu lại bên dưới truyền thừa cần nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể thu được. Người hữu duyên, ngươi có thể nghĩ tốt phải chăng muốn khiêu chiến? Nếu là khiêu chiến thất bại, sẽ lập tức tử vong, liền xem như nhân loại các ngươi trong miệng bắt dài khế ước sư cũng không có khả năng còn sống rời đi.